Chương 213, vào luân hồi chương 213, vào luân hồi hắn không biết rằng tôi đã nhanh chóng leo lên chiến xa của hắn, đồng thời nhanh chóng khôi phục năng lượng. Tôi tới gần hắn rồi hóa lại hình người. Khi hắn đang cười đắc ý thì đã bị tôi một chiêu kiếm xuyên não. Hắn mặc dù toàn bộ cơ thể là máy móc, nhưng duy chỉ có bộ não là của con người. Bộ não bị tiêu diệt đồng nghĩa là hắn đã thực sự chết. Tôi xoáy mạnh một cái, bộ não của hắn lập tức vỡ nát. Tôi nở nụ cười phản diện. Sao? Giờ ai trồng khoai đất này? Hắn vẫn còn một chút ý thức mà thều thào. Ngươi không phải là người. Ngươi cũng không phải robot. Ngươi thực ra là cái gì? Tôi nhún vai nói. Ngươi đoán xem. Nhưng lúc này hắn đã chết hắn. Nếu hắn nói được chắc sẽ thổ huyết mà mắng. Đoán cái em gái ngươi. Tôi dường như tìm lại được chính mình sau khi phá đi thể xác cũng như không phải giấu giếm điều gì. Trước đó sống với một đống bí mật trên người khiến tôi không dám bộc lộ con người thật. Tuy nhiên ngay lúc này tôi bắt được một tia sóng não di động. Liên kết sóng não ư? Tôi lừ lạnh. Chắc chắn tên này chưa thực sự chết. Tôi nhanh chóng truy theo sóng não này. Rất nhanh tôi đã đi tới một căn cứ. Bước vào căn cứ, xuyên qua lớp quân đội phòng thủ một cách dễ dàng, tôi đi tới một căn phòng. Trong căn phòng này có hàng nghìn vị hít tướng quân. Hắn chắc chắn đã nhân bản sinh học chính hắn, rồi cải tạo hết thể giống như robot. Những bản sao sinh học thì khả năng phù hợp sóng não không cao, nhưng có thể gắn não người khác để duy trì hình dáng vốn có. Đó là một loại chấp niệm khi hắn vẫn muốn mình vẫn là mình. Hắn có thể đã sao chép bộ não của hắn để khiến cho một cơ thể khác đi làm việc thay hắn. Đây là biện pháp an toàn hắn chọn. Tôi quét mắt một lượt nhưng thực sự không biết ai là hít tướng quân thật. Chỉ nghe một âm thanh đắc ý vang vọng. Ha ha, muốn tiêu diệt ta ư? Ngươi không thể biết ta là ai. Ta là bất tử bất diệt. Tôi cười lạnh. Xin lỗi nhé, ta không phải là người của thế giới này. Nói rồi tôi phóng ra một luồng công kích sóng não. Công kích này sẽ trực tiếp tấn công linh hồn con người. Đối với tu tiên giả thì sẽ rất có hạn chế bởi linh hồn họ được bảo vệ bởi thể xác, còn những con robot sinh học này thì không. Không lâu sau đó chỉ nghe một tiếng hét thảm. Tôi tập trung công kích tới kẻ phát ra sóng linh hồn chống trả này. Chỉ nghe hít tướng quân hét thảm. Làm sao có thể? Làm sao ngươi có thể nhận ra ta? Nói rồi hắn điên cuồng chạy trốn, nhưng chẳng mấy chốc hắn bị tôi một chỉ xuyên ngực. Linh hồn của hắn cũng đã bị tôi đánh nát thực sự. Nhưng cùng lúc này tôi nhìn thấy hai tia sáng thoát ra từ người hắn mà bay đi. Tôi nghi hoặc. Đây là chuyện gì vậy? Sợ rằng để địch nhân chạy thoát, tôi vội vã đuổi theo. Tôi chưa bao giờ thấy tia sáng kiểu này. Nó bập bùng như hai ngọn lửa. Không biết có phải là do cảnh giới tăng lên mà tôi thấy chúng hay không, nhưng điều đó cũng khiến tôi hiếu kỳ. Tôi vội vã đuổi theo. Tốc độ hai tia sáng kia rất nhanh. Chẳng mấy chốc nó đã bay tới một vùng biển. Tôi nhanh chóng kết nối với con chim. Một câu trả lời vang lên trong đầu tôi, như thể tôi đã biết về nơi đây. Đây là vùng Tam Giác Quỷ. Nơi đây có rất nhiều vụ mất tích kỳ lạ. Nơi đây là một vùng biển đặc biệt. Hàng nghìn tin tức liên quan nhanh chóng hiện lên trong đầu tôi. Tôi cảm thấy thật thoải mái khi vừa có thể thi triển thực lực vừa có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo. Sau một lúc thì tôi thấy hai tia sáng kia biến mất trong một xoáy nước. Tôi vội bay lên phía trên đo xét. Rất nhanh, tôi cảm nhận được một lực hút lớn với linh hồn của tôi. Do dự một lúc tôi đã quyết định tiến vào. Tôi do dự không phải vì tôi sợ hãi mà là tôi vẫn có chút bận tâm với những người bạn ở thế giới này. Dù sao tôi vẫn chưa thực sự tạm biệt họ. Cuộc chiến giữa con người và người robot cũng còn kéo dài. Chưa kể bí mật về sự trường sinh mà lỗ thần mang về, tôi cũng không biết hắn và hít giấu chúng ở đâu. Tôi không lo lắng việc có quá nhiều việc con người nơi đây chuyển hóa bản thân thành robot bất tử. Dù cho có kẻ khác biết được phương pháp thì ngoài những kẻ tham sống sợ chết sẽ chẳng ai dại mà biến mình thành dữ liệu máy tính. Giống như sáng tạo giả kia đã nói, khi hóa thành dữ liệu họ sẽ mất rất nhiều thứ. Mất đi cảm giác, mất đi tình cảm, mất đi sự tự do. Chỉ có những người khát khao với khoa học, cần thêm thời gian để hoàn thành ước vọng bản thân mới sẵn sàng hóa mình thành dữ liệu. Ngay cả hít sau khi lấy được bí mật cũng không nguyện ý sử dụng. Hắn cũng là một kẻ đáng được tôn trọng. Khi tôi tiến vào xoáy nước ở Tam Giác Quỷ, đập vào mặt tôi là một vùng đầm lấy máu. Hai tia sáng kia đã bay cách tôi một đoạn khá xa. Tôi định vội vã bay theo thì thấy có mấy con cá vô tình lạc vào nơi đây. Những con cá vừa rơi trên khu đầm lầy thì hàng trăm cánh tay đỏ như máu thò lên cắn xé. Tôi trợn mắt kinh hãi. Lại cái quái gì đây? Tôi thầm nhủ rồi thử dùng thần thức quan sát. Mọi thứ trước mắt tôi hoàn toàn bình thường. Tôi bội thử phi hành nhưng có một lực áp chế cực mạnh đã kéo tôi xuống. Tôi thử chuyển hóa bản thân thành dạng linh hồn và dữ liệu thì nhận thấy năng lượng bị hút đi nhanh chóng. Nếu duy trì trạng thái linh hồn này thì có khi tôi bị hút khô trước khi đi qua được đầm lầy này. Nhìn thấy hai tia sáng đang dần bay xa, tôi lại do dự. Làm thế nào đây? Khi tôi tự nhủ thì ai trong đầu đã tự động diễn hóa và đưa ra một vài cách phù hợp. Có thể sử dụng tốc độ cực nhanh để đi qua. Có thể loại bỏ năng lượng để đạt trạng thái không minh. Có thể sử dụng năng lượng vật pháp để độ hóa sức mạnh của đầm lầy. Có thể sử dụng chiến thuật biển người. Hàng loạt ý tưởng được hệ thống AI tự động tổng hợp. Thậm chí nó còn dựa vào nhiều yếu tố để đưa ra thành công. Cơ mà chỉ có trẻ con mới lựa chọn, còn người lớn thì chọn tất. Tôi nhanh chóng sử dụng thuật pháp phân thân rồi gán cho chúng mệnh lệnh điên cuồng lao tới phía trước để thực hiện chiến thuật biển người. Cơ thể chuyển hóa sang dạng linh hồn nhưng lại sử dụng năng lực hấp thụ. Tôi sử dụng tốc độ nhanh nhất cùng với kim quang Phật pháp mà lao đi. Lúc này nếu quan sát ở ngoài sẽ thấy có hàng nghìn tia sáng cứ như lưu tinh mà lao đi như mưa sao băng. Nhiều tia sáng nhanh chóng bị những cái tay đỏ túm lấy mà xé nát, nhưng chúng sẽ không thể ngăn cản bước tiến của tôi. Tôi liên tục sử dụng đủ loại năng lực để tiến bước. Hệ thống không ngừng cảnh báo năng lượng của tôi tiêu hao quá lớn. Chẳng biết qua bao lâu, tôi thấy năng lượng của mình tiêu hao hết mà vẫn không thể thoát khỏi đầm lầy. Chẳng nhẽ tôi thực sự phải chết ở đây sao? Chương 214, cánh cổng luân hồi chương 214, cánh cổng luân hồi ở phía trước vẫn là hai tia sáng đang bay đi. Tôi như phát điên mà chửi thề. Cơ mờ nở, chuyện gì vậy? Tu vi triển linh mà lại thua một linh hồn ở thế giới công nghệ ư? Tôi thực sự không cam tâm nhưng cũng đành bất lực. Tôi nhanh chóng tiêu hao hết năng lượng nhưng cũng chính vì thế mà tôi không còn bị những cái tay máu bắt lấy. Nhưng có một lực hút kỳ lạ đang hút tôi đi một cách chậm rãi. Cứ như vậy tôi trôi dạt trong không gian vô tận này. Tôi đành nhắm mắt để phó mặc cho vận mệnh. Không biết qua bao lâu tôi đi tới một vách núi. Thấy có chuyện lạ, tôi vội mở mắt ra quan sát. Một cảnh tượng thú vị đập vào mặt tôi. Ở đây xuất hiện 6 cánh cửa rất lớn. Khi tôi đáp chân xuống thì một màn hình công nghệ hiện ra một cách máy móc quen thuộc. Xác nhận thông tin. Họ tên khai sinh, không có ghi chép. Xác nhận thân phận hiện tại, Nguyễn Hoàng Thao, một trong những hộ vệ giả. Liên kết hệ thống kiểm tra linh hồn, đã kiểm tra. Phân tích nhân hồn, một nhà khoa học thiên tài có tiếng tăm. Phân tích địa hồn, một tu tiên giả cảnh giới chiến linh. Phân tích thiên hồn, người xuyên không. Kiếp số 1 là, kiếp số 2 là, kiếp trước là người Việt Nam quốc. Kiếp này là tu tiên giả. Chuẩn bị đóng thiên hồn và địa hồn. Sẵn sàng cho quá trình luân hồi. Xác định công đức. Tự động lựa chọn con đường lục đạo luân hồi. Mặc dù hệ thống tự động phát ra âm thanh nhưng tôi lại không hề sợ hãi. Thậm chí tôi còn rất tỉnh táo và hiểu những gì nó nói. Nhìn quanh thấy rất nhiều linh hồn cũng đang đứng chờ bị luân hồi. Trong đó cũng có những người tôi quen và cả tiên hít. Nhưng điều kỳ lạ là họ không hề có phản ứng gì mà giống như bị định thân vậy. Tôi thử cảm nhận thì thấy, quả thực là có một lực lượng nào đó khống chế cơ thể và linh hồn tôi. Nhưng với thực lực hiện tại tôi không sợ. Tôi nhanh chóng dùng khả năng của mình để hấp thụ và khôi phục sức mạnh. Nói về tam hồn của con người thì chia thành tiên hồn, địa hồn và nhân hồn. Nhân hồn là ký ức được lưu trữ ở kiếp này, địa hồn lại là những gì được lưu trữ trong linh hồn như bản năng. Giống như tên hít khi bị tôi tiêu diệt thì địa hồn tự động dẫn dắt hắn tới đây để luân hồi vậy. Người tu tiên cũng cần khai thông địa hồn để tự thân biết con đường tu luyện chứ không phải cái gì cũng cần người chỉ dẫn. Mở ra địa hồn thì sẽ có địa nhãn giúp nhìn thấy năng lượng, ma quỷ. Thiên hồn lại là ký ức về quá khứ các kiếp trước cũng như nhiều sắp xếp của thiên đạo. Người mở được thiên hồn sẽ có thiên nhãn giúp tiên đoán tương lai, vận hạn, biết được quá khứ, nhân quả trong tiền kiếp. Về lục đạo luân hồi cũng không giống như mọi người thường nói. Khi luân hồi con người sẽ được mở khóa nhân hồn và một phần địa hồn hoặc thiên hồn để phù hợp với con đường luân hồi. Nhìn vào cảnh tượng hệ thống đưa kết quả cho những linh hồn khác thì tôi nhận ra, cổng tiên đạo là những người có nhiều công đức sẽ được sắp xếp để có nhiều cơ duyên, học tập, phát triển để có cơ hội thăng hoa. Được người của thiên đường mang đi. Nhân gian đạo lại là những người bình thường, họ được sắp xếp một cuộc đời gặp nhiều vận may và sự giúp đỡ. Họ có một cuộc sống tốt đẹp để có nhiều điều kiện làm việc tốt, học tập, phát triển bản thân để bước vào thiên đạo ở kiếp sau. Súc sinh đạo cơ bản chỉ là người cùng khổ. Họ sẽ phải vất vả để mưu sinh. Nếu họ vẫn cố gắng học tập hay làm việc tốt thì kiếp sau sẽ được cân nhắc bước vào nhân gian đạo. Đối nghịch với ba con đường đó là địa ngục đạo. Đây là con đường mà những người đi qua sẽ trở thành những kẻ xấu. Chúng trở thành những thử thách kiếp nạn với người ở súc sinh đạo. Ngạ quỷ đạo lại đối nghịch với nhân gian đạo. Chúng là những kẻ được sắp xếp trở thành kẻ cản chân của nhân gian đạo. Chúng không đơn thuần là kẻ xấu nữa mà chúng là những kẻ ác. Chúng có thể giết người, làm nhiều chuyện tán tận lương tâm. Nhiệm vụ của những người ở nhân gian đạo sẽ phải đối đầu và đánh bại những kẻ ở ngạ quỷ đạo. Tương tự như vậy cũng có những kẻ ở tu la đạo như tên hít. Nhiệm vụ của hắn là tạo ra sự hủy diệt để mở đường cho những người như tôi hay đám phi phong. Chỉ cần tiêu diệt được tên hít thì công đức vô lượng. Tiếp sau tôi sẽ được sắp xếp để trở thành một nhà khoa học đại tài. Chỉ cần cố gắng sẽ có cơ hội bước vào thiên đường. Mặc dù biết vậy nhưng tôi không cam tâm. Rõ ràng tôi chưa có chết. Nếu mặc kệ thì địa hồn và thiên hồn của tôi sẽ bị khóa lại. Điều đó có nghĩa là công sức bấy lâu của tôi sẽ mất hết. Tôi nhanh chóng quan sát và phát hiện một cánh cổng không có ánh sáng. Bên trên lại không có ghi gì. Nhưng tôi có thể lờ mờ cảm nhận được ở đó là kết giới đất nước quen thuộc. Ngay lúc này thì hệ thống vang lên. Nguyễn Hoàng Thao, thiên đạo luân hồi. Tiến hành khóa thiên hồn, địa hồn. Nghe vậy tôi biết mình không thể chậm trễ. Tôi lao đi như một mũi tên về phía cánh cổng bí ở đó. Hệ thống phát ra âm thanh máy móc. Phát hiện bất thường. Tiến hành tiêu diệt. Tôi thầm tức giận. Con mẹ nó, lao tử liều mạng bấy lâu mới đột phá triển linh. Chỉ một bước nữa là trở thành đỉnh tiêm thế giới. Há một hệ thống nhỏ bé có thể cản bước ta. Nhưng tôi đánh giá thấp năng lực của hệ thống. Một loạt tia sét cứ vậy mà đánh vào linh hồn tôi. Năng lượng tôi không còn nhiều nên cũng không thể ngăn cản. Linh hồn của tôi liên tục lập loè như sắp tiêu tán. Nhưng tôi mặc kệ hết thảy, cứ thế mà lao đi. Trải qua quá nhiều chuyện khiến tôi không hề biết buông bỏ, vì đơn giản buông bỏ sẽ không còn gì cả. Tôi cứ cắn răng mà tiến bước. Sấm sét vẫn không ngừng đánh xuống linh hồn tôi. Linh hồn tôi mờ dần như sắp tan biến. Tôi bước đến trước cánh cổng nhưng đã không còn sức để bước tiếp. Chỉ một bước nữa thôi nhưng không thể. Tôi đã mất hết ý thức, không thể cảm nhận được thứ gì bao gồm cái chân kia. Rõ ràng đã nhấc nó lên mà giờ đây không sao điều khiển nó hạ xuống được. Một cảm giác bất lực đến đáng sợ. Chẳng lẽ tôi đã thực sự thất bại? Với hình, chỉ thấy một tia sáng hiện lên rồi sau đó, tôi không còn biết gì nữa. Kết thúc, mọi chuyện đã kết thúc. Chương 215, trở thành vật triệu hoán chương 215, trở thành vật triệu hoán không biết qua bao lâu tôi tỉnh lại. Đầu rất đau. Chuyện gì đã xảy ra? Một âm thanh vang vọng đến từ con chip truyền vào đầu tôi. Kích hoạt trạng thái hoạt động độc lập. Kết nối với ai? Thực hiện đồng hóa. Thực hiện chế độ tự động. Tiến độ 1/2 99/100. Hoàn tất tạo hệ thống độc lập. Tôi vẫn chưa hình dung ra chuyện gì cả. Chuyện này là sao? Âm thanh máy móc tiếp tục vang vọng, xin chào chủ nhân. Ngài có thể gọi tôi là Như Mộng. Tôi là hóa thân từ ý niệm linh hồn của ngài. Tôi mệt mỏi trả lời. Ngươi có thể giải thích rõ ràng không?
Vâng, thưa chủ nhân.
Một loạt hình ảnh được truyện vào đầu tôi kết hợp với ngôn ngữ ai để giải thích hết thảy. Lúc trước khi tia sét cuối cùng muốn tiêu diệt ngài thì một tia sáng xanh hiện ra giúp cản lại. Đồng thời lực phản chấn giúp ngài xuyên qua màng ngăn thế giới. Vì linh hồn ngài tổn thương mất đi năng lực hành vi, vì vậy theo bản năng, tự động phân tách một bộ phận độc lập kết hợp với ai thành hệ thống. Đồng thời việc này lại hoàn toàn phù hợp với quy tắc thiên địa thế giới này nên Như Mộng thuận lợi được sinh ra. Nghe vậy tôi cũng hiểu được đại khái tình hình. Tôi tiếp tục hỏi. Vậy, chúng ta đã ở đây được bao lâu?
Đã 3 năm trôi qua.
Hiện thân phận của ngài là hộ vệ của Bạch Ngân Mạo Hiểm Giả. Sau đó là một loạt ký ức trong vài năm qua hiện lên trong đầu tôi. Sau khi đi qua màng ngăn thế giới thì linh hồn tôi tổn hại nghiêm trọng, không còn khả năng tự chủ. Nếu tiếp tục thì tôi sẽ chết. Nhưng lúc này lại có một cỗ lực lượng thần kỳ khóa chặt linh hồn tôi. Nguồn sức mạnh này cung cấp cho tôi khả năng ổn định và khôi phục. Đồng thời lúc này một cô bé khoảng 15, 16 tuổi với áo choàng đen xuất hiện. Cô ta nói: "Xin chào, ta là Ám Dạ. Từ giờ ngươi sẽ là tùy tùng của ta." Lúc này linh hồn tôi bị tổn hại nên lâm vào ngủ say. Tuân theo một ý chỉ của thiên địa thì nhẽ ra linh hồn của tôi sẽ bị thay thế. Nhưng may mắn thay thì một bộ phận linh hồn của tôi đã tự động diễn hóa thành hệ thống độc lập. Dù sao tôi cũng trải qua đất nước của công nghệ và đã dung nhập con chip, trải qua cải tạo nên hoàn toàn có thể hiểu được. 3 năm qua hệ thống thay tôi làm việc và thu thập năng lượng khôi phục. Hệ thống tuy làm việc một cách máy móc, không cảm xúc nhưng cũng đã thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cũng chính vì vậy nó đã giúp Ám Dạ từ Thanh Đồng Mạo Hiểm Giả trở thành Bạch Ngân Mạo Hiểm Giả. Nói sơ qua về đất nước này thì là đất nước của con người và quái vật. Con người và quái vật đều là con của các vị thần mà sinh ra. Quái vật vô cùng mạnh mẽ về thể xác, còn con người thì không. Con người huyết mạch bị pha loãng nên được chia làm người có thiên phú thể phách gọi là kỵ sĩ và người có thiên phú pháp thuật gọi là ma pháp sư. Ở đất nước này, con người thành lập các thành trì và được kiểm soát bởi các hội nhóm, quân đoàn. Cuộc chiến giữa con người và quái vật cứ vậy mà diễn ra hàng nghìn năm. Tuy nhiên thì huyết mạch của con người ngày càng loãng nên rơi vào thế hạ phong. Cũng vì vậy thiên địa đã tạo ra một quy tắc đặc biệt. Con người sẽ sở hữu một giao diện đặc biệt giống như trong đêm. Khi con người giết chết quái vật sẽ thu được tài nguyên vào hệ thống để sử dụng. Phải nói thế giới này rất giống đêm. Thậm chí hiện tại tôi cũng thấy Ám Dạ đang ở lệ và 29. Các chỉ số cũng khá cao. Tốc độ của cô bé là 36, tấn công vật lý là 15 nhưng ma pháp lại đạt tới 25. Chỉ số năng lượng cũng cao tới mức 40, khả năng hồi phục là 17. Nghề nghiệp hiện tại là khống quỷ sư. Khống quỷ sư là một chức nghiệp điều khiển linh hồn để chiến đấu cho mình. 3 năm trước ở cấp Thanh Đồng thì cô bé có thể điều khiển một linh hồn. Cô vô tình ký kết khế ước với tôi. Hiện là cấp Bạch Ngân nên cô có thêm một linh hồn tùy tùng là một lao giả cầm vậy. Các chỉ số cũng như sức mạnh của linh hồn có thể bổ trợ cho khống quỷ sư. Giờ tôi phụ trách công kích còn lao giả kia phụ trách phòng ngự và khôi phục cho cô bé. Ám Dạ có gia nhập một nhóm mạo hiểm giả có tên là Chiến đội Ma Quỷ thuộc quân đoàn Tà Nguyệt. Đây là một quân đoàn cấp 3 không có quá nhiều danh tiếng. Nhiệm vụ của Ám Dạ trong đội nhóm là thăm dò và khôi phục. Nói ra thì cô bé thực sự đáng thương. Thông thường một người đều sẽ có gia tộc định hướng cho con đường phát triển. Chỉ có cô bé bị hắt hủi nên phải tự mình làm hết thảy. Cô bé mới đầu muốn trở thành một pháp sư chiến đấu nên có ký khế ước với tôi, nhưng khi gia nhập đoàn đội lại bị ép trở thành hỗ trợ nên đã ký khế ước với lao giả kia. Các linh hồn khi bị ký khế ước thì sẽ như máy móc mà làm theo mệnh lệnh của khống hồn sư, nhưng tôi là trường hợp đặc biệt. Thấy được sự cố gắng của cô bé nên tôi quyết định sẽ giúp Ám Dạ trở thành một huyền thoại được vạn người ngưỡng mộ. Nói về chức nghiệp ở thế giới này thì nó mang tính ngẫu nhiên. Tuy nhiên việc phát triển chỉ số cũng như kỹ năng là tự chọn. Vì vậy cũng có không ít pháp sư nhưng lại tìm kiếm kỹ năng chiến đấu cận chiến rồi cộng chỉ số vào tốc độ, phòng ngự, tấn công để chiến đấu như các kỵ sĩ. Tất nhiên thì việc đó là sở thích cá nhân nên không ai cấm cản, nhưng về mặt kỹ năng nội tại thường không phù hợp. Mỗi người khi bước vào lẹ béo 10 đều xuất hiện kỹ năng nội tại cho riêng mình. Kỹ năng này sẽ cùng với chức nghiệp hình thành bước đầu tiên của mạo hiểm giả. Ví dụ Ám Dạ có chức nghiệp là khống quỷ sư và nội tại ẩn là hồi phục mana. Nếu cô ấy có thể khống chế 10 linh hồn với lượng mana khổng lồ thì rất ít người có thể là đối thủ của cô ấy. Cũng có những người có chức nghiệp là đỡ đòn lại có nội tại phản đòn hay hồi phục khi bị sát thương, họ nhanh chóng trở nên vô cùng cường đại. Nói chung cái này còn liên quan tới huyết mạch từ các vị thần nên không thể nào nói rõ được. Tôi nhanh chóng sắp xếp lại toàn bộ ký ức cũng như hiểu biết về thế giới này. Khi không còn một sự nghi hoặc nào nữa thì tôi trực tiếp nhận lại quyền điều khiển linh hồn. Lúc này tôi đã thấy cô bé Ám Dạ. Nói là cô bé đó là ký ức vài năm trước, còn hiện nay cô ấy đã là một thiếu nữ. Thân hình có chút nhỏ gầy. Cô sở hữu một mái tóc ngắn, màu vàng và một đôi mắt xanh dương vô cùng đặc biệt. Hiện đội của Ám Dạ đang nhận một nhiệm vụ cấp D là săn một con quỷ mang tên quái ba đầu ở trong một tòa tháp cổ. Thế giới này con người không thể trồng trọt hay nuôi động vật quá nhiều. Sản lượng thu được vô cùng thấp nên thường không ai lựa chọn việc đó. Thay vào đó việc đi săn những con quái sẽ cung cấp một lượng lớn tài nguyên để sinh tồn. Theo miêu tả trong sách thì con quái ba đầu là dung hợp của 3 con quái vật. Sức mạnh của nó vô cùng khủng khiếp. Tuy nhiên miêu tả cũng chỉ sơ sài như vậy mà không có chi tiết về năng lực của quái vật. Chương 216, đội ngũ của Ám Dạ. Chương 216, đội ngũ của Ám Dạ. Tuy nhiên miêu tả cũng chỉ sơ sài như vậy mà không có chi tiết về năng lực của quái vật. Quái vật ở thế giới này luôn có muôn hình vạn trạng nhờ khả năng dung hợp, giao phối giữa các giống loài.
Trong truyền thuyết có nhắc tới có những con quái vật nửa người nửa bò hay nửa người nửa ngựa vì là con của một con người, một vị thần và một con vật. Hiện nay huyết mạch con người giảm bớt nên việc con giữa người và động vật được sinh ra rất hiếm, nhưng một khi sinh ra thì sẽ vô cùng cường đại. Hiện pháp sư là chức nghiệp có huyết mạch mạnh mẽ nhất, nhưng để thi triển ma pháp cường đại đều cần phải vẽ vòng tròn ma pháp. Vòng tròn ma pháp là một thứ giống như bùa chú vậy. Nó có tác dụng cường hóa cũng như tập trung, biến đổi ma pháp của người dùng. Người thi triển sẽ rót ma pháp và tưởng tượng vòng tròn trong đầu. Khi đó vòng tròn ma pháp sẽ hiện lên như thực thể. Khi vòng tròn sáng hoàn toàn thì ma pháp sẽ được thi triển. Vòng tròn của ma pháp càng cường đại thì việc nhớ nó vô cùng khó, mà việc duy trì tưởng tượng nó cho tới khi rót đầy ma lực lại càng khó hơn. Ở thời hiện tại ta có bộ môn tính nhẩm sổ rộ bằng cũng cùng nguyên lý. Người càng giỏi thì việc lưu trữ và tính toán càng nhanh và tinh thần lực cũng càng tốt. Tôi cũng đã thử và nhận ra là tôi chỉ cần nghĩ thôi đã có thể thi triển ma pháp rồi. Tuy nhiên tôi hiện chỉ là một linh hồn nên tôi quyết định không quá thể hiện. Tu vi của tôi cũng chưa có hồi phục. Theo như tính toán của Như Mộng thì việc tiêu diệt những con quái vật sẽ có một nguồn sức mạnh truyền vào cơ thể tôi. Hiện tại lệ mạch của tôi cũng chỉ ở cấp độ 28. Điều đó có nghĩa là tôi muốn khôi phục thực lực thì sẽ phải giúp đỡ ám dạ đạt tới cấp độ 90. Nghĩ thôi đã thấy rất mất thời gian. Ngay lúc tôi chìm trong suy nghĩ miên man thì chúng tôi đã bước vào một khu rừng đầy âm u và lạnh lẽo. Một cô bé trông rất xinh xắn thúc giục ám dạ. "Này cô, còn không mau nhanh chân lên." "Xin lỗi, tôi phải cầm đồ nên đi hơi chậm." Ám dạ khó khăn trả lời, vì trên người cô là hành lý của mọi người. Thế giới này tuy rất nhiều vật phẩm được hiển thị trong tầm nhìn như hệ thống game, nhưng mọi thứ đều tồn tại một cách vật lý. Bạn giết chết một con quái, nếu nó rơi ra thịt thì bạn cũng sẽ phải vác miếng thịt đó đi chứ không thể thu nhỏ hay bỏ túi. Thấy ám dạ trả lời khó nghe thì một tên thanh niên mặc giáp sắt thêm vào. "Hừ, chúng tôi cho cô nhập đội thì đã là nương tình cho cô rồi. Một hỗ trợ mà không biết thân biết phận, còn không mau nhanh lên." Ám dạ túi lầu nói. "Tôi biết rồi." Lúc này một ông chú quên can. "Thôi, chúng ta là cùng một đội nên đừng quá căng thẳng." "Ám dạ, đưa một chút đồ đây tôi cầm cho." Một tên có gương mặt lạnh lùng, mắt híp ngăn cản ông chú khi thấy ông đưa tay ra. "Lão Thạch, ông là đỡ đòn nên phải đi trước để sẵn sàng yểm hộ khi bị tập kích. Nếu ông cầm đồ thì sao có thể kịp ra tay? Cứ để cô ta cầm, dù sao cô ta cũng chỉ là một hỗ trợ, cũng không có nhiều tác dụng ấy." Nghe vậy thì ông chú cũng không nói thêm gì nữa. Đây là đội ngũ 5 người, trong đó thì tên mặt chuột, mắt lươn vừa nói chuyện là đội trưởng. Hắn chức nghiệp là sát thủ. Cô bé kia là em gái của hắn. Chức nghiệp cô ta là pháp sư hỏa thuật. Còn tên mặc giáp sắt có chức nghiệp là đấu sĩ. Đây là đội hình cơ bản của một nhóm mạo hiểm giả bao gồm một tăng cơ, một pháp sư, một chiến sĩ, một sát thủ và một hỗ trợ. Sau nửa ngày đi đường, chúng tôi bước vào một khu rừng khá tối. Sương mù bắt đầu dày đặc, nhiệt độ cũng dần giảm xuống thấp. Lão già đỡ đòn tên là Thạch Bắc bay ra chỗ cô bé. "Này, Thiên Nhật, cô có thể dùng ánh hỏa thuật để soi tầm nhìn cũng như xua tan sương mù và sưởi ấm chứ? Tình hình có vẻ không ổn rồi." Cô bé Thiên Nhật cất giọng khó nghe. "Thì sao chứ? Năng lượng của tôi phải dùng trong lúc chiến đấu. Các người đi mà đem đuốc ra chiếu sáng." Tên thanh niên mặc giáp tên Thiết Chủ cũng phụ họa. "Đúng đó, việc gì tiểu thư Thiên Nhật phải làm cái việc hạ đẳng đó chứ?" Lão già Thạch Bắc nhìn sang chỗ đội trưởng là tên thanh niên mắt híp nhưng lại không hề nhận lại được câu trả lời nào. Thay vào đó là cô bé Nhật Thiên kia tiêu căng nói: "Ngươi lo việc của mình đi. Nhìn ca ca Nguyệt Nhãn của ta làm cái gì? Cái đồ lão giả vô dụng." Lão Thạch Bắc nghe vậy thì cũng đành cắn răng chịu đựng. Ở cái đất nước này thì có thực lực sẽ có tất cả. Mọi người đều cố gắng gia nhập các nhóm mạo hiểm giả cấp cao để khi đi săn có được nhiều kinh nghiệm, tài nguyên hơn. Những mạo hiểm giả cấp thấp hoặc lớn tuổi thường bị ghẻ lạnh ghét bỏ giống Lao Thạch Bắc và ám dạng. Đúng lúc này thì Thạch Bắc hét lớn: "Mọi người cẩn thận, nhân danh thần sức mạnh, ta triệu hồi phòng ngự tuyệt đối." Một cái khiến lớn được dựng lên trước mặt chúng tôi. Một cơn phong bạo rất lớn ấp tới mang theo mùi hôi thôi. Xuất hiện sau sương mờ là 6 con mắt màu đỏ. Nó chậm rãi tiến thẳng về phía chúng tôi. Tên đội trưởng có biệt hiệu sát thủ bóng đêm ra lệnh: "Mọi người đề phòng, chuẩn bị chiến đấu." Lập tức thì tên mặc giáp sắt rút kiếm ra đứng chắn cạnh chỗ cô bé Nhật Tiên. Tên mặc giáp sắt gọi là kỵ sĩ giáp sắt, còn cô bé thường được gọi là công chúa lửa. Cách gọi biệt hiệu này thường được dành cho những nhân vật có cấp bậc cao trên 50 hoặc những con cháu thế gia. Dù sao con cháu thế gia, quý tộc đều nhận có huyết mạch thuần, gần với thần nhất nên cho mình quyền hơn người. Tên sát thủ bóng đêm nhanh như cắt ẩn vào sương mù. Ám dạ cũng đội triệu hồi tôi và lão già hỗ trợ. "Nhân danh nữ thần linh hồn, ta triệu hồi bể tôi trung thành." Chúng tôi nhanh chóng đứng hai bên để bảo vệ cho ám dạ. Lúc này chỉ thấy 6 con mặt kia lớn dần. Cuối cùng thì chúng tôi đã nhìn thấy đó là gì? Đó là một con quái vật ba đầu. Ở giữa là một cái đầu gà màu đỏ, cái mào còn đang bốc cháy hừng hực. Bên phải là một cái đầu heo vô cùng bẩn thỉu, trong miệng nó còn không ngừng phun ra một chất khí màu xám xanh vô cùng tối. Còn bên trái là một cái đầu dê. Nhìn thì vô hại nhưng tôi biết, năng lực của loài dê luôn thiên về tâm linh. Có lẽ năng lực của nó là một dạng khống chế nào đó để hai cái đầu kia công kích. Thân hình của chúng là heo nhưng có một đôi cánh gà, cái đuôi cũng của gà, nhưng trên ba cái đầu đều có sừng. Đây cho thấy ba con quái này đã dung hợp vô cùng hoàn mỹ. Chương 217, quái vật ba đầu. Chương 217, quái vật ba đầu. Con quái gầm rú một tiếng rồi lao tới chỗ chúng tôi. Thạch Bác lập tức nhảy ra. "Nhân danh thần sức mạnh, triệu hồi tường khiên." Một vòng tròn ma pháp hình cái khiên, ở giữa có hình như một bức tường được bơm đầy năng lượng trong chớp mắt. Lập tức một bức tường bằng đá được hiện ra ngăn lại đường đi của con quái vật. Nhưng tưởng chừng có thể lập tức phản công thì bức tường lập tức bị hút sập. Thạch Bách hốt hoảng. Nguy rồi, công kích vật lý của nó quá mạnh. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc bị cản lại đó thì công chúa lửa lập tức tung ma pháp. Nhân danh thần lửa, triệu hồi hỏa cầu liên đạn. Một vòng tròn ma pháp trong đó có các hoa văn hình ngọn lửa được nạp đầy. Sau đó là hàng loạt quả cầu bay thẳng tới chỗ con quái vật. Nhưng không như chúng tôi nghĩ, cái đầu dê vươn dài ra rồi như có một lớp khiên được hình thành ở đầu của nó. Nó liên tiếp đụng nổ những quả cầu lửa của công chúa lửa. Thấy cái đầu của nó dài ra để lộ phần cổ, kỵ sĩ sắt rất nhanh áp sát vùng kiếm mà chém xuống. Nhưng chưa kịp chém thì một luồng khí xám xanh, hôi thối đã đẩy hắn lùi lại. Sau đó là một cột lửa từ miệng của con gà phóng ra. Ngọn lửa này kết hợp với khí từ miệng con heo tạo thành một vụ nổ lớn. Kỵ sĩ sắt lập tức bị hất mạnh về phía sau rồi trọng thương. Cũng may hắn là chức nghiệp đấu sĩ mặc giáp nên phòng ngự cũng không yếu. Ám dạ lập tức tạo khiên bảo hộ công chúa lửa khỏi tác động của vụ nổ và ra lệnh cho tôi lao tới tấn công. Nhận được lệnh thì tôi lập tức lao đi. Mục tiêu của tôi là phía sau con quái. Dù sao với quái vật có kích thước như một tòa nhà thì điểm yếu sẽ luôn là phía sau. Nhưng tôi đã lầm. Khi tôi chưa kịp đi tới phía sau thì một hư ảnh đã ở đó. Đó là sát thủ bóng đêm. Hắn giơ đao chém xuống rất nhanh. Nhân danh thần bóng tối, hay ban cho ta sức mạnh. Nhát chém bóng đêm. Một nhát đao thông qua một vòng tròn với biểu tượng mặt trăng khuyết màu đen được khuyết đại trở nên to lớn và mạnh mẽ chém xuống. Con quái như đoán trước được, nó đập cánh rồi nhảy ra một đoạn để né tránh. Đao phong bổ xuống đất để lại một vết chém sâu. Đây chính là công dụng của vòng tròn ma pháp. Nó có tác dụng khuyết đại công kích. Nó giống việc cảnh giới triển linh có thể lợi dụng sức mạnh thiên địa để gia tăng công kích bản thân. Nhưng ở đất nước này thì nó mang tính tập trung và chi tiết hơn nhiều lần. Sau khi chém hụt thì sát thủ bóng đêm lần nữa biến mất. Con quái nhảy lùi ra một đoạn lại gào thét mà tấn công về phía đám công chúa lửa. Vì đại khái đoán được năng lực của quái ba đầu nên chúng tôi phải chia ra để đánh. Giọng nói của sát thủ bóng đêm vang lên. Đội hình bây giết. Lập tức kỵ sĩ sắc nhảy sang bên phải con quái. Tôi đứng bên trái. Thạch Bác đứng đằng trước để thu hút sự chú ý của con quái. Đồng thời lao cũng là cái khiên phòng ngự cho ám dạ và công chúa lửa. Tất nhiên là sát thủ bóng đêm vẫn ẩn trong sương mù chờ thời cơ. Thạch Bác lập tức mở khiên để khiên khích con quái. Nhân danh thần sức mạnh, triệu hồi khiên ánh sáng. Một ánh sáng cực mạnh phóng qua kèm theo âm thanh khiến con quái mất đi khả năng quan sát. Ngay lập tức nó như phát điên mà sử dụng chiêu thức hướng về phía Thạch Bác. Ám dạ thấy vậy cũng lập tức phát động lao già hỗ trợ khiên cho Thạch Bác để chống lại công kích mãnh liệt từ con quái. Nhân lúc con quái đang dùng chiêu thì tôi và kỵ sĩ sắt lao tới vung kiếm chém vào hai cái đầu. Nhưng con quái cũng không phải ngu. Công kích vừa rồi chủ yếu là khiến cho năng lực của khiên ánh sáng mất đi hiệu quả. Khi chúng tôi tiến tới thì con quái đã có thể khôi phục lại tầm nhìn. Nó lập tức lần nữa vung cánh nhảy ra chỗ khác. Nhưng khi nó vừa mới đáp xuống đất thì sát thủ bóng đêm lần nữa hiện ra. Nhân danh thần bóng tối. Nhưng hắn chưa kịp bơm đầy năng lượng cho vòng tròn ma pháp thì một tiếng be vô cùng lớn vang lên. Âm thanh lớn tới lỗi khiến cho sát thủ bóng đêm hắn phải ngừng lại việc nhập phép. Và đúng lúc này thì một cột lửa từ miệng con gà phun qua đánh bay hắn. Cũng cùng lúc này thì công chúa lửa cũng ngưng tụ xong một quả cầu lửa cực mạnh bay thẳng vào ba cái đầu quái. Con quái lảo đảo rồi rít lên đau đớn. Đôi mắt của chúng nhìn về phía công chúa lửa vô cùng đáng sợ. Những đôi mắt đó bắt đầu chuyển sang màu đỏ rực. Miệng con heo không ngừng phóng thích khí xanh bao trùm toàn bộ chúng tôi. Thạch Bác thấy vậy vội hét lớn. Mọi người cẩn thận. Khí này có thể phát nổ đó. Dù biết vậy nhưng chúng tôi vẫn không thể né tránh. Một tia lửa từ miệng con gà phóng ra khiến cả khu vực nổ vang ầm. Vụ nổ tan đi thì thấy Thạch Bác đã nhảy tới bật khiên phòng hộ cho ám dạ và công chúa lửa. Tôi và kỵ sĩ sắt cũng đã bị vụ nổ hất bay đi. Thấy công kích không có hiệu quả thì con quái lần nữa vươn đầu dài ra mà công kích tới. Cái đầu dê như một cái xung phá thành mà lao tới. Thạch Bác đội vã nhảy tới mở khiên. Nhân danh thần sức mạnh, ta triệu hồi khiên thần chặn lại công kích phía trước. Nhưng đó giống như một đòn nghi minh. Hai cái đầu kia lập tức vòng ra sau mà nhắm tới chỗ công chúa lửa. Không tốt. Mọi người nhanh chóng nhận thấy điều không ổn mà lập tức lao tới. Một tia lửa cực mạnh phun tới chỗ công chúa lửa. Ám dạ cũng rất nhanh phản ứng. Lão bá, mau mở khiên. Một cái khiên phòng hộ được lão già triệu hồi tạo ra để cản lại ngọn lửa kia. Tuy nhiên dù sao thì ám dạ là ngự quỷ sư. Cô không phải hỗ trợ thuần túy cũng không phải đỡ đòn nên phòng hộ đó tiêu hao năng lượng vô cùng nhanh. Cô cũng phải thu lại phòng hộ chỗ Thạch Bác để tập trung cứu công chúa lửa. Cái lồng phòng ngự nhanh chóng xuất hiện vết nứt. Cũng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc thì sát thủ bóng đêm lần nữa xuất hiện cùng với kỵ sĩ sắt. Hai người cùng tung chạm chém vào phía cái cổ con gà. Nhát chém mạnh mẽ lập tức khiến cái đầu gà bị đứt. Nhưng cái đầu heo cũng đã kịp từ phía sau cắn thẳng vào lưng Thạch Bác. Mặc dù tôi lao tới kịp nhưng công kích của tôi lại không đủ nên cũng chỉ khiến nó bị thương. Chương 218, vô tình vô nghĩa chương 218, vô tình vô nghĩa hai cái đầu còn lại nhanh chóng thụt lại cơ thể. Thạch Bác ngã xuống đau đớn. Ở phía của công chúa lửa cũng bị lửa của con gà đánh tan phòng thủ và bị thiêu đốt. Tuy nhiên cũng là người sử dụng lửa nên cô ta không bị sao. Ám dạ thì ngã xuống đất, phun máu. Công chúa lửa tuy không sao nhưng là rất nhiều thứ đã bị cháy bao gồm mái tóc được cuốn trên đầu. Trông cô ta bây giờ nết nhác không khác gì ăn mày. Công chúa lửa vội vã tìm một cái gương trong người. Khi thấy hình ảnh xấu xí của mình thì cô ta hét lớn. Con mẹ ngươi, ngươi muốn chết. Sau đó cô ta điên cùng sử dụng ma pháp. Nhân danh thần lửa, chiều hồi lửa bị diệt. Một vòng tròn lớn hiện lên dưới chân con quái sau đó là cột lửa khổng lồ bốc lên. Con quái mất đi một cái đầu đang đau đớn thì nhận thêm một chiêu cực mạnh. Nó lập tức đập cánh toan chạy trốn. Nhưng tôi và đám người kỵ sĩ sắt và sát thủ bóng đêm đã kịp lao tới tung ra công kích. Tôi cầm kiếm chém về phía cái đầu dê. Thấy vậy nó lập tức phản công. Cái đầu dài ra như đạn pháo đánh về phía tôi. Nó có công kích vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp đâm nổ thể xác của tôi, nhưng hiện tôi chỉ là hồn thể được triệu hoán nên không có quá nhiều ảnh hưởng. Rất nhanh đã có thể ngưng tụ lại. Thấy có sơ hở, kỵ sĩ sắt nhanh chóng nhảy tới tung ra những nhát chém cực mạnh. Một hư ảnh kiếm hiện ra, cứ vậy mà chém liên tiếp lên chỗ cổ dê. Ở bên chỗ đầu heo thì nó chỉ biết né tránh và phun ra khói. Cái đầu heo phun khí ga ra nhưng không có con gà phun lửa thì cũng vô dụng. Chính vì thế nó cũng không ngừng dính những công kích từ sát thủ bóng đêm. Nó cũng không thể chạy trốn vì đã bị thương nặng nên chỉ có thể ở lại liều mạng. Vậy là rất nhanh, hai cái đầu còn lại này đã bị sát thủ bóng đêm và kỵ sĩ sắt chém xuống. Tôi nhanh chóng được ngưng tụ bên cạnh ám dạ lần nữa. Lúc này, ám dạ đang vô cùng lo lắng vì dường như vết thương của Thạch Bác rất nặng. Mặc dù vết thương không tính là nguy hiểm nhưng trong vết cắn lại có độc tố khiến cho Thạch Bác không thể cầm máu. Máu liên tục chảy khiến mặt lao trắng bệnh. Thấy kỵ sĩ sắt và sát thủ bóng đêm quay lại, ám dạ vội vã cầu cứu. "Đội trưởng, mau cứu lao Thạch." Nghe vậy thì tên sát thủ bóng đêm im lặng. Công chúa lửa thì quát lớn: "Cứu cái gì mà cứu, chúng ta đâu có phép trị liệu đâu. Cô lên lẹ vẹo 30 rồi thì về mà học kỹ năng trị liệu đi. Vô dụng, không cứu được lao ta là lỗi của cô đó. Hỗ trợ là nhiệm vụ của cô mà." Tên kỵ sĩ sắt lập tức phụ họa: "Đúng rồi đó, chúng ta đâu ai có khả năng chữa trị đâu. Thôi thì tí nữa cô an táng cho lão là xong. Dù sao thì lão cũng không sống được bao lâu nữa." Ám dạ nghe vậy thì vô cùng tuyệt vọng. Cô vội đưa mắt về phía sát thủ bóng đêm. Dù sao hiện giờ người duy nhất có thể cứu lão Thạch chỉ có thể là hắn. Nhưng hắn chỉ lạnh lùng nói: "Hừ, đừng có nhìn ta. Ta không có năng lực đó. Có trách thì trách cô vô dụng. Bây giờ mới đột phá cấp độ 30. Nếu cô đột phá sớm thì đã có kỹ năng trị liệu rồi. Khi về cô lập tức học kỹ năng trị liệu cho tôi nghe chưa?" Nói rồi ba người họ lập tức đi sang một bên. Sau cuộc chiến thì kinh nghiệm được chia ra. Mỗi người đều có đột phá. Tên sát thủ bóng đêm đã là cấp 39, công chúa lửa đột phá cấp 37. Tên kỵ sĩ sắt thì đột phá cấp 36. Lao Thạch dù đột phá cấp 39 nhưng vẫn không thể tự chữa trị. Ám dạ cũng đột phá cấp 30. Ám dạ ôm lấy Thạch Bác mà khóc. "Là lỗi của cháu, nếu cháu chăm chỉ thì đã đột phá cấp 30, chỉ cần cháu có kỹ năng chữa trị thì chú sẽ không chết." Lao Thạch Bác thều thào: "Đứa trẻ ngốc, không ai trách cháu đâu. Tất cả là số mệnh thôi." "Không, là lỗi của cháu hu hu." Tôi thì âm thầm đi theo đám người sát thủ bóng đêm. Mặc dù tôi phải nghe lệnh ám dạ do khế ước và không thể làm những chuyện vượt giới hạn, nhưng những cái hành động tự do đơn giản thì vẫn có thể thực hiện được. Tôi đứng một bên nghe được họ nói chuyện. Công chúa lửa cười hỏi sát thủ bóng đêm: "Anh à, nếu là em bị thương như vậy anh có cứu em không?" Hắn nghe vậy cũng quay lại cười béo má cô bé: "Tất nhiên rồi, chúng ta là anh em mà. Còn cái đám dân đen kia thì không xứng." Tên kỵ sĩ sắt cũng lập tức tăng bốc: "Đúng đó, chúng làm sao xứng. Vừa nãy công tử còn lấy được vật phẩm hiếm là thuốc trị liệu nhé. Chỉ cần chưa chết thì có thể hồi phục như cũ. Vậy à, anh mau cho em xem đi." Công chúa lửa đưa đôi mắt tò mò nhìn sát thủ bóng đêm nhưng hắn từ chối: "Không được, để lúc về. Bây giờ không phải lúc." Hiệp sĩ sắt lại hỏi: "Vậy anh xem, chiến lợi phẩm lần này chia như thế nào?" "Thì vẫn giống mọi lần thôi. Vứt cho con bé kia một phần là được." Nghe sát thủ bóng đêm nói vậy thì công chúa lửa cũng tán đồng: "Đúng, con nhỏ đấy có tác dụng gì đâu. Chỉ vướng chân vướng tay." Sát thủ bóng đêm cười đều dạ: "Dù sao chúng ta vẫn cần cô ta. Mặc dù cô ta không mạnh nhưng lại rất dễ lợi dụng. Hiện nay đâu có mấy người chịu trở thành hỗ trợ đâu." Nghe tới đây tôi vô cùng tức giận. Phải biết trước đó nếu không phải ám dạ liệu mạng bảo vệ công chúa lượt thì cô ta đã chết rồi. Cũng bị phải tập trung phòng ngự cho cô ta mà Lao Thạch mới bị thương. Vậy mà giờ chúng lại làm cái chuyện không bằng cầm thú như này. Cái tên kỵ sĩ sắt thì cứ đi theo Ninh Hót. "Công tử nói đúng. Cái bọn như Lao Thạch thì tìm đâu chẳng có. Cần gì vì Lao ta mà tốn một vật phẩm cấp cao." Ba người họ cứ cười cười nói mà mặc kệ phía bên kia Lao Thạch đang chết dần. Tôi dùng năng lực linh hồn của mình mà ghi lại hết toàn bộ câu chuyện. Sau nửa ngày thì họ quay lại chỗ ám dạ. Lúc này ám dạ đã chôn xong Thạch Bác. Mạo hiểm giả chết trên chiến trường thì đều muốn được chôn tại đó. Với họ đó là sự vinh quang. Công chúa lửa nhìn ám dạ mà mắt nhiếp: "Xong rồi thì mau quay trở về thôi. Đây là phần lần hành động này của cô." Ám dạ nhìn rồi do dự nói: "Vậy con của lão Thạch?" Nghe vậy công chúa lửa hừ lạnh: "Đó không phải việc của cô. Chúng ta sẽ gửi cho người nhà của lão. Cô lo về mà học kỹ năng trị liệu đi. Thật vô dụng, chỉ biết làm bướng chân bướng tay." Ám dạ nghe vậy thì nói: "Vậy ta cũng không lấy nữa. Cô đem phần của tôi cũng đưa cho người nhà của Lao Thạch nhé." "Được thôi." Nói rồi công chúa lửa thu hết lại. Trên môi thì lại nở một nụ cười đầy sự tham lam và khinh thường. Chương 219, giải trừ khế ước. Chương 219, giải trừ khế ước. Sau đó tất cả quay trở về nhà. Ám dạ quay lại phòng trọ thì ôm mặt khóc. Cô nhớ về những lúc còn nhỏ ao ước được trở thành pháp sư, rồi cô lại nhớ tới những ngày được Thạch Bác quan tâm. Rồi cô lại nhớ tới cảnh tượng lúc chiến đấu. Cô tự lẩm bẩm một mình: "Tất cả là lỗi của ta chẳng thể làm gì ngoài tạo khiên phòng hộ. Ta không thể tiếp tục vô dụng nữa. Ta phải học phép trị liệu hu hu." Nghe vậy tôi thở dài: "Cô chắc chứ?" Ám dạ giật mình hoảng hốt: "Là ai?" Tôi từ hiện ra trước mặt của cô: "Là ta." Ám dạ nhìn tôi, hai mắt mở lớn, miệng không ngừng lắp bắp: "Đây, sao có thể? Ngươi làm sao có thể có lý trí? Rõ ràng ngươi chỉ là một linh hồn khế ước." Tôi lập tức bịa chuyện: "Ta vốn là một cường giả không may gặp nạn. Cũng may cô đã dùng khế ước để giúp giữ linh hồn ta lại. để trả ơn. Ta có thể giúp cô trở thành cường giả vạn người ngưỡng vọng. Cô nghĩ sao? Nghe tôi nói vậy ám dạ tỏ ra hơi bối rối. Ta không biết. Chuyện này quá bất ngờ, ta. Tôi bực mình mà trách móc. Chẳng lẽ cô muốn trở thành một hỗ trợ để cả đời bị bắt nạt sao? Ta không có. Tôi lại tiếp tục kích thích cô bé. Vậy cô có muốn trở lên mạnh mẽ không? Ám dạ lần nữa trả lời trong vô thức. Ta có những người công chúa có ơn với ta. Ta cũng đã hứa với họ trở thành hỗ trợ cho họ. Vì ta mà lão bác mới chết. Ta cảm thấy mình vẫn là nên trở thành hỗ trợ thì hơn. Tôi nghe vậy thì tỏ ra thất vọng. Vậy cô cam nguyện bị bắt nạt? Ám dạ lúc này chỉ biết túi gầm mặt mà rơi nước mắt. Ta, do ta yêu nên đành chịu. Chỉ cần một ngày ta mạnh mẽ sẽ được họ tôn trọng. Ta tin ta có thể làm được. Tôi thở dài than thở vì sự vô tri của cô gái tuổi mới lớn. Ôi, cô gái ngốc. Kẻ yêu luôn bị bắt nạt đó là tâm lý chung của xã hội. Kẻ giàu bắt nạt kẻ nghèo, kẻ giỏi bắt nạt kẻ kém hơn, kẻ khôn bắt nạt kẻ ngốc. Đó vốn là quy luật của trời đất rồi. Cô nghĩ họ sẽ tạo điều kiện để cô mạnh lên sao? Họ sẽ luôn biến cô thành kẻ yếu nhất để tùy ý bắt nạt, thỏa mãn cái tôi của họ. Cô nghĩ họ thực sự tốt với cô sao? Họ chỉ cho cô một chút đồ ăn thừa để biến cô thành một con chó trung thành luôn biết ơn họ mà thôi. Lời hứa là gì chứ? Đó là cái bẫy tâm lý để cô thấy biết ơn họ, để cô cảm thấy mình có lỗi mà phải phục tùng họ. Cô muốn thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại thì phải tự mình vươn lên. Phải tìm cho mình một con đường để đi chứ không phải đi trên một con đường cụt mà họ vạch sẵn như trở thành hỗ trợ. Cả ngàn năm qua cô có thấy hỗ trợ nào nổi danh hay không? Không hề. Tôi vừa nói và vừa dùng sức mạnh cho cô bé xem những cảnh tượng mình quay lại được. Cô bé nhìn vậy thì sững người. Mọi niềm tin trong cô như sụp đổ. Cô bắt đầu khóc to hơn. Làm sao có thể, làm sao lại như vậy chứ? Tôi liên tục đưa vào đầu cô bé những tư tưởng tự cường. Ở thời hiện đại vì xem quá nhiều chuyện tranh nên tôi cũng thừa hiểu những tiểu thao túng tâm lý và tất nhiên cũng đủ khả năng để giúp ám dạ thoát khỏi bẫy tâm lý của đám quý tộc kia. Sau nửa ngày thì ám dạ cũng lấy lại bình tĩnh. Đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi. Tôi phải làm sao để trở nên cường đại? Tôi lúc này nở nụ cười đắc ý rất đơn giản. Đầu tiên cô cần giải trừ khế ước với tôi. Nghe vậy thì ám dạ hơi bất ngờ. Chuyện này, ám dạ bắt đầu do dự. Dù sao khế ước được thành lập là quan hệ chủ tớ. Nếu giải trừ thì tôi sẽ tự do. Sau đó cô ta sẽ mất quyền khống chế tuyệt đối với tôi. Biết suy nghĩ của ám dạ do đã khế ước nên tôi nói luôn. Đừng lo, hiện khế ước của chúng ta là chủ tớ nên tôi không thể tự do hành động mà không thể hành động thì sao giúp cô? Nếu cô nguyện ý giải trừ khế ước thì tôi sẽ thành lập một khế ước bình đẳng với cô. Từ đó có thể giúp cô trở lên mạnh hơn. Ám dạ hỏi lại. Bằng cách nào chứ? Nếu giải trừ khế ước thì tôi sẽ mất đi một cảnh giới. Tôi cười rồi giải thích. Ha ha, tôi và cô sẽ ký khế ước đồng đẳng. Thay vì là nô bộc thì tôi có thể trở thành sức mạnh của cô. Tôi có thể dung nhập vào cơ thể cô để cùng cô chiến đấu. Không phải cô cũng muốn tung hoành trên chiến trường chứ không phải chỉ biết triệu hồi rồi ra lệnh cho linh hồn sao? Hơn nữa, nói cho cô biết, tôi cũng có thể giúp cô tạo ra linh hồn nhân tạo. Cô có thể tự do sử dụng sức mạnh của linh hồn vì liên kết tuyệt đối chứ không phải triệu hồi rồi để linh hồn tự do hành động. Tôi nói đến đâu, ám dạ há hốc mồm đến đó. Những điều tôi nói quả thực khiến ám dạ phải suy nghĩ. Trước đây cô nghĩ ngự hồn sư rất mạnh nhưng sau này cô mới biết nó thực sự rất yếu. Việc sở hữu linh hồn chỉ là giúp cô có thêm nội tại của linh hồn đó. Nhưng cô cũng phải mất công ra lệnh thì linh hồn đó mới làm việc. Điều này rất mất thời gian và không thể theo ý muốn của mình. Đó cũng chính là lý do mà cô bị ép trở thành hỗ trợ. Cô chỉ có thể ở xa mà ra lệnh cho các linh hồn tự động chiến đấu hay bảo vệ hay hồi phục theo bản năng của linh hồn. Nếu đúng như tôi nói thì sau này cô chỉ cần suy nghĩ thì các linh hồn sẽ tự động làm theo. Thậm chí cô sẽ có được kỹ năng và nội tại của linh hồn để sử dụng. Phải biết dù là mạo hiểm giả cấp 9 cũng thường chỉ có một nội tại và 9 kỹ năng. Nếu dựa theo lời tôi nói thì cô sẽ có tận 19 kỹ năng hết thảy. Sau một hồi suy nghĩ thì ám dạ đã hạ quyết tâm đánh một ván cực lớn. Một canh bạc thay đổi cuộc đời. Được, tôi đồng ý. Vậy là cô lập tức giải bỏ khế ước với tôi. Sau khi thoát khỏi khế ước thì tôi lập tức khôi phục lại năng lực tự hành động. Thậm chí là tôi có thể trực tiếp khôi phục thể xác trở lại như trước đây. Nhưng tôi không làm vậy. Tôi lập tức tạo liên kết linh hồn với ám dạ một cách bình đẳng như những gì đã hứa. Sau đó, tôi phá hủy linh hồn lão già khế ước kia rồi thay thế bởi một linh hồn nhân tạo. Linh hồn nhân tạo thì kỹ năng sẽ được tôi tự do lựa chọn. Tuy nhiên nội tại lại là thứ mà phải tìm kiếm rất mất thời gian. Cũng may nội lại của lão già kia lại là kháng hiệu ứng. Cái này cũng rất có ích. Tôi dự định sẽ tạo 9 linh hồn công kích cho ám dạ và sẽ thu thập 9 nội tại bổ trợ. Tôi sẽ biến ám dạ thành một sự tồn tại khủng bố nhất thế gian này. Chương 220, khế ước linh hồn mới chương 220, khế ước linh hồn mới sau khi giải trừ khế ước với tôi thì ám dạ bị tụt xuống một đại cảnh giới. Cô hiện chỉ là cấp bậc 29, cũng may trước đó vừa đột phá cấp 30 nên có thể coi là không bị giảm thực lực quá nhiều. Bù lại là cô vẫn còn cơ hội tìm kiếm một linh hồn có nội tại phù hợp hơn do tôi đã hủy khế ước. Việc tìm kiếm linh hồn thì không khó. Cô sẽ dùng thuật triệu hồi linh hồn rồi đi theo chỉ dẫn được ma pháp dẫn dắt. Cô muốn linh hồn như thế nào sẽ có chỉ dẫn phù hợp để có được linh hợp. Trước đây có lẽ cô cần một linh hồn đặc biệt nên mới có chỉ dẫn tới tôi. Thấy vẻ mặt có chút buồn vì cảnh giới giảm xuống, tôi lập tức cho ám dạ cảm nhận sức mạnh khi cả hai kết hợp. Tôi ẩn mình vào sâu trong cái bóng của ám dạ. Bóng chính là đại diện cho linh hồn của con người. Sau khi tôi dung nhập vào cơ thể ám dạ, trong thoáng chốc cô cảm thấy cả cơ thể tràn đầy lực lượng. Mặc dù cơ thể của ngự quỷ sư không mạnh nhưng sức mạnh tôi truyền vào chỉ là sức mạnh linh hồn nên không có chuyện gì xảy ra. Ám dạ cảm nhận cơ thể một hồi rồi cất tiếng nói đầy hứng thú. Tuyệt quá. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự nhẹ nhõm của thể xác như vậy. Nó giống như tôi có sức mạnh dùng mãi không hết vậy. Ngài có thể nhận ta làm học trò không? Nghe vậy tôi cũng không từ chối. Được, ngươi có thể nhận ta làm lão sư.
Vâng, lão sư.
Không biết lão sư xưng hô như thế nào? Nghe ám dạ nói vậy tôi thở dài mà nhìn về phía đông. Sau một hồi tôi cười nói. Hãy gọi ta là Văn Lang. Ta muốn nhớ về một nơi tuyệt vời. Sau một hồi thì ám dạ hỏi tiếp dạ vâng. Vậy ta có thể triệu hồi linh hồn tiếp theo ngay không?
Được, làm đi.
Được sự đồng ý của tôi, ám dạ nhanh chóng thi pháp. Nhân danh thần linh hồn. Ta cầu xin người ban cho một linh hồn có nội tại ở thân. Rất nhanh có một sợi dây mờ nhạt đứt quãng hiện ra trong không khí. Thấy vậy tôi cũng không làm chậm trễ thêm.
Được rồi, chúng ta đi thôi.
Nghe xong, ám dạ lập tức dùng tốc độ nhanh nhất mà đi theo chỉ dẫn linh hồn. Nếu người ngoài mà nhìn thấy cảnh này sẽ nghĩ rằng chức nghiệp của cô là thần hành giả vì chỉ có cấp bậc 29 mà tốc độ lại như những mạo hiểm giả cấp độ trên 30. Sau một hồi chạy thì chúng tôi đã đi tới một khu rừng. Rừng chính là nơi mà nhiều mạo hiểm giả hy sinh nhất nên linh hồn trong đó cũng nhiều nhất. Ám dạ đứng ngoài rừng, hết nhìn mình rồi lại nhìn tôi.
Chuyện này thật khó tin.
Tôi cười cười nói.
Có khó tin quá không?
Cô thử liên kết với linh hồn số 1 xem. Ám dạ lập tức làm theo. Ngay lập tức cô cảm nhận được mình có thể sử dụng năng lực của linh hồn số 1. Tôi đã cho linh hồn số 1 kỹ năng đầu tiên là ánh sáng hủy diệt. Kỹ năng này là một kỹ năng thiên về tốc độ ra đòn. Ám dạ lập tức đưa tay lên. Một tia sáng nhanh như chớp bắn ra để lại trên vài cái cây là một lỗ thủng thẳng tắp. Ám dạ không tin vào mặt mình mà hét lớn.
Trời ơi!
Quá tuyệt vời! Nhưng rất nhanh cô lại sờ mặt vì năng lượng tiêu hao quá lớn. Tôi thấy vậy liền nói.
Không sao đâu.
Sau đó, trong nháy mắt tôi bổ sung năng lượng cho cô bé. Tôi sẽ biến cô bé thành tồn tại vô địch nên sẽ tìm cách giúp cô bé giải quyết mọi vấn đề. Lần đi rừng này, tôi muốn ám dạ lựa chọn một linh hồn có nội tại hồn hóa. Nội tại này không quá mạnh vì vẫn chỉ là ẩn thân. Nó vẫn chịu công kích năng lượng bình thường ngoại trừ công kích vật lý thuần túy. Tuy nhiên với trạng thái dung nhập với tôi thì ám dạ có thể phát huy toàn bộ ưu điểm của nội tại này. Chúng tôi rất nhanh tiến sâu vào khu rừng. Khi tới một vách đá thì ám dạ dừng bước. Cô nói,
tôi cảm nhận được linh hồn đó đang ở quanh đây.
Tôi dùng thần thức quan sát thì thấy một linh hồn đang bám ở vách đá. Có lẽ đó là chấp niệm cuối cùng của anh ta. Anh ta không muốn chết nên vẫn cố bám lấy sự sống cuối cùng này. Lúc này ám dạ tỏ vẻ lo lắng nói,
lão sư, tôi không tìm thấy linh hồn này.
Ám dạ khá là hoang mang. Cô nhìn rất kỹ rồi mà không thấy. Thời gian để ký kết khế ước chỉ có một đêm. Nếu qua đêm mà không ký khế ước thì sẽ bị phản vệ mà tụt một đại cảnh giới. Mặc dù linh hồn khá nhiều nhưng vì trước đó ám dạ đã triệu hồi linh hồn thiên phú ẩn thân nên chúng tôi đã mất khá nhiều thời gian. Nếu không nhanh tìm được linh hồn đó thì chắc chắn sẽ thất bại. Vì vậy tôi lập tức nói với cô bé,
không cần tìm.
Linh hồn đó đang ở dưới mỏm đá kia. Âm thanh của tôi vang lên trong đầu của ám dạ. Ám dạ nghe vậy thì nhanh chóng lại gần quan sát.
Lão sư, ta không thấy cái gì hết.
Lúc này tôi cũng chợt nhận ra là linh hồn kia đang ẩn thân. Nếu không phải tôi cũng là linh hồn và có thần thức cường đại thì thực sự không thể nhìn thấy. Tôi liền nói với ám dạ,
thả lỏng cơ thể.
Ta sẽ dung hợp đôi mắt để con nhìn rõ linh hồn kia.
Vâng.
Rất nhanh tôi giúp cho ám dạ thấy được linh hồn đó. Cô bắt đầu dùng vòng tròn ma pháp để ký khế ước. Ta nhân danh chúa tể linh hồn triệu hồi liên kết. Thời linh hồn đang lưu lạc hãy tới đây phục tùng ta. Một loạt dây xích màu đen phóng ra từ vòng tròn ma pháp rồi cuốn lấy linh hồn người đàn ông kia. Sau đó là hàng nghìn tiếng rì rầm như vọng về từ cõi phía xa xăm. Sau một lúc thì nghi lễ cũng kết thúc. Bên cạnh ám dạ đã có thêm một linh hồn nữa. Tôi gật đầu tán thưởng rồi nói để ta giúp con thay thế kỹ năng. Tôi vung tay một cái, linh hồn kia trực tiếp vỡ vụn rồi hợp lại. Lúc này kỹ năng của linh hồn đã được thay đổi. Ám dạ lập tức hỏi,
lão sư, kỹ năng mới là gì vậy?
Tôi cũng không để cô bé phải đoán già đoán non mà nói,
đó là khóa hồn,
một kỹ năng giống tiểu băng phong, sẽ dùng lực lượng kể khóa chết mục tiêu, từ đó có thể dùng chiêu tia sáng hủy diệt để giết địch. Đây là một cồn bỏ cơ bản và hiệu quả. Ám dạ nhanh chóng thử nghiệm lên một con heo rừng đang kiếm ăn gần đó. Một vòng tròn ma pháp hiện ra dưới chân con heo rồi sau đó là hàng trăm cái tay vươn lên giữ chặt lấy nó. Con heo dù cố gắng vùng vẫy vẫn không thể thoát ra được. Ám dạ thấy vậy thì vô cùng vui mừng.
Cảm ơn lão sư.
Cảm ơn lão sư. Ta cũng có thể cảm nhận được năng lực ẩn thân vô cùng quỷ dị kia nữa. Nghe vậy tôi gật đầu tỏ ra mọi thứ đã trong tính toán của tôi.
Mau thử đi.
Vâng. Vậy là ám dạ tiến hành ẩn thân. Quả nhiên năng lực đó vô cùng đặc biệt. Nếu không phải người chuyên tu năng lực đặc thù thì rất khó nhận ra. Chương 221, rời quân đoàn chương 221, rời quân đoàn ám dạ quyết định, nhanh chóng tiến sâu vào khu rừng để luyện tập, thích ứng với năng lực mới. Sáng hôm sau chúng tôi mới trở về phòng trọ nghỉ ngơi. Chiều hôm đó, ám dạ quyết định đi tới công hội để làm thủ tục rời quân đoàn ba đội. Dù sao việc ở lại sẽ không còn ý nghĩa mà còn bị kiểm soát. Cô muốn đi tìm một nơi tốt hơn hoặc có thể trở thành mạo hiểm giả đơn độc. Khi ám dạ bước tới trước cửa công hội thì lại gặp đám người công chúa lửa. Bọn họ tới đây để đăng tin tuyển thành viên đỡ đòn cho đội. Khi Thạch Bát chết thì họ cũng không thể để đội ngũ thiếu thành viên. Vừa thấy ám dạ thì công chúa lửa đã cất tiếng chuông hoa. Cô đến đây làm gì, đã học xong kỹ năng trị liệu chưa? Mới đầu ám dạ nhìn thấy họ vẫn có chút hoang mang. Dưới sự thúc đẩy bằng tinh thần lực của tôi thì cô đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
cô mạnh mẽ nói với đám người công chúa lửa.
Xin lỗi, tôi sẽ không học kỹ năng trị liệu.
Trải qua chuyện của Thạch Bác thì ám dạ đã không còn ngây thơ, nhút nhát nữa.
Dưới sự hỗ trợ của tôi, cô đã quay trở lại với một cô gái đầy hoài bão trước đây.
Cuộc sống là vậy. Sẽ có những người vì nhiều lý do mà đánh mất chính mình.
Nghe ám dạ trả lời một cách lạnh nhạt, bá đạo như vậy khiến cho đám người công chúa lửa sửng sốt.
Tên vị sĩ sắp nhảy ra quát lớn.
Cô nói cái gì hả?
Cô dám không nghe lời thì chúng tôi sẽ khai trừ cô ra khỏi đội.
Ám dạ vẫn nhẹ nhàng như chẳng phải chuyện của mình.
Tùy các người thôi.
Thấy biểu hiện đó thì tên hiệp sĩ sắc như phát điên.
Miệng nói không lên lời.
Cô dám.
Ám dạ mặc kệ đám người đó kêu gạo, chỉ trỏ mà tiến vào trong quầy phục vụ.
Một cô nhân viên cất tiếng hỏi.
Xin chào quý khách, chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách?
Đám người công chúa lửa thấy thái độ đó của ám dạ thì vội vã đi theo.
Tên sát thủ bóng đêm vô cùng khôn ngoan.
Hắn hạ giọng.
Ám dạ à, em gái tôi và thuộc hạ không hiểu chuyện.
Cô đừng để trong lòng.
Có gì chúng ta có thể từ thương lượng.
Không học thuật trị liệu thì học thuật khác cũng không sao.
Dù sao chúng ta cũng là đồng đội lâu nay.
Nhưng ám dạ mặc kệ bọn họ nói lời ngọt ngọt mà quay sang chỗ nhân viên.
Xin lỗi, tôi muốn làm thủ tục rời đội và rời khỏi quân đoàn.
Tên sát thủ bóng đêm nghe vậy thì nhíu mày.
Nhân viên phục vụ cũng đội hỏi lại.
Dạ vâng, không biết cô đã suy nghĩ kỹ chưa ạ?
Ám dạ dứt khoát trả lời.
Rất kỹ rồi.
Cô nhân viên thở dài đầy tiếc nuối.
Dù gì với mỗi một thành viên rời đi thì thực lực quân đoàn đều sẽ giảm bớt.
Nhưng cô vẫn phải làm tròn chức trách của mình.
Vậy cô chờ tôi một chút.
Việc rời khỏi quân đoàn hay đội là một chuyện hết sức bình thường vì cơ bản đây là vấn đề hợp tác hai bên chứ không có cái gì lớn lao.
Khi một mạo hiểm giả không muốn tiếp tục công việc hoặc vì một lý do nào đó đều có thể tới công hội làm thủ tục đăng ký hoặc rời khỏi.
Thấy ám dạ lại đưa ra quyết định một cách lạnh lùng mà không thèm để ý đến họ.
Đám người công chúa lửa như phát điên.
Công chúa lửa cũng không còn che giấu mà bốc hỏa.
Con đi, mày tưởng mày ngon lắm sao?
Chỉ là một ngự quỷ sư mà nghĩ mình lợi hại lắm.
Không phải có chúng ta cho mày gia nhập đội thì không biết mày đã chết ở xó xỉnh nào rồi.
Thấy có tranh cãi, rất nhiều người đã tới vây quanh chỉ trỏ.
Thấy vậy sát thủ bóng đêm hừ lạnh.
Để tôi xem khi rời khỏi chúng tôi, cô có gia nhập được đội nhóm nào nữa không?
Dù sao họ cũng là quý tộc nên chỉ buông lại vài câu ngoan thoại rồi rời đi.
Họ không thể ở lại làm mất hình tượng của chính mình.
Sau một hồi thì nhân viên đã hoàn thành xong thủ tục.
Cô nhân viên lúc này mới nói.
Mời cô ám dạ ký vào đây ạ.
Đây, cảm ơn.
Ám dạ nhanh chóng ký nhận và chính thức tự do.
Vậy là chúng tôi chính thức đã trở thành mạo hiểm giả đơn độc.
Ám dạ cũng về chỉnh lý hồ sơ, mọi thứ chuẩn bị nộp hồ sơ tham gia những đội ngũ khác.
Dù sao nói gì đi nữa, có đội ngũ vẫn sẽ tốt hơn.
Muốn đi nhanh thì đi một mình, còn muốn đi xa thì phải có đội nhóm.
Sáng hôm sau khi chúng tôi bước ra ngoài, tới nơi đăng tin tuyển thành viên để nộp hồ sơ thì lại nghe được tin đồn không hay.
Có một đám người đang xì xào bàn tán.
Này, các người nhìn thấy ai kia không?
Đó là một hỗ trợ nhưng không chịu học kỹ năng hỗ trợ đó.
Lúc nào cũng muốn trốn phía sau hưởng lợi.
Tôi còn nghe nói, lần mạo hiểm trước cô ta đã hại chết một đồng đội rồi bị khai trừ khỏi quân đoàn và đội nhóm đó.
Loại người như cô ta thì ai mà dám thu chứ?
Phải tôi thì tôi còn đấm cho mấy nhát ấy.
Nghe mọi người bàn tán và chỉ trọt thì ám dạ cũng đoán là họ đang nói mình.
Và dùng đầu gối nghĩ cũng biết là kẻ nào đã tung tin đồn.
Quả nhiên hồ sơ của cô đều bị các quân đoàn và đội nhóm từ chối.
Thấy vậy tôi truyền âm cho ám dạ.
Sao phải xoắn, cùng lắm chúng ta làm mạo hiểm giả đơn độc là được rồi.
Ám dạ thở dài.
Ai, việc này cũng không phải không được nhưng một mình rất khó để diệt quái cũng như phối hợp tổ đội.
Nghe thế thì tôi mới nói.
Cô quên là tôi có thể giúp cô không chết đám linh hồn kia tạo thành tổ đội ạ.
Ám dạ có chút nghi hoặc mà hỏi lại.
Nhưng tôi với hai linh hồn liệu có đủ không?
Ha ha, chiến đấu chính diện thì không đủ nhưng thích sát thì vẫn được.
Nghe tôi nói vậy thì ám dạ như tỉnh ngộ.
Ừ ha, vậy mà tôi không nghĩ ra nhỉ.
Nói về thích sát đó là khái niệm của sát thủ.
Là những người luôn lợi dụng lúc quái vật bị thương hay suy yếu mà ra tay.
Việc này đòi hỏi vận may cũng như khá thất đức.
Dù sao quái vật bị thương cũng thường do đội ngũ khác đánh.
Họ chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là lại có thể tiếp tục săn giết quái vật đó.
Tuy nhiên xã hội là vậy, người không vì mình trời chu đất diệt.
Đôi khi phải tàn nhẫn một chút mới có thể sống tốt.
Sau khi bị từ chối thì chúng tôi lại tới công hội nhận nhiệm vụ để làm.
Trên đường vẫn có không ít người nhận ra và xì xào khiến ám dạ khá khó chịu.
Tôi thấy vậy thì cũng chỉ đành thở dài.
Con người là vậy mà.
Đôi khi lời đồn còn nhiều người tin hơn là sự thật.
Mà muốn chứng minh đôi khi lại khó hơn gấp vài lần.
Tới nơi, rất nhanh ám dạ chọn được một nhiệm vụ khá đơn giản.
Có một nhiệm vụ tìm kiếm người mất tích ở trong một khu rừng.
Rất nhiều người đã mất tích trong đó nhưng không rõ nguyên nhân.
Tuy nhiên người mất tích thực lực không cao và chỉ là vài đội nhóm nhỏ nên đây chỉ được xem là nhiệm vụ mất tích thông thường.
Cấp bậc nhiệm vụ cũng chỉ là cấp D mà thôi.
Chương 222, quái chứng ngày hôm sau chúng tôi xuất phát.
Với khả năng ẩn hình của ám dạ hiện nay thì việc di chuyển trong rừng rất thuận lợi.
Sẽ không phải đối đầu với những loài quái vật bản thân không muốn.
Tuy nhiên khu rừng ở đất nước này luôn ẩm ướt và tràn đầy sương mù, dế mốc.
Việc này cũng khiến cho tốc độ thăm dò trở nên chậm trễ.
Phải 3 ngày sau chúng tôi mới thấy được có âm thanh của con người.
Giết, ta phải giết ngươi.
Ha ha, tất cả của cải là của ta.
Ta hận ngươi, vì sao ngươi luôn là người được mọi người công nhận?
Những âm thanh hỗn loạn vang lên khiến chúng tôi khá bất ngờ.
Ám dạ ẩn hình rồi tiến lại gần.
Đập vào mắt chúng tôi là một đám người đang điên cuồng chém giết lẫn nhau.
Ám dạ hỏi tôi,
đây là có chuyện gì?
Tôi dùng thần thức quan sát rồi nói,
tình trạng của họ không đúng, khả năng là có cái gì đó đang điều khiển họ hoặc có cái gì đó kích hoạt dục vọng trong lòng của họ. Ở kia có một người đang run rẩy sợ hãi, ở kia lại có một người đang cười như điên như dại. Ám dạ nhanh chóng quan sát và cũng thấy điều đó. Đặc biệt là dưới đất có thể lờ mờ thấy rất nhiều xương cốt của mạo hiểm giả. Ám dạ định đi tới thăm dò thì tôi ngăn lại. Dừng lại, chúng ta cứ chờ đã. Kẻ đứng đằng sau sẽ sớm xuất hiện thôi. Ám dạ nghe thế thì có vẻ không thoải mái. Nhưng như vậy thì những người kia sẽ tự chém giết lẫn nhau tới chết mất. Tôi tỏ ra tức giận mà châm biếm. Sao, vẫn còn lòng chắc cần à? Chuyện này. Ám dạ biết là trước đây bản thân quá ngây thơ nhưng với một cô gái tốt bụng mới lớn thì cũng không tránh khỏi. Kỳ thực trong những ngày này, tôi cũng đã kể cho ám dạ về rất nhiều câu chuyện. Nào là một người tốt vì cứu một người rồi bị kẻ đó phản bội. Nào là một người muốn anh hùng cứu mỹ nhân mà phải thân tử đạo tiêu. Tôi như một âm hồn chuyển vào đầu ám dạ những suy nghĩ tự cường, những suy nghĩ của một cường giả. Tôi không muốn ám dạ cứ mang lòng thánh nữ cũng như yếu đuối như trước. Việc phải nhìn những kẻ không thân không quen chết trước mắt kỳ thực cũng chỉ là việc bắt đầu. Nếu theo kế hoạch đào tạo của tôi thì ám dạ sẽ trở thành một cái gì đó rất khác biệt. Kẻ có thể trở thành thần và sẽ bị các hậu duệ trực hệ của thần tìm cách tiêu diệt. Nếu không đủ mạnh mẽ thì ám dạ sẽ chết trước khi trưởng thành. Vậy là chúng tôi cứ ở đó lặng lặng quan sát những người phía dưới chém giết lẫn nhau. Khi chỉ còn lại một người thì hắn bắt đầu đưa kiếm lên rồi tự chặt đầu xuống. Khi mọi chuyện kết thúc lại không có gì xảy ra hết. Ám dạ lại nghi hoặc hỏi tôi. Chúng ta làm gì tiếp theo? Tôi ra hiệu cho ám dạ cứ bình tĩnh. Cứ chờ đợi đã. Với người tu tiên cũng như trải qua nhiều đất nước thì tôi biết, mọi chuyện sẽ không hề đơn giản như vậy. Quả nhiên độ nửa tiếng sau thì có một bóng dáng đi ra từ sau màn sương. Quan sát kỹ thì tôi thấy đây là một người trốn trong một cái tròn tròn như trái trứng. Nó giống người hiện đại hóa chăng vậy? Những cái tay và chân lại vô cùng khòm khèo và khô quắt như những cành cây vậy. Cái quả trứng đó đi ra ngoài rồi bắt đầu phóng thích những cái rễ màu trắng mà hút dưỡng chất từ những thi thể. Ngay khi quả trứng đó đang hút hăng say thì lập tức có công kích từ tứ phía phóng tới. Rồi lần lượt xuất hiện là một đội ngũ 6 người. Kỳ lạ là vừa nhìn thấy những người này thì trên thân quả trứng lại mọc ra những con mắt vô cùng quỷ dị. Những con mắt liên tục xoay chuyển như có thể thôi miên. Ám dạ nhanh chóng bị dính chiêu nhưng cũng may là tôi đã giúp cô thủ linh hồn nên cô không gặp nguy hiểm. Những kẻ tới kia thì dường như có chuẩn bị từ trước. Trong đội nhóm của họ có một hỗ trợ có kỹ năng tỉnh hóa giúp đồng đội không bị dục vọng xâm chiếm. Một tên có vẻ là kẻ cầm đầu cất tiếng cười đắc ý ha ha, con quái này cấp bậc rất cao nhưng không có năng lực tấn công. Lần này chúng ta gặp may rồi. Sau này tôi mới biết, quả trứng kia là một loại quái vật nhiều mắt chuyên không chết dục vọng con người. Khi thấy đám người kia không bị khống chế thì nó cũng không hút dinh dưỡng nữa. Những sợi dây màu trắng lại giống như những con ấu trùng chui vào đất. Những kẻ kia lại không hề chú ý một tên còn đang vui mừng. Anh ơi, ở đây có rất nhiều đồ tốt rơi ra từ trên người những người khác. Xíu giết con quái trứng này xong thì chúng ta sẽ chia nhau nha. Tên cầm đầu kia thấy vậy thì lại càng sung sướng quên trời đất luôn. Ha ha, lần này chúng ta phát tài rồi. Rồi hắn ra hiệu cho đám đàn em đi tới giải quyết con quái trứng. Khi một tên đi tới, giơ kiếm lên định chém vào quả trứng thì cả nghìn con mắt lập tức mở ra nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Thấy đồng đội bị nhìn mà đứng im thì một tên cười lớn. Ha ha, vô dụng thôi. Chúng ta biết năng lực của ngươi là khống chế dục vọng. Giờ chúng ta có thiên thần thanh tịnh ở đây, ngươi hôm nay ngoan ngoãn trở thành kinh nghiệm cho chúng ta đi. Nhưng hắn vừa nói xong thì một đồng đội ở sau lưng hắn đã dùng kiếm đâm cho hắn một nhát. Hắn hoảng sợ quay lại. Chuyện này sao có thể chứ? Lúc này, hắn phát hiện tất cả đồng đội mắt đã đỏ hoe. Thậm chí cô bé hỗ trợ thanh tịnh thì đã đầu, thân một lẹo. Chuyện gì đây? Đến chết hắn vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Còn chúng tôi ở bên ngoài đã quan sát hết thảy. Quả trứng kia ngoài kích khởi dục vọng thì những con sâu như rễ cây từ cơ thể của nó chui vào đất có thể khống chế sát chết hành động. Cô bé hỗ trợ thanh tịnh kia cũng là một cái sắc không đầu chém. Ngay khi cô bé đó chết thì tất cả đều rất nhanh bị đã khống chế. Chúng lại lần nữa chém giết lẫn nhau. Những con mắt cứ đó cứ thao láo một cách đáng sợ. Chúng không có lông mày, lông mi nên nhìn vô cùng quỷ dị. Tôi truyền âm cho ám dạ. Đợi những con mắt kia đóng lại thì trực tiếp dùng sát chiêu. Ám dạ gật đầu. Được ạ. Quả nhiên khi những kẻ kia chết thì những con mắt lại bắt đầu đóng lại. Những con sâu trắng cũng nhanh chóng bỏ lại cơ thể con sâu. Cảm nhận thấy lúc này phòng bị của quả trứng kia là thấp nhất, tôi liền ra chỉ thị cho ám dạ. Hành động. Ám dạ cũng lập tức túng đại chiêu. Nhân danh tiên thần bóng tôi, ta triệu hồi vùng đất tử vong, triệu hồi tia sáng hủy diệt. Chương 223, đột phá cấp bậc. Chương 223, đột phá cấp bậc. Khác với các mạo hiểm giả khác là phải cung cấp năng lượng cho vòng tròn phép thuật để kích hoạt. Ngự quỷ sư có thể thông qua linh hồn khế ước để tung chiêu một cách nhanh chóng. Dù sao bản chất chỉ là truyền năng lượng, mà linh hồn là dạng năng lượng thuần túy nhất. Ngay khi ám dạ niệm phép thì một bãi bùn hiện lên dưới chân quả trứng. Sau đó là hàng trăm nghìn cái tay vây quanh khiến cho những con mắt chưa kịp mở ra đã bị che đậy. Tôi không biết những con mắt kia còn có khả năng gì nên ra hiệu cho ám dạ phải cẩn thận. Sau khi quả trứng bị bao vây thì từ một linh hồn khác phóng ra một tia sáng xuyên qua cơ thể của quả trứng. Chỉ nghe một tiếng rít kinh người vang lên sau đó là không còn động tĩnh gì nữa. Để đảm bảo an toàn tôi vẫn bảo ám dạ. Phá hủy quả trứng kia đi, để đảm bảo không có sơ sót gì. Nghe vậy thì ám dạ cũng hiểu. Vừa rồi những kẻ kia cũng vì khinh địch mà phải chết thảm đấy thôi. Ám dạ móc ra một ma pháp cụ rồi kích hoạt hỏa diễm thiêu đốt tất cả. Ma pháp cụ thực chất là một dạng đạo cụ chứa đựng ma pháp và có thể phóng thích vài kỹ năng cơ bản mang tính chất bổ trợ. Nó giống như con người hiện đại có bật lửa hay quả vậy. Đất nước này cũng có những thứ như vậy để phục vụ cuộc sống. dưới ngọn lửa của ma pháp cụ thì quả trứng nhanh chóng vỡ nát, nhưng ở bên trong lại là hàng vạn con sâu trắng vẫn không ngừng chui xuống đất chạy trốn. Con thể những con sâu này mới là bản thể thực sự hoặc một dạng ký sinh nào đó. Ám dạ thúc giục ma pháp nhanh chóng tiêu diệt hết thảy. Nhưng sau đó tôi lại thấy ám dạ ngây người. Thấy vậy tôi mới hỏi. Sao thế? Ám dạ nhìn tôi. Con quái này là cấp độ 54. Cái gì? Lúc này tôi mới chú ý trên giao diện hệ thống thì ám dạ trực tiếp đột phá tới cấp độ 37 cũng hiện lên trên mặt đất rất nhiều vật phẩm có thể nhặt. Phải biết số lượng người chết ở đây nhiều lắm. Lần này đúng là mèo mùi vớ được cá rán rồi. Phải biết quái vật cấp độ càng cao thì càng mạnh. Chỉ có một số quái vật đặc thù như quả trứng thì yếu nhưng cũng vô cùng kỳ dị. Việc con quái liên tục chiến đấu và giết người cũng có thể là lý do mà ám dạ có thể nhẹ nhàng kích sát nó. Sau khi xác định mọi thứ an toàn thì ám dạ đi tới thu hết chiến lợi phẩm lại. Chiến lợi phẩm chủ yếu là những tài nguyên chế tạo trang bị và đồ ăn là chủ yếu. Sau khi không bỏ sót cái gì thì ám dạ ẩn mình rời đi. Khi đi được một đoạn thì ám dạ hỏi tôi. Lao sư à, giờ ta đột phá cảnh giới 30 rồi. Ta nên lựa chọn linh hồn loại nào để ký khế ước nữa đây? Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói. Thông qua trận chiến vừa rồi, ta nhận thấy con thiếu năng lực quan sát. Hiện giờ chúng ta cần phải giữ mạng nên sẽ lựa chọn linh hồn có kỹ năng bổ trợ quan sát là tốt nhất. Dạ, vậy con sẽ lập tức triệu hồi luôn. Nói là làm. Ám dạ lập tức triệu hồi linh hồn của một mạo hiểm giả có kỹ năng quan sát. Rất nhiều đội đều có mạo hiểm giả trinh thám nên việc này không khó. Sau khi hấp thụ linh hồn này thì tôi lập tức giúp ám dạ kích hoạt kỹ năng quan sát cấp cao. Nội tại của linh hồn lần này là ưng nhãn. Trong một không gian nhất định thì ám dạ có thể nhìn thấy hết thảy. Kết hợp với kỹ năng thiên nhãn tôi nạp cho linh hồn thì ám dạ sẽ có tầm nhìn gần như tuyệt đối. Chỉ cần ám dạ chịu khó tập luyện né tránh thì gần như không ai có thể đả thương cô hay bất ngờ tấn công. Sau đó, mọi chuyện cứ tiếp diễn như thường lệ. Hàng ngày ám dạ vẫn đi mạo hiểm, nhận nhiệm vụ. Tuy nhiên do một mình nên tốc độ cũng không cao. Một hôm chúng tôi nhận được một nhiệm vụ cấp C theo mô tả thì ở khu nghĩa địa phía ngoại thành xuất hiện nhiều người mất tích. Thậm chí có không ít mạo hiểm giả trên cấp 30. Điều này đồng nghĩa với việc con quái vật sẽ không yếu. Tuy nhiên nhiệm vụ chúng tôi chỉ là tìm kiếm, thăm dò chứ không phải tiêu diệt. Dù sao khi chưa biết con quái vật đó là gì thì ai sẽ bỏ tiền để thuê người giết chứ. Theo thông tin ghi chép thì mất tích thường diễn ra vào ban đêm. Sau khi nhận nhiệm vụ thì chúng tôi âm thầm tiến tới. Chúng tôi tiến nhập một ngôi làng, tìm một phòng trọ rồi ngồi chờ ở đó. Chúng tôi dự định là sẽ chỉ thăm dò. Tối đó lại không hề có chuyện gì xảy ra. Tối thứ hai lại có vài đội mạo hiểm giả tới làm nhiệm vụ. Chúng tôi quyết định âm thầm để ý họ. Dù sao trong thông tin thì đa phần người mất tích đều là võ giả mà. Tối đó, ám dạ mở hết năng lực quan sát mới học được vậy mà lại không nhận được manh mối gì. Tuy nhiên sáng hôm sau thì có một đội ngũ quay trở lại. Họ nói họ tìm được manh mối của quái vật trên một ngọn núi gần đó. Sau khi nhận được thông tin thì rất nhiều mạo hiểm giả đều đội vã chuẩn bị để đi thăm dò. Dù sao những manh mối mà người trở về mang lại cũng không rõ ràng gì. Ám dạ hỏi tôi. Lão sư thấy có gì khác không? Tôi gật đầu. Có. Người nói xem thấy gì? Nghe tôi hỏi lại thì ám dạ cũng đưa ra phán đoán của mình. Mấy người kia nói tìm được manh mối nhưng họ lại dễ dàng chia sẻ cho người khác là điều bất hợp lý thứ nhất. Thứ hai, họ đi cả đêm mà trên người lại không quá bẩn. Thậm chí có thể thấy giống như mới thay quần áo. Thứ ba, ta thấy cơ thể họ có gì đó khá bất thường. Rất tốt. Tôi phải dành lời khen cho sự tinh tế này của ám dạ. Kỳ thực với cấp độ hiện tại của ám dạ mà thấy được điều đó đã vô cùng tốt rồi. Trong thần thức của tôi có thể lờ mờ thấy những người kia thì linh hồn của họ đã bị khống chế. Những người đi thăm dò lần này có khả năng là lành ít dữ nhiều. Nhưng nhiệm vụ của chúng tôi cũng là thăm dò nên chắc chắn sẽ không nhảy ra ngăn cản. Chương 224, giết người. Chương 224, giết người. Chiều hôm đó, mọi người thi nhau đi lên ngọn núi. Chúng tôi thì ẩn hình bám theo cái đám đã về báo tin. Sau nửa ngày thì tất cả đến được một khu đồi trũng. Ở đó có rất nhiều hang đá to vừa một người có thể chui vừa. Tuy nhiên nếu tiến vào sẽ phải chui chứ không thể đi nên không ai nguyện ý tiến tới. Dù sao không ai biết tiến vào những cái hang đó sẽ gặp cái gì. Một tên trung niên to cao cất tiếng nói. Giờ chúng ta làm gì đây? Hay quay về báo cáo? Một tên lập tức phản bác. Ngươi bị ngu à? Ngươi định báo cáo là thấy mấy cái hang à? Nhiệm vụ thăm dò thì ít nhất phải biết là đang đối mắt với cái gì chứ. Một tên trong đội báo tin lập tức đưa ra ý kiến. Tôi đề nghị chúng ta từng tốt nhỏ tiến vào. Nếu gặp nguy hiểm thì lập tức lên tiếng. Để mọi người đề phòng. Một tên tỏ vẻ bực dọc đầy khinh thường mà nói. Vậy ngươi tiến vào đầu tiên nhé. Nhưng thật không ngờ cái tên kia lại không từ chối. Được. Tôi từ khi sinh ra chưa hề biết sợ bố con thằng nào. Việc tên về báo tin tình nguyện đi đầu mạo hiểm khiến mọi người sinh ra cảnh giác. Thấy mọi người nhìn mình đầy nghi hoặc, hắn đội chống chế. Tôi có kỹ năng phòng ngự. Chỉ cần mọi người buộc dây vào người tôi. Nếu gặp nguy hiểm thì kéo tôi ra là được. Nói xong hắn thể hiện kỹ năng phòng ngự cực mạnh của mình khiến mọi người tin tưởng. Và mọi người cũng rất nhanh đều giảm bớt sự nghi ngờ. Chúng tôi ở ngoài nhìn rõ hết thảy. Rất nhanh có thể những kẻ báo tin khác dẫn đội ngũ đi theo lại gần những cái hang. Sau một hồi bàn luận thì mọi người thống nhất cho những kẻ đỡ đòn tiến vào thăm dò. Họ sẽ buộc vào những sợi dây để khi gặp nguy hiểm có thể kéo họ ra lập tức. Sau khi chuẩn bị kỹ càng thì một nhóm 5 người bò vào 5 cái hang đá khác nhau. Chỉ khoảng độ 3 phút thì nghe tiếng thét thảm vọng ra. A a a a, cứu ta với. Ở ngoài mọi người hoang mang. Mọi người nhanh chóng hô hào. Nhanh, nhanh kéo họ ra. Nhanh lên. Lập tức những chiếc dây được kéo hết sức. Rất nhanh họ được kéo ra miệng hang. Thấy cái chân chui ra rồi sau đó là cái thân khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Một người thở phào.
May quá.
Không ai làm sao cả.
Nói xong thì một số đi tới để đỡ những người tiến vào. Nhưng vừa kéo họ ra thì đập vào mắt họ là những cái xác không đầu.
Một cô gái hoảng sợ, lắp bắp nói.
Đây là... đã xảy ra chuyện gì vậy?
Khi mọi người đang hoang mang thì những tên báo tin cũng lập tức tung chiêu từ sau lưng những mạo hiểm giả.
Nhiều người không kịp phản ứng lập tức bị một chiêu miểu sát.
Những người may mắn sống sót lập tức phản ứng lại mà tung chiêu phản kích.
Các người điên à, tại sao lại làm vậy?
Một tên trẻ tuổi nhìn đám báo tin chất vấn.
Đôi mắt hắn vằn đầy tia máu.
Một bà thím đang ôm tay bị cụt thấy vậy thì mắng.
Người bị ngu sao?
Không nhìn thấy mắt họ đều chuyển đen rồi hả?
Họ không còn là con người nữa.
Mọi người nghe vậy thì đã hiểu hết thảy.
Sau khi xác định tình hình địch, ta thì đội mạo hiểm giả lập tức phản kích.
Đội mạo hiểm giả dù gì cũng là những người có kinh nghiệm chiến đấu lâu năm, cộng thêm số lượng lớn nên nhanh chóng giành thắng lợi.
Những kẻ báo tin đều rất thê thảm, họ bị chém tới đầu cụt, chân đứt.
Khi mọi người tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc thì một tiếng cười ghê rợn vang lên.
Khắc 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 khắc.
Mọi người nhìn lại phía những cái hang thì nhìn thấy những cái thân không đầu chui ra từ đó.
Trước những hình ảnh đó, khiến con người ta phải lạnh sống lưng.
Có những người yếu tim thì thậm chí còn tim đập, chân run, đứng không vững.
Không để cho nhóm mạo hiểm giả định thần.
Những cái thây không đầu kia lập tức tung chiêu về phía họ.
Những mạo hiểm giả vừa chiến đấu xong còn chưa kịp hồi phục lại phải tiếp tục ứng chiến.
Những cái xác kia cũng không quá mạnh.
Chúng cũng chỉ giống các mạo hiểm giả thông thường biết sử dụng kỹ năng mà thôi.
Thậm chí chúng còn không biết phối hợp mà chỉ tung chiêu theo bản năng.
Vì thế chúng cũng nhanh chóng bị tiêu diệt.
Cuộc chiến kết thúc, khiến nhiều người trực tiếp ngã gục vì kiệt sức.
Một lao giả thở không ra hơi nói.
Con mẹ nó.
Chỗ này bị cái gì không biết.
Hết một đám tự dưng bị khống chế lại tới những cái xác không đầu.
Không biết rồi có xuất hiện một con quái đáng sợ không.
Nghe vậy thì đồng bạn của hắn chửi.
Im mẹ cái mồm quạ của mày vào.
Giờ mà xuất hiện quái vật nữa thì chỉ có con đường chết.
Mọi người cố gắng vừa nghỉ ngơi dưỡng sức, vừa tán gẫu cho quên đi nỗi sợ.
Những đám mây bay qua, để lộ ánh trăng sáng vàng vặc chiếu lên cả chiến trường.
Một cô gái cảm thán.
Trăng nay sáng thật.
Nếu không phải chiến đấu thì ta muốn được cùng ngắm trăng với anh ấy.
Một tên đẹp trai cười vui vẻ bắt chuyện.
Ha ha, công nhận trăng nay đẹp thật.
Nhưng đẹp nhất không phải trăng xanh mà là trăng máu.
Mọi người nhìn trăng mà thả lỏng.
Công nhận trăng nay sáng xanh vô cùng đẹp.
Dưới ánh trăng có thể nhìn thấy mọi cảnh đêm.
Một người đề nghị.
Thôi, chúng ta về thôi.
Để mai quay lại thăm dò tiếp.
Mọi người nhanh chóng chỉnh trang lại một chút.
Nhưng đúng lúc này thì màu xanh của ánh trăng dần đổi thành màu đỏ.
Mọi người vội ngước nhìn lên trời.
Chuyện gì vậy?
Một tên cất tiếng hỏi.
Rất nhanh mọi người thấy một đám sương mù đỏ như máu đã che trên đỉnh đầu họ.
Sự việc quỷ dị ắt có yêu.
Một lao giả lập tức rút kiếm ra.
Mọi người cẩn thận.
Lúc này dưới ánh trăng, họ nhìn thấy những cái trí đức, thân cụt đang liên tục cử động.
Chúng nhanh chóng di chuyển về phía những cái hang.
Ở đó có một thân người xuất hiện.
Người đó cũng không có đầu, dáng đứng lại vô cùng kỳ quái.
Nó đứng giống động vật đứng hơn là người.
Rồi cái thân đó bay lên.
Những cái thân khác bắt đầu ghép vào sau đít cái thân đó như con rắn.
Mọi người thấy vậy thì chỉ biết há hốc mồm.
Chưa để mọi người kịp phản ứng thì những cái chân, tay lại bay tới ghép vào thân, khiến giờ trông thứ đó chẳng khác gì một con rết.
Một con rết người với hàng trăm cái chi.
Rồi giống như dự đoán,
một cái đầu rết khổng lồ chui ra khỏi cái thân không đầu.
Nó đưa đôi mắt đỏ ngầu quan sát chúng tôi.
Sau khi ghép nối xong thì nó bò lạch bạch trên những tảng đá rồi cười lên đầy quỷ dị.
Khặt, khặt, khặt.
Thật là nhiều đồ ăn ngon.
Chương 225, chạy trốn chương 225, chạy trốn nghe vậy thì đám mạo hiểm giả mới dùng mình tỉnh lại.
Một người vội vã chỉ huy.
Mọi người nhanh.
Đỡ đòn đứng đằng trước.
Hỗ trợ và pháp sư đứng sau.
Đấu sĩ và sát thủ ở hai cánh chuẩn bị chiến đấu.
Phải nói tên này phản ứng rất nhanh và mọi người cũng không có phản đối mà làm theo.
Đứng trước tử vong thì chẳng cần biết là ai ra lệnh, tất cả mạo hiểm giả lập tức kết thành trận doanh.
Đội trục ma pháp sư lập tức dùng ma pháp bắn về phía con giết người.
Nhưng những cái tay trên thân con giết đó lại đưa ra.
Từ những cái tay đó cũng có vòng tròn ma pháp lưu truyền.
Những cái khiên được ngưng tụ chặn lại công kích của mạo hiểm giả.
Sau đó là ma pháp công kích đáp trả.
Một lao ra hai mắt trợn lớn.
Cái quái quỷ gì nữa đây?
Sao con quái vật này cũng dùng được ma pháp?
Nhưng hắn vừa nói xong thì một đạo ma pháp đã khiên cơ thể hắn nổ tung.
Rất nhanh đám mạo hiểm giả khác trở lên vô cùng chật vật.
Dù sao họ cũng đã trải qua hai trận chiến đấu,
ma lực còn lại cũng không còn nhiều để tiếp tục đối kháng lâu dài.
Một tên cao gầy vội hét lớn,
ma lực không đủ rồi.
Chúng ta cùng dùng tất cả những gì mình có để tung một đòn quyết định đi.
Rất nhanh có người đáp ứng.
Được.
Đúng thế, a lực không đủ rồi.
Tất cả hãy dùng hết sức mình nhé.
Nhưng khi một số người dốc toàn lực để phát động một kích cuối cùng thì lập tức có một đám xúc lực đợi sẵn.
Khi một chiêu kia được tung ra thì chúng cũng lập tức chạy trốn.
Những người vừa xúc lực tung chiêu cuối cùng bây giờ mới nhận ra mình bị chơi xỏ.
Một cô gái hét lớn đầy bất ức.
Đáng cứu nạn.
Lại dám bỏ trốn.
Nhưng đáp lại chỉ là một âm thanh niệm ai.
Ha ha, các người ngu dốt thì ở lại chịu chết đi.
Lúc này âm thanh hỗn loạn bắt đầu vang vọng.
Đã không ai còn ý chí chiến đấu nữa mà cũng chỉ tìm cách chạy trốn.
Một cô gái nhìn người chồng đang chạy đi mà ý ôi.
Ma kỵ sĩ, mang theo em với.
Em là vợ chẳng mà.
Em yêu, xin lỗi nhé.
Vợ thì kiếm người khác được nhưng mạng chỉ có một thôi.
Ở một bên khác lại có âm thanh tức tối.
Anh em như cái quần què.
Thằng khốn nạn.
Xin lỗi, chúng ta tuy thân nhưng giờ thân ai lấy lo nhé.
Cứ như vậy có nhiều tiếng mắng chửi được bung ra.
Nhưng rất nhanh tất cả kết thúc. vì sau khi một chiêu toàn lực được tung ra lại không gây ra tổn thương đáng kể gì cho con giết người. Nó ngay lập tức cũng toàn lực tung ma pháp phản đòn. Lúc này đâu ai còn ma lực để chống trả. Chỉ một tiếng ầm vang lên thì chỉ còn lại những mảnh thi thể bay toán loạn khắp nơi. Đám chạy trốn lúc này tỏ vẻ vô cùng đắc ý mà chia nhau mỗi người một hướng. Chúng nghĩ như vậy thì chúng có thể trốn thoát. Đáng tiếc con giết người cũng nhanh chóng phân tách thành những mạo hiểm giả con rối mà đuổi theo. Lúc này đây chúng tôi mới thấy được bản thể của nó. Đó là một thứ gì đó giống mạng lưới dây thần kinh vậy. Nó là một con mắt với hàng ngàn những sợi tơ màu đỏ chằng chịt. Có những sợi tơ vẫn còn đang cuộn lại với nhau và tạo ra một con mắt nhỏ hơn. Con mắt đó chui vào một mạo hiểm giả vẫn còn toàn thây và hắn lập tức sống lại. Điều đáng sợ là những vết thương trên người của hắn cũng nhanh chóng lành lại đến mắt thường cũng thấy được. Những con mắt nhỏ cũng nhanh chóng được tạo ra và tìm kiếm ký sinh lên những bộ phận cơ thể còn lạnh lặn. Thậm chí chúng còn tự động chắp vá với nhau để tạo thành những mạo hiểm giả mới. Tôi khẳng định đây là một tai họa cấp S thậm chí là cao hơn. Nó có thể ký sinh, có thể điều khiển mạo hiểm giả, có thể tạo ra mạo hiểm giả cũng như giúp mạo hiểm giả khôi phục. Thậm chí có thể kết hợp các mạo hiểm giả thành một thể mạnh hơn. Một ngày nào đó, khi tích lũy được một lượng lớn võ giả thì con người làm sao chống lại nó? Ám giả truyền âm cho tôi. Chúng ta có nhân lúc bây giờ mà. Chưa kịp nói hết thì đã có vài mạo hiểm giả quay đầu nhìn sang phía chúng tôi. Tôi vội vã truyền âm lại. Cháy mau. Ám giả giật mình nhưng cũng lập tức gần hình mà chạy trốn. Ám giả không biết rằng vừa nãy khi cô muốn giết con quái thì đã phát ra một chút sát khí. Đối với người thường thì không sao nhưng với một vài võ giả chuyên tu cảm chi thì mọi chuyện lại khác. Chỉ cần một chút sát khí thì có thể nhận ra ngay. Con quái kia cũng đưa mắt nhìn chúng tôi. Những sợi dây thần kinh rung lên như đầy tức giận. Những mạo hiểm giả còn lại cũng gào thét rồi lập tức đuổi theo chúng tôi. Nhìn sơ qua cũng phải có chục tên. Cũng may ám giả đã dung hợp thành công linh hồn có kỹ năng quan sát nên hầu hết công kích đơn lẻ đều dễ dàng bị né tránh. Đám mạo hiểm giả con rối kia cũng chẳng phải ăn chay. Chúng trực tiếp tung ra những kỹ năng diện rộng để khóa chết chúng tôi. Tuy nhiên những kẻ đuổi theo đa phần chỉ là mạo hiểm giả thiên về tốc độ nên công kích không đủ mạnh. Ám giả triệu hóa linh hồn số 1 đứng ra ngăn cản là đã thoát được. Đồng thời cũng triệu hồi hai linh hồn khác ra để đánh lạc hướng. Lúc này trong mắt đám mạo hiểm giả con rối có tới 4 bóng đen giống nhau đang chạy trốn. Chúng ngơ ngác và không biết phải làm sao. Có lẽ chúng đang đợi mệnh lệnh từ con giết người. Cũng nhờ khoảng thời gian đó mà chúng tôi thành công đào tẩu. Mọi chuyện tưởng chừng như đơn giản nhưng trên thực tế thì ám giả đã phải dốc hết 4 liếng và sử dụng tất cả năng lực hiện có. Chỉ cần chậm một chút sẽ bị đám mạo hiểm giả con rối kia vây công cho tới chết. Cũng may dù sao con rối mãi mãi là con rối. Chúng sẽ không thể độc lập hành động và có tự duy tự chủ. Tuy nhiên nếu là quái vật cấp cao hơn thì tôi không chắc nhưng theo những gì trải qua thì tôi biết, chỉ có cấp thần mới làm được như vậy. Độ nửa ngày thì chúng tôi quay lại công hội. Rất nhanh ám giả đã cung cấp tình báo lên. Tình báo này rất nhanh gây chấn động khắp nơi. Rất nhiều người không tin có quái vật như vậy tồn tại. Nhưng rất nhanh cũng có vài người khác may mắn trở về và cũng cung cấp thông tin tương tự nên rất nhanh đã có các mạo hiểm giả cao cấp tới xử lý chuyện này. Chương 226, nhiệm vụ của thiên đường chương 226. Nhiệm vụ của thiên đường thế giới này quái vật được sinh ra dựa trên sự kết hợp ngẫu nhiên như cách mà ma pháp vận hành nên chẳng có tài liệu cụ thể nào về các loại quái vật. Chúng có thể trông vô hại như một đứa trẻ có cái miệng rộng tới mang thai, cũng có thể là một thứ tồn tại như người cao cả chục mét. Tóm lại chúng tôi cũng đã sớm quen với điều đó nên chỉ cần cẩn thận một chút là sẽ không sao. Sau khi cung cấp được thông tin quan trọng thì ám giả được nhận vài ống kinh nghiệm. Ống kinh nghiệm là vật phẩm đặc thù rất ra từ quái vật. Chúng có thể được sử dụng để tăng cấp bậc của người khác mà không cần trực tiếp tham gia trận chiến. Đây cũng là vật phẩm để trao đổi, mua bán cao cấp thay cho tiền tệ thông thường. Nó giống trong cuộc sống con người hiện đại thì ngoài tiền tệ ra thì con người cũng có thể dùng vàng để giao dịch vậy. Nhờ những thanh kinh nghiệm đó mà ám dạ cũng nhanh chóng bước vào cấp độ 40. Một lần nữa tôi lại giúp ám dạ tạo ra một linh hồn đồng hành. Lần này tôi quyết định cho ám dạ học kỹ năng tốc độ. Dù sao nguy hiểm trùng trùng thì bảo mệnh mới là quan trọng nhất. Nội tại là tăng khả năng phục hồi và kỹ năng thì là bứt tốc. Đây là kỹ năng tích lực rồi bộc phát cực nhanh để nhanh chóng chạy thoát. Nói thật là nếu có thể thì tôi muốn giúp ám dạ học các kỹ năng mạnh hơn, nhanh hơn nhưng như vậy thì lại tiêu hao ma lực quá lớn. Với cấp độ 40 thì tôi chỉ có thể giúp ám dạ sử dụng kỹ năng đơn giản đó thôi. Thời gian thấm thoát trôi qua. Một năm sau ám dạ cũng đạt tới cấp độ 44. Cấp độ càng cao thì đòi hỏi kinh nghiệm càng lớn cũng yêu cầu phải đi giết chết quái vật càng mạnh. Mà phải giết quái vật mạnh mẽ nên việc tổ đội là điều bắt buộc. Mặc dù tôi giúp ám dạ có đủ năng lực đấu với quái thú cùng cấp hoặc cao hơn nhưng vẫn không ổn. Phải biết những quân đoàn lớn sẽ thường xuyên tổ chức săn những con quái 7X, 8X. Việc săn những con quái này với cường giả thì không có nhiều lợi ích nhưng có thể nhanh chóng thăng cấp cho các thành viên trong quân đoàn khi tham gia. Đây là một cách các quân đoàn phát phúc lợi cho thành viên. Trước đó ám giả nghe lời tôi mà trở thành mạo hiểm giả đơn độc. Việc này khiến ám giả có chút thiệt thòi, làm tôi cũng cảm thấy hơi áy náy. Trong một năm qua, ám giả cũng thử tham gia vài quân đoàn nhưng đều bị từ chối mà không có lý do. Ngày hôm đó khi ám giả đang đi tới bảng nhiệm vụ để tìm kiếm nhiệm vụ phù hợp thì có một bảng lớn màu vàng đập vào mắt. Một nội dung lập loè khiến ai đi qua cũng phải chú ý nội dung trên đó là thiên đường phát lệnh truy giết với một kẻ tên Tam Nhãn. Cảnh giới của hắn khoảng cấp bậc 76, ngoài ra không có thông tin gì khác nữa. Đây là nhiệm vụ cấp quốc gia, vì thế ai cũng có quyền tham gia. Tuy nhiên mỗi quân đoàn đều có địa bàn hoạt động riêng biệt, do đó khi hắn xuất hiện ở đâu thì quân đoàn ở đó có quyền vây giết. Đây là ước định ngầm giữa các quân đoàn và tất nhiên chúng không đặt mạo hiểm giả cô độc vào mắt. Đây cũng là nhiệm vụ của thần, vì vậy phần thưởng sẽ vô cùng lớn, thậm chí có thể giúp cho những mạo hiểm giả một bước lên mây. Nó giống tiểu được thần thánh ban phép một bước đạt cảnh giới hóa thần, triển linh ở các đất nước khác vậy. Chính vì vậy nó đã tạo thành hành động vô cùng to lớn. Đang đứng xem nhiệm vụ thì có một cô gái vỗ vai ám dạ. "Này cô là mạo hiểm giả cô độc phải không?" Ám dạ thấy có người hỏi thì lập tức đáp lại. "Phải, có chuyện gì vậy?" Cô gái kia lập tức nói ra lý do. "Chúng tôi đang tổ chức đoàn đội cho mạo hiểm giả cô độc để đi săn tam nhãn. Cô muốn tham gia cùng không?" Nghe vậy ám dạ khá động tâm. Phải biết chỉ cần hỗ trợ khi tham gia diệt đại quái tam nhãn thì cũng sẽ được một lượng kinh nghiệm rất lớn. Nó vượt xa kinh nghiệm giết quái thông thường vì đây là phần thưởng đến từ thiên đường. Đó cũng là lý do người người, nhà nhà đang tích cực tổ đội. Thông thường một đội nhóm được ban thưởng sẽ được giới hạn là 50 thành viên, vì vậy các mạo hiểm giả sẽ tìm cách mời chào để có đủ 50 người. Tuy nhiên đa phần mạo hiểm giả cô độc đều là người bị các quân đoàn đào thải vì thiên phú yếu như thạch bát hoặc là có xích mích với đại thế gia. Cũng chính vì như vậy mà thực lực chung của mạo hiểm giả cô độc không cao. Có lẽ việc đoàn kết lại chỉ là muốn thử chút vận may mà thôi. Nhớ đâu gặp được quái vật chạy trốn lúc trọng thương thì sẽ có thể đổi đời. Nó giống câu chuyện người ta chơi sổ số vậy. Ám dạ vui mừng đáp ứng. "Được, đưa ta đi tới chỗ các người." Nhưng oan ra ngõ hẹp, một âm thanh chói tai vang lên ở phía sau. "Để ta xem ai dám cho cô ta gia nhập đội ngũ. Kẻ nào dám đừng trách chúng ta không khách khí." Mọi người quay lại thì nhận ra không ai xa lạ. Cái thứ âm thanh và điệu bộ khốn nạn đó chính là của công chúa Lựa chứ không phải ai khác. Tuy nhiên hiện bên cạnh ả không phải là đám sát thủ bóng đêm mà là hai lão giả. Theo quan sát của chúng tôi thì hai kẻ này chí ít là mạo hiểm giả cấp 6X. Công chúa Lựa ngạo nghễ đi qua chỗ ám dạ không quên buông lời nhục mạ. "Phế vật." Ám dạ cũng chỉ đành nắm chặt tay, nghiến răng chịu đựng. Cô quá quen với việc này nên chỉ âm thầm quyết tâm trở lên mạnh hơn để không ai có thể ỷ thế áp bức mình. Tuy nhiên đời là vậy, những kẻ như công chúa Lựa lại rất thích bắt nạt những người chỉ biết chịu đựng như ám dạ. Nếu không có tôi thì có lẽ cuộc đời của ám dạ chỉ có thể chìm trong nhục nhã, nhưng ít ra thì cũng sẽ không lo nguy hiểm tới tính mạng. "Ai." Sau khi công chúa Lựa đi qua thì cái cô gái trước đó cũng đội vã rời đi. Cô ta nói: "Xin lỗi cô, có lẽ chúng tôi không thể cho cô gia nhập được rồi." Ám dạ cũng đành nở nụ cười một cách miễn cưỡng. "Không sao." Sau đó chán nản thở dài rời đi. Thấy vậy tôi không đành lòng. "Sao phải một tiền? Không thành lập đội không có nghĩa chúng ta không có cơ hội giết chết quái vật." Ám dạ nghe vậy thì sửng sốt. "Ý của người là?" "Sau đó chúng tôi đã đạt được sự ngầm hiểu chung. Không ăn quang minh chính đại được thì cấp ái. Dù sao chúng tôi cũng không phải là người chơi bận trước." Chương 227, quái vật tam nhãn chương 227. Quái vật tam nhãn quả nhiên nửa ngày sau đã có tin tức quái vật xâm nhập khu vực. Những quân đoàn chỗ tôi được lệnh hành động. Các quân đoàn nhanh chóng huy động lực lượng. Cảm giác đây giống một cuộc chiến tranh hơn vì có hàng nghìn người đang tiến về khu vực có quái vật tam nhãn tồn tại. Ám dạ cũng nhanh chóng tiến tới chiến trường để chờ đợi vận may. Rất nhanh chúng tôi đã phát hiện được quái vật và nó đang chiến đấu với nhiều mạo hiểm giả. Con quái vật này vô cùng đáng sợ. Nó có một cái đầu với ba con mắt nằm dọc, chiếc mũi nhọn và một cái miệng rộng tới mang hai. Trong cái miệng đó là hàng nghìn cái dạng nhọn hoắt. Cơ thể hắn cũng không quá cường tráng. Sau lưng có một đôi cánh chuồn. Nhìn hắn không quá mạnh vậy mà hắn không ngừng tàn sát mạo hiểm giả trên chiến trường. Bất kỳ một công kích nào đi tới chỗ con quái vật đó đều bị một ma pháp khác chặn lại giống kiểu tự động, không có điểm mù vậy. Công kích của nó lại vô cùng sắc bén với đôi tay như liềm đao. Nó đi qua chỗ nào là chỗ đó có mạo hiểm giả ngã xuống. Đặc biệt tốc độ của nó cũng vô cùng nhanh khiến nó có thể tấn công vào điểm yếu của người khác dễ dàng. Tam nhãn như hổ giữa bầy gà mà tàn sát tứ phương. Từ xa, chúng tôi chỉ thấy một bóng đen lướt đi và sinh mệnh mạo hiểm giả ngã xuống. Người cường đại có thể thấy rõ hết thể, còn những kẻ yếu hơn thì thấy ba điểm sáng, một xanh, một đỏ, một vàng lập loè liên tục. Ba ánh sáng này chính là ánh sáng phát ra từ ba con mắt trên đầu nó. Chẳng trách nó bị thiên đường phát lệnh truy sát, thậm chí còn sống sót vượt qua nhiều tòa thành để tới khu vực của chúng tôi. Phải biết chỗ chúng tôi chỉ là nơi ngoài rìa trung tâm đất nước, nơi mà các quân đoàn không quá cường đại ngự trị. Nếu nó tiếp tục tiến ra ngoài rìa sẽ tới những nơi rừng rậm, ở đó sẽ không thể lực nào đủ sức truy sát nó nữa. Thời gian cứ thế trôi đi, số lượng mạo hiểm giả nằm xuống đã không thể nào đếm xuể nữa. Tuy nhiên khi ở ngoài quan sát chúng tôi thấy tốc độ chớp nháy của ba con máy đã chậm lại một chút. Điều đó có nghĩa rằng tên tam nhãn này không phải vô địch. Nó chắc chắn có điểm yếu và có giới hạn. Không chỉ riêng ám giảm nhận ra điều đó mà rất nhiều thế lực đang quan sát cũng nhận ra. Chúng lập lao tới xuất thủ. Phải biết chỉ có 50 người tham gia sát thương gần nhất mới nhận được kinh nghiệm, vì thế khi nhận thấy tam nhãn yếu đi thì rất nhiều kẻ đã không chờ đợi được nữa. Có một nhóm xông ra đầu tiên. Nhóm này có mười mấy người. Vừa xuất hiện đã vây quanh tam nhãn. Có bốn tên võ giả đỡ đòn tung kỹ năng phòng thủ để khóa vị trí tam nhãn. Sau đó là một loạt kỹ năng khống chế được tung ra. Tam nhãn rất nhanh bị đóng băng rồi cuốn chặt bởi một đám dây mây. Một tên béo trong đó cười lớn. "Ha ha, tưởng thế nào? Hóa ra cũng chỉ..." Hắn còn chưa nói xong thì bị một cánh tay xuyên qua lồng ngực. Quay mặt nhìn lại, hắn chỉ thấy đó là một thanh niên cao gầy với đôi mắt hiếp dài. "Người ư ngươi?" Tên cao gầy kia nở nụ cười âm hiểm. "Kha kha, cảm ơn nhé." Sau đó một nhóm mạo hiểm giả mặc áo choàng đen nhảy ra mà bắt đầu giết người nhằm tranh đoạt tam nhãn. Thấy tam nhãn đã bị khống chế lại rồi, một loại mạo hiểm giả đều đang tranh đoạt lại càng nhiều người điên cùng gia nhập cuộc chiến. Lúc này lại trở thành một cuộc hỗn chiến không đầu, không cuối. Ai nấy đều muốn tung một chiêu lên người tam nhãn để tranh chút phần thưởng. Có rất nhiều người tung kỹ năng tới chỗ tam nhãn mặc kệ là việc đó có giúp hắn thoát khỏi khống chế hay không. Lại có không ít kẻ ra tay ngăn cản, nhằm bảo vệ chiến lợi phẩm của mình. Bây giờ chẳng thể nào phân biệt được ta. có những kẻ lợi dụng chiến cuộc để giết người và bảo, cũng có những kẻ lợi dụng hỗn loạn để trả thù, để tranh quyền, tất cả trở thành một mớ bong bong. Có lẽ ở những nơi Tam Nhãn đi qua đều là tình cảnh tương tự. Dù sao trong bảng nhiệm vụ cũng có một dòng ghi chú là cấp bậc trên 70 không được tham gia truy sát Tam Nhãn. Đây là cơ duyên nghịch thiên cho mạo hiểm giả cấp thấp mà Thiên Đường ban phát, không ai nguyện ý buông tha. Đang âm thầm quan sát thì Ám Dạ tự vả đến buốt. Thấy vậy tôi hỏi, sao vậy? Ám Dạ có chút xấu hổ vì hành động tự đánh của mình. Có lẽ vì quá căng thẳng nên cô hành động hơi quá khích. Cô nói, không có gì đâu, chỉ là có con rồi thôi. Tôi cau mày hỏi lại, rồi gì? Chợt tôi sững người. Phải biết là rồi mặc dù rất thích xác chết nhưng dù gì cũng phải chết một thời gian chúng mới tới. Hiện tại cuộc chiến mới diễn ra có mấy giờ đồng hồ mà rồi đã tìm tới rồi. Phát động thần thức tôi ngây người. Tôi vội nói, Ám Dạ, mau nhìn chỗ chiến đấu lúc trước. Nghe vậy Ám Dạ cũng nhanh chóng phát động tiên nhãn quan sát. Lúc này cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt chúng tôi. Những võ giả với thân thể rắn chắc dù chết vài ngày cũng không hư thối vậy mà giờ đã dòi bọ lúc lúc. Trên thân võ giả nào cũng bâu đen toàn rồi. Có những kẻ rồi không bâu thì dòi bọ bò đầy người. Cơ thể của những võ giả bị gặm nhấm nhanh tới mức mắt thường có thể thấy rõ. Ám Dạ tự lẩm bẩm trong miệng, chuyện gì đang xảy ra? Lúc này một tên mạo hiểm giả cấp thấp đang lục tìm bảo vật trong chỗ các kẻ ngã xuống chợt hét thảm. A a a, cứu tôi với. Cái quái dị gì thế này? Âm thanh của hắn nhanh chóng bị chôn vùi trong cuộc chiến tranh đoạn. Chỉ có chúng tôi đang quát sát gần đó vô tình phát hiện ra. Hắn bị hàng ngàn con rùi bỏ lao vào mà cắn xé. Đám rùi tưởng như vô hại mà giờ vô cùng đáng sợ. Tên võ giả kia phát động kỹ năng hỏa diễm thiêu cháy tất cả đám rùi bâu xung quanh rồi bỏ chạy. Để lại trên cơ thể hắn là những vết bỏng và những vết rùi cắn li ti. Nhưng hắn chưa chạy được bao xa thì một cánh tay hắn tự dưng rụng xuống. Nhìn kỹ lại thì ở trong đó đã tràn đầy rùi bỏ từ lúc nào. Và như một lẽ dĩ nhiên, rùi bỏ cứ lúc nhúc chui ra từ những vết bỏng như những cái mụn của hắn. Lúc này hắn giống như một cái xác vừa chạy vừa làm rơi chúng. Được độ vài chục mét thì chỉ còn lại một bộ da khô. Chương 228, đồ sắt một phía. Chương 228, đồ sắt một phía. Cảnh tượng đó nhanh chóng lan rộng sang những kẻ đang vụng trộm mất đồ, người chết và thậm chí có những con rùi bắt đầu bay tới nơi tụ tập mạo hiểm giả quan chiến. Thấy vậy tôi truyền âm cho Ám Dạ, mau rời khỏi đây, mọi chuyện không đơn giản rồi. Với thiên nhãn của mình thì Ám Dạ cũng nhanh chóng cảm nhận được có gì đó sai sai. Như một cơn gió, Ám Dạ nhanh chóng di chuyển ra xa chiến trường rồi tìm một nơi cao để quan sát. Mặc dù như vậy rất khó để mà cướp quái, nhưng an toàn là quan trọng nhất. Sống dai sẽ thành huyền thoại. Quả nhiên rất nhanh tiếng hét thảm bắt đầu lan rộng. Rất nhiều mạo hiểm giả cấp thấp điên cuồng gào thét, rồi bọ lúc nhúc chui ra từ cơ thể họ. Sau đó là rồi xanh đen như một cơn bão ồ ạt lao tới mà sâu xé. Chỉ nghe từng tiếng gào thét vang vọng. A, cứu ta! Ta không có muốn chết. A a a, chuyện gì đang xảy ra? Sao mắt của ta lại rơi xuống? Một bên khác có một cặp võ giả đang tinh tứ. Cô gái hỏi chàng trai, chàng thấy ta đẹp không? Mà cô đâu biết, gương mặt cô giờ nở loét, từng mảng da đang không ngừng rơi rụng. Chàng trai kia hoảng hốt, con mẹ ngươi, yêu quái! Nhưng rất nhanh cơ thể hắn cũng diễn ra điều tương tự. Một bên khách, a a, đừng có lại đây, sao lại ngứa thế này? Ồ, sao sau lưng mình lại có máu? Huynh đệ, xem giúp ta với. Người huynh đệ của hắn trợn to mắt lắp bắp, a a, lưng lưng của ngươi đang tối giữa. Rồi cái đầu hắn quay ngoặt 180 độ. An nói linh tinh, để ta xem. Những cảnh tượng như vậy liên tiếp diễn ra, rất nhiều võ giả cấp cao nhanh chóng phát hiện vấn đề. Một lao giả cường tráng nhảy ra phun lửa thiêu đốt. Hắn lập tức chỉ huy, mọi người đừng để đám rùi này bâu vào người, nó sẽ đẻ trứng rồi âm thầm đào giống bên trong cơ thể đó. Nghe vậy rất nhiều người điên cuồng phóng thích kỹ năng giết chết đám rùi cạnh bên. Phải biết mạo hiểm giả bình thường đều học một chút kỹ năng nhằm tạo cương khí hộ thể, nhưng trong điều kiện thông thường để tránh tiêu hao lại không ai sử dụng. Chỉ có võ giả cấp bậc 5 ít thì cơ thể mới tự động sản sinh phòng hộ. Nhưng nói thì dễ làm thì khó. Đám rùi đã sinh sôi nhanh chóng đạt tới một con số vô cùng khổng lồ. Giờ chúng như một đám mây đen vây kín cả chiến trường. Chúng biến máu thịt thành thức ăn mà tiếp tục sinh sôi. Những võ giả 5 ít, 6 ít thì còn có thể chống lại, chứ cấp thấp thì rất nhanh tiêu hao hết ma pháp rồi lại trở thành một chuỗi tuần hoàn cho đám rùi đó phát triển. Một tên trung niên khác nhanh chóng hét lớn, mọi người đừng tiêu hao nữa, những võ giả cấp thấp hãy tập trung bảo vệ cơ thể thôi, đừng cố tấn công tạo cơ hội cho đám rùi xâm nhập cơ thể. Rất nhiều người nhanh chóng nhận ra điều đó, nhưng mọi chuyện không lạc quan cho lắm. Lúc này lại có người nhận ra điều bất thường. Không hay rồi, mọi người mau nhìn chỗ Tam Nhãn, quả nhiên ở đó đã bâu kín toàn rùi nhặng. Mọi người cũng nhanh chóng phát hiện chúng đang điên cuồng ăn mòn lớn phong ấn mà nhiều đội nhóm võ giả trước đó đã tung ra để tranh đoạt quyền giết quái. Rất nhanh nhiều vết nứt xuất hiện và rồi ầm một tiếng nổ lớn vang vọng, kèm một tiếng cười đắc ý như đến từ cửu lũ địa ngục. Ha 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 ha, chỉ là cái phong ấn còn con mà muốn nuốt ta. Nam mơ. Phải biết là phong ấn này là tập hợp của nhiều cường giả cấp 6 ít lên người Tam Nhãn 7 ít đã tiêu hao và liên tục chiến đấu nhiều ngày liền. Nhảy ra mọi chuyện vô cùng thuận lợi nhưng chỉ vì các phe đấu đá mà thất bại. Thậm chí vừa nãy đã tạo cơ hội cho Tam Nhãn nghỉ ngơi một khoảng thời gian để khôi phục cũng nên. Thấy tình hình không ổn thì các cường giả lại lần nữa đạt chung nhận thức. Mọi người, cùng nhau tiêu diệt thứ quái vật này trước đã. Nói chuyện là một nữ pháp sư tương đối mạnh. Nghe vậy Tam Nhãn chỉ nhếch miệng cười rồi như mọi cơn gió lướt đi. Một lần nữa hắn đi đến đâu là có người chết tới đó. Mục tiêu của hắn không phải các mạo hiểm giả cấp độ cao mà là các mạo hiểm giả yếu ớt. Chỉ một cái phất tay của hắn đã khiến hàng trăm lồng bảo hộ bị phá hủy. từ đó mà lũ ruồi cũng dễ dàng lao vào mà đẻ trứng ký sinh lên cơ thể những người xấu số. Thấy không ổn thì một lão già nhanh chóng hô hào, nhanh bao vây nó lại, đừng để nó giết người nữa. Một khi nó hấp thụ những con ruồi kia thì thực lực sẽ khôi phục nhanh chóng. Mọi người cũng đã nhận ra điều đó. Rất nhiều mạo hiểm giả cấp 6 ít tiến nhanh vây lại, hình thành một trận địa không góc chết. Họ chỉ mong có thể lần nữa nhốt được tên tam nhãn này. Hiện họ cũng không còn tâm tư mà tranh đoạt nữa. Nhưng sự thật thì tàn khốc hơn suy nghĩ nhiều. Tốc độ của tam nhãn quá nhanh cộng thêm năng lực thi phép cấp tốc. Ba con mắt liên tục lập lòe chớp động. Hắn như U Minh xuất hiện sau một pháp sư áo trắng mà một chảo chém bay đầu. Pháp sư kia đến chết mà cũng không dám tưởng tượng vì sao lại vậy. Rõ ràng hắn đã đứng ở nơi đồng đội phòng ngự rồi. Những đồng đội của vị pháp sư kia cũng không hiểu nổi. Họ rõ ràng đã vây quanh cái bóng đen ở phía kia mà sao giờ hắn lại ở đây. Rất nhanh họ đã thấy cái bóng đen kia tan rã. Thì ra đó chỉ là một đám ruồi hình thành phân thân để đánh lạc hướng các mạo hiểm giả. Quá quỷ dị rồi. Có không ít mạo hiểm giả bị đám ruồi che mất tầm nhìn hoặc mấy nhiều khiến không sao tập trung tác chiến. Bên hai luôn có tiếng ù ù vô cùng khó chịu khiến người ta phát điên. Ở xa xa lại liên tục có tiếng mạo hiểm giả hét thảm. Rất nhiều mạo hiểm giả đã không còn đủ bình tĩnh để tiếp tục tham chiến. Lần lượt có người âm thầm bảo hộ người của đội nhóm mình rời bỏ chiến trường mà tìm cách thoát thân. Mà cứ như vậy, cuộc chiến chỉ còn lại sự đồ sát một phương đến từ tam nhãn. Ở xa xa, có một võ giả đang điên cuồng mà liều mạng. Mọi người mau đi nhanh đi, để ta cản hắn lại. Hắn lại là một mạo hiểm giả cấp 65. Hắn đang điên cuồng tạo ra một lồng chắn ngăn cản tam nhãn truy sát cho đồng đội và người thân chạy trốn. Tam nhãn chỉ cười lạnh. Ngươi nghĩ làm vậy có thể để chúng trốn thoát sao? Yên tâm, ta sẽ dùng tốc độ lớn nhất để tiễn chúng đi cùng ngươi. Trong miệng mạo hiểm giả kia đang liên tục phun máu. Hắn đang dùng toàn lực để kéo dài chút thời gian cho những người thân thuộc thoát thân. Hắn biết khả năng này vô cùng mong manh nhưng vẫn liều mạng. Dù sao đây đều là người quan trọng đối với hắn. Chương 229, thế lực bên ngoài chương 229, thế lực bên ngoài còn tam nhãn thì như có thể kiểm soát hết thảy mà vẫn ung dung phá hủy phòng hộ của hắn. Nếu xét về thực lực thì tam nhãn đã lợi dụng rồi tạo thành một lĩnh vực như triển linh cảnh vậy. Mà các mạo hiểm giả cấp 6 ít chỉ có thể thi triển kỹ năng cơ bản của cấp ngưng thần. Nó giống như chênh lệch của hai đại cảnh giới vậy. Nếu là cấp bậc 7 ít tương đương với hóa thần mà sử dụng kỹ năng diện rộng thì may ra có thể đối kháng. Chứ như này thì cơ hội chiến thắng gần như bằng không. Cứ như vậy rất nhiều mạo hiểm giả đã phải hy sinh. Cứ mỗi một mạo hiểm giả ngã xuống thì sức mạnh của tam nhãn lại khôi phục một phần. Ưu thế số lượng của con người giờ lại phản tác dụng. Tam nhãn nhanh chóng đánh tan được phòng hộ của vị mạo hiểm giả kia. Một cánh tay nhanh chóng đâm xuyên lồng ngực, móc ra quả tim đang đập của hắn, đưa lên miệng mà nhai ngấu nghiến. Tam nhãn tỏ ra thỏa mãn. Mùi vị không tệ nha. Tên võ giả kia vẫn chưa chết hẳn. Hắn thều thào. Làm ơn tha cho họ. Chỉ nghe tam nhãn như mùi lòng mà nói. Ha ha. Được. Đa tạ. Nhưng khiến tên mạo hiểm giả đang vui vì lỗ lực đã được đền đáp thì chỉ thấy tam nhãn một trường đẩy ra. Một quả cầu đen nhanh như chớp lao đi. Rất nhanh đã tới chỗ đám người chạy trốn rồi nổ tung. Chỉ nhìn thấy một cái đầu đầy vẻ hoảng sợ bay ngược ra trong tầm mắt của vị mạo hiểm giả. Thấy vậy hắn nhắm mắt, rơi lệ rồi tắt thở. Hắn không hối hận chỉ là tiếc nuối vì thực lực không đủ mạnh để bảo vệ người thân của mình. Rất nhanh sinh mệnh của hắn đoạn tuyệt. Cơ thể bị một đám ruồi bâu lại mà sâu xé. Tam nhãn lần nữa lao đi mà giết chóc. Rất nhiều mạo hiểm giả đã từ bỏ chiến đấu mà điên cuồng chạy trốn. Phải nói là cảnh tương vô cùng thê lương. Cũng có không ít mạo hiểm giả liều mạng hy vọng có thể làm gì đó nhưng đều vô dụng. Thực lực cách biệt quá lớn. Ở một vùng đất bên rìa quốc gia thì có thể có cường giả nào chứ? Trước đó tam nhãn còn có thể chạy thoát từ nơi trung tâm đất nước, nơi có các cường giả mạnh nhất thì ở nơi khỉ ho có gáy như này sao mà chống lại? Trước có thể vây nuốt cũng vì tam nhãn đã tiêu hao quá nhiều. Đang tiếc vì lợi ích mà các bên lại đánh giết lẫn nhau để tam nhãn hắn có cơ hội khôi phục thực lực. Đến khi lĩnh vực rồi của hắn thành hình như hiện tại thì đã không thể ngăn cản nổi. Kể cả một vài cao thủ 7 ít giờ ra tay cũng chưa chắc có thể làm gì hắn. Khi tam nhãn đang truy sát một tên mạo hiểm giả cấp 6 ít thì trên trời xuất hiện một chiến hạm. Thấy vậy thì tên mạo hiểm giả kia không tiếc mọi giá cầu cứu. Các vị có phải người chi viện của thành Bạch Đằng không? Làm ở cứu ta. Ta nguyện bỏ ra bất cứ cái giá nào. Thấy có một chiếc chiến xa xuất hiện mà lờ mờ có khí tức của các cường giả nên tên tam nhãn cũng bỏ ý định truy sát. Một lao già đi ra, đưa đôi mắt khinh thường liếc nhìn xuống dưới. Xin lỗi, chúng ta chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi. Theo quy định của thiên đường thì chúng ta không phải người của tòa thành này nên không có quyền trực tiếp nhúng tay. Tên kia nghe vậy thì hoảng sợ vội nói. Không, không. Đây là chúng ta mời các vị trợ giúp. Nghe vậy rất nhiều mạo hiểm giả cũng nhao nhao quỳ xuống cầu xin. Đúng vậy, đây là chúng ta cầu xin các vị giúp đỡ. Không phải các vị tự động ra tay. Lao giả kia vẫn lạnh nhạt nói. Ừ, các ngươi không đủ thẩm quyền quyết định. Mấy kẻ đang quỳ vội nhìn nhau. Chuyện này. Rất nhiều mạo hiểm giả bắt đầu xoắn suýt. Lúc này một tên nhảy ra. Ta là đứa con thứ 7 của thành chủ. Ta đại diện cho thành chủ đồng ý. Nghe vậy cũng có không ít người cũng đùa theo. Ta là con của đoàn trưởng. Ta là con của tộc trưởng. Ta là chủ của. Nói tóm lại ai cũng mong được sống. Nhưng đáp lại vẫn là vẻ mặt lạnh lùng của lão già. Xin lỗi, các vị không có quyền quyết định. Tránh thiên đường trách phạt thì chỉ có thành chủ và 4 vị đoàn trưởng cùng lên tiếng mới được a. Nghe xong thì mọi người vô cùng tuyệt vọng. Phải biết để đạt được thống nhất thì sẽ phải tổ chức cuộc họp và lấy ý kiến. Nhanh thì vài ngày mà lâu thì cả năm trời mới có quyết định. Chẳng có lẽ quay lại mà nói với tam nhãn rằng. Ngươi chờ chúng ta quay về họp xong rồi đánh tiếp nghe à? nhưng cũng may là vị thành chủ kia và bốn vị đoàn trưởng cũng không phải kẻ ngu. Họ lờ mờ cảm nhận được sức mạnh của Tam Nhãn quá khủng bố. Nếu để Tam Nhãn khôi phục thì họ cũng chưa chắc là đối thủ. Vì thế họ lập tức sử dụng hình chiếu hiện hiện trên bầu trời. Một vị trung niên hiện ra nói: "Ta thành chủ thành 20 nguyện ý trao quyền diệt Tam Nhãn cho các vị, xin các vị giúp đỡ." Sau đó là hư ảnh của bốn người khác. "Ta đoàn trưởng đoàn 20 đồng ý, ta đoàn trưởng đoàn ý ý đồng ý, ta đồng ý. Ta không có ý kiến." Rồi cả năm người túi mình đồng thanh: "Xin các vị giúp đỡ." Nghe xong sự cầu xin của thành chủ cũng như các vị đoàn trưởng thì lao già kia vẫn thở dài: "Hại, không được. Mặc dù các vị nói vậy nhưng luật của thiên đường không thể làm trái. Thành nào ra thành đó, trừ khi các vị chịu đầu nhập dưới trướng thành chỉ của chúng ta. Không được, chuyện này là không thể nào." Một lao già là chủ một dòng binh đoàn lập tức phản đối kịch liệt. Các đoàn trưởng khác cũng có người phản đối, có người thì im lặng. Đặc biệt vị thành chủ lại càng không dám tùy tiện đưa ra quyết định. Khi mọi người còn đang tranh cãi thì lao già trên chiến xa lại tiếp: "Ta nói thật, nếu chúng ta không ra tay thì các người nghĩ có thể xử lý được tên Tam Nhãn kia không? Thậm chí khi hắn hồi phục thực lực thì hắn có thể tiêu diệt cả tòa thành này." Nghe xong những lời này thì tất cả đều im lặng trầm tư. Tên Tam Nhãn cũng chẳng thèm quan tâm vì hắn vẫn đang âm thầm khôi phục. Lại một lần nữa tranh cãi nổ ra. Có hai vị đoàn trưởng tán thành còn hai vị thì phản đối. Việc phục tùng một thành trì khác thì sẽ có rất nhiều điều không theo ý mình. Người ta thường nói thà làm đầu gà còn hơn đuôi phượng. Chẳng ai nguyện ý làm tay sai cho kẻ khác. Đúng, một âm thanh quen thuộc vang lên trên chiến xa: "Quang Tuyên Xạ, ông không mau đồng ý đi." Một lao già nhìn lại với vẻ mặt vô cùng bất mãn. Hai kẻ vừa đi ra chính là sát thủ bóng đêm và Hỏa Phượng. Hư ảnh lão già kia không vui chỉ hừ lạnh: "Hừ, sát thủ bóng đêm chẳng sợ hãi mà còn lên giọng. Chúng ta nể tình ông đã nuôi dưỡng chúng ta những năm qua. Ông phải biết việc đầu hàng sẽ có lợi hơn rất là nhiều. Nếu không khi người kia quay lại ông sẽ chẳng còn cái gì nữa đâu." Nghe xong câu này thì lão già kia tức giận mà quay người rời đi. Lúc này ở hiện trường thì chỉ còn lại hư ảnh ba người đoàn trưởng. Và có hai người đồng ý đầu hàng. Đa số thắng thiểu số. Vị thành chủ kia đành bất đắc dĩ phải nghe theo. "Được rồi, chúng ta đồng ý." Chương 230, vây bắt. Chương 230, vây bắt. Nghe vậy có người vui, có người buồn. Các mạo hiểm giả ở dưới lại điên cuồng thảo luận. Có một tên khá trẻ hỏi: "Sao vị đoàn trưởng kia lại phải nghe lời hai đứa nhóc kia vậy?" Một tên có vẻ hiểu chuyện trách mắng: "Ngươi không muốn sống nữa à?" Hai kẻ kia vốn là con trai và con gái vị đoàn trưởng kia. Nhưng vài tháng trước truyền ra tin tức là chúng vốn là con được sinh ra trong cuộc tình vụ trộm giữa mẹ hắn và người anh trai. Điều đáng nói là người anh kia ngày xưa có xích mích với vị đoàn trưởng này và bị đuổi đi. Ai ngờ giờ hắn lại đột phá cấp 8X và trở thành đoàn phó một quân đoàn vô cùng lớn mạnh. Với thực lực hiện giờ hắn không thèm che giấu mà trực tiếp sai người về chỗ chúng ta công khai và đón người. Vị đoàn trưởng này giận tím mặt khi biết mình bị cắm sừng bao nhiêu năm qua nhưng cũng chẳng biết làm sao. Người vợ hắn vốn đã chết nhiều năm, cũng không thể đổ lỗi cho những đứa trẻ. Nhưng điều đáng giận là hai đứa con này lập tức quay ngoắt 180 độ khi biết sự thật. Chúng không những không phản đối mà còn tỏ vẻ vui mừng rồi coi thường người đã nuôi dưỡng mình nhiều năm. Đúng là không biết xấu hổ mà. Nghe thế nhiều người đều phải than thở: "Ôi cha mạng ơi, đúng là khiến trời đất căm phẫn mà. Tê mà có mấy đứa con như này thì thà một đao bổ đôi chứ nuôi chi cho tốn cơm tốn gạo." Cứ như vậy, tất cả bàn tán mà chẳng thèm kiêng nể. Tiếng bàn tán ai cũng nghe thấy nhưng sắc mặt đám sát thủ bóng đêm vẫn như không có gì. Nhìn mặt hắn đúng kiểu: "Ta có một người cha cương đại, các người có giỏi thì có cha mẹ giống ta đi. Còn nếu không có thì tất cả chỉ là do các người đang ghen tị với ta mà thôi." Sau khi vị thành chủ kia rời đi thì quyền săn giết đã được giao lại. Một lao giả trên phi thuyền phất tay một cái: "Lên!" Ngay lập tức mười mấy lao giả nhảy khỏi chiến thuyền. Nhìn khí tức thì đều không quá 7X nhưng ai cũng có thể bay lượn tự do. Phải biết rằng dưới 7X thì đều phải niệm chú và tạo vòng phép. Nhưng trên người đám lao giả này không thấy điều đó. Chỉ có những thiên tài hoặc ma pháp gia thân đặc thù mới không hiện vòng ma pháp khi thi triển. Một lao giả quát lớn: "Tam Nhãn, còn không mau đầu hàng!" Tam Nhãn ánh mắt lập lòe: "Một đám kiến hôi mà cũng dám lên mặt với ta." Nói xong có một lượng lớn con rồi bâu lại chỗ hắn, sau đó thì khí tức Tam Nhãn bộc phát ra cường đại hơn. "Ha ha, cảm ơn các người đã cho ta thời gian để cho ta khôi phục." Một đám mạo hiểm giả thấy vậy thì nhao nhao: "Trời ơi, làm sao đây? Hắn khôi phục thực lực rồi thì ai có thể chống lại? Nhanh, mau chạy đi thôi. Nếu còn ở lại thì chúng ta chắc chắn sẽ phải chết." Các mạo hiểm giả nhanh chóng chôn tránh khắp nơi. Thấy vậy thì mấy lao giả kia chỉ cười nhếch mép: "Hừ, cũng chỉ có vậy thôi." Dưới sự áp chế từ hai bên như dương cung bạc kiếm đã giúp rất nhiều mạo hiểm giả tránh xa được chiến trường. Sau một lúc thì như không còn kiên nhẫn, Tam Nhãn trực tiếp dùng tốc độ như lôi đỉnh lao tới. Nhưng vừa lao tới thì một cái tường lửa ập tới khiến hắn lập tức phải dùng ma pháp phòng hộ lao qua. Khi vừa lao qua màn tường lửa thì lại bị một lao ra đấm thẳng vào mặt một cách thô bạo. Lông bảo hộ từ ma pháp của hắn cứ vậy mà nứt vỡ, còn Tam Nhãn thì bay thẳng xuống đất để lại một vùng bụi mờ mịt. Hắn lập tức lần nữa bay lên, sau đó quát tầm ý: "Các ngươi không nói võ đức, các ngươi vốn không phải 6X." Lao giả vừa đấm Tam Nhãn ha hả trả lời: "Ha ha, chúng ta đương nhiên là 6X. Nếu không thiên đường đã trừng phạt chúng ta rồi." Tam Nhãn cặp mắt dọc đảo quanh rồi thốt ra suy đoán: "Các người là 7X hạ cấp xuống." Một lao giả vỗ tay: "Thông minh, đoán rất chính xác nhưng không có thưởng." Rất nhiều mạo hiểm giả vẫn còn có tâm tư ăn may không hề rời đi mà ở một bên quan chiến, chờ đợi cơ hội cướp vái. Nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc. Một tên nam tử trẻ tuổi hỏi một trung niên bên cạnh: "Hạ cấp xuống là sao?" Vị trung niên kia nhìn hắn với ánh mắt coi thường. Vậy mà cũng không biết, các quân đoàn lớn đều có bí kíp giúp mạo hiểm giả hạ cấp để rèn luyện hoặc trừng phạt. Giảm rồi sẽ vẫn tăng lại được nên chỉ cần có tài nguyên thì giảm cấp cũng chẳng có gì đáng ngại. Tiếng nghị luận vang lên không ngớt. Mấy lao giả kia nhìn Tam Nhãn rất đắc ý, Tam Nhãn như nhận ra mọi chuyện không còn đơn giản thì lập tức muốn chạy trốn. Con mẹ nó, các người thật vô sỉ. Ta không chơi với các người nữa. Nói rồi, hắn điều khiển đám con rồi như một màn xương đen để che mắt, sau đó tìm cơ hội trốn chạy. Tiếc là hắn quá xem thường các võ giả kia. Họ đã sớm đã có chuẩn bị, há có thể đơn giản mà cho Tam Nhãn đào tẩu. Một biển lửa thiêu đốt hết đám rồi, ở một bên khác thì những con rồi lại gần đều hóa thành băng tuyết rơi xuống. Ở nơi nọ thì đám rồi bị điện giật mà vang lên tiếng nổ tung kèm mùi khét lẹt. Đám rồi thực chất chỉ có thể quấy nhiễu mạo hiểm giả cấp 5 ít đổ xuống chứ 6 ít đã không có nhiều tác dụng mà 7 ít thì khỏi phải bàn. Kỹ năng của mạo hiểm giả 7 ít có khác gì của hóa thần đâu. Sau một hồi chạy trốn, Tam Nhãn nhận ra mình không có khả năng chạy thoát. Đám rồi nhặng trước đó tạo ra giờ chẳng còn con nào nữa. Một lao giả thấy thế thì hừ lạnh đầy khinh thường. Chạy đi, sao không chạy nữa đi? Tam Nhãn như phát điên. Mặc dù thực lực hắn khôi phục có thể giết chết bất kỳ ai ở đây, nhưng trong trường hợp bị mười mấy kẻ vây công và phối hợp thì rất khó. Mọi chuyện nhẽ ra đều thuận lợi nhưng chẳng hiểu vì sao lại thành ra như vậy. Tam Nhãn hắn liều mạng chạy từ trung tâm đất nước ra tới rìa, trải qua vây công của vô số mạo hiểm giả mà tới đây. Chỉ thiếu một chút nữa hắn đã thoát và có thể lột xác trở thành cường giả. Với tiên phú của hắn thì nói vô địch cùng cấp thì cũng không quá đáng. Ấy vậy mà giờ lại bị một đám vô sỉ hạ cấp xuống để vây công. Cấp bậc thì vẫn là 6 ít nhưng kỹ năng chiến đấu lại là 7 ít, chưa kể kinh nghiệm thì chẳng khác các siêu cấp thiên tài 6 ít hoặc 7 ít sơ cấp là mấy. Thực sự phải nói là rất ủy khuất cho Tam Nhãn. Chương 231, bắt Tam Nhãn. Chương 231, bắt Tam Nhãn. Hắn không rõ hắn làm gì sai nhưng giờ lại trở thành công địch của tất cả mạo hiểm giả, thậm chí bị cường giả hạ cấp rồi vây công. Tam Nhãn ngửa mặt lên trời gào thét. Ta không cam tâm a. Sau đó hắn nhắm tới phía một lão già tu luyện lực lượng mà xuất kích. Hắn muốn giết ra một con đường máu, tin chắc chỉ cần không bị vây công và ngăn cản, hắn có thể dễ dàng mà kích sát một tên và dùng tốc độ nhanh nhất mà đào tẩu. Tam Nhãn phát động một cái ma pháp cực mạnh hình thành một mũi tên bay sang phía võ giả hệ hỏa. Chết đi. Mặc dù có chút bất ngờ nhưng võ giả kia vẫn kịp phản ứng lại. Nam mơ đi. Thấy vậy các võ giả khác cũng lập tức phối hợp tạo lớp phòng hộ bảo vệ mạo hiểm giả này. Nhưng ngay khi mọi người cố gắng phòng ngự ma pháp thì Tam Nhãn đổi hướng, hắn trực tiếp sử dụng đôi tay sắc bén lao tới một mạo hiểm giả một hệ. Thấy vậy lão giả đó hoảng hốt, hắn sử dụng ma pháp khiến một loạt dây mây bay ra toàn khống chế Tam Nhãn. Tức là năng lực của Tam Nhãn ngoài ma pháp còn có tốc độ và khả năng né tránh kinh người. Rất nhanh hắn đã lướt qua người lão giả để lại một cái đầu lâu bay cao. Khi đám lão giả kịp phản ứng thì đã muộn. Tam Nhãn cũng không dừng lại mà một mạch chạy thẳng về phía rừng, nơi có rất nhiều quái vật tồn tại. Chỉ có vậy nó mới có cơ hội chạy trốn. Thấy mình bị lừa khiến đồng đội hy sinh khiến đám lão giả đều tức xì khói. Họ hò nhau, "Nhanh, mau giết hắn, đừng có lưu lực nữa." Các lão giả bộc phát toàn lực mà đuổi theo. Tưởng chừng như Tam Nhãn rất nhanh có thể chạy thoát thì hắn lại bị một bóng đen đánh bay ngược lại. Bóng đen này là một phụ nhân mặc một bộ đen xỉ. Sau khi ra tay thì lại lập tức biến mất. Đây là năng lực đặc thù của sát thủ, tốc độ và khả năng ẩn nấp. Trước đó, khi thấy Tam Nhãn đắc ý chạy trốn thì một mũi tên cực mạnh bắt thẳng hắn, khiến hắn phải ngưng tụ vòng bảo hộ. Mặc dù không bị thương nhưng lần nữa bị bắt kịp và lại lọt vào vây công. Tam Nhãn không tham chiến mà bay thẳng xuống dưới khu rừng phía dưới. Hắn muốn dùng rừng cây để tìm con đường chạy trốn. Các lao giả kia nào cho hắn thành công, lập tức áp sát rồi dùng những kỹ năng diện rộng phong tỏa đường lui của Tam Nhãn. Ba con mắt của Tam Nhãn lập lòe liên tục nhưng không thể phản kháng. Ma pháp từ tám phương ập tới khiến hắn chỉ có thể dùng ma pháp để chống đỡ. Nhưng một người sao đấu được mấy chục người? Rất nhanh Tam Nhãn đã tiêu hao hết ma pháp rồi bị phong bế lại. Hắn chỉ biết điên cuồng giãy giụa, thậm chí còn muốn tự bạo để không cho đám lao giả này đạt được mục đích. Nhưng mấy lao giả cũng sống lâu thành tinh. Họ phong bế toàn bộ cơ thể Tam Nhãn rồi trói hắn như cái bánh trưng bước trên mặt đất. Hắn giờ chỉ biết kêu gào, chửi tới. Con mẹ các ngươi, có giỏi thì giết ta đi. Một lao ra sút vào mồm Tam Nhãn mà cười lạnh trả lời. Ha ha, yên tâm, chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi, chỉ là không phải chúng ta ra tay thôi. Sau khi thấy Tam Nhãn bị khống chế thì rất nhiều mạo hiểm giả nhao nhao đi tới. Tôi và ám dạ cũng ẩn mình tiếp cận. Khi một đám tới gần thì một lao già vạch một đường trên mặt đất. Lao ta đưa mắt đầy sát ý mà nói, kẻ nào bước qua vạch này, chết. Nghe vậy rất nhiều mạo hiểm giả đều sửng sốt. Phải biết lúc này, ai cũng có xúc động muốn lao tới tung đòn kết liễu Tam Nhãn. Có những người thì chỉ đơn thuần muốn báo thù cho huynh đệ bằng hữu, cũng có người là muốn có một chút đụng chạm để chia chút kinh nghiệm. Nhưng giờ các lão giả đều đang vây quanh tạo ra một lồng bảo hộ ngăn cản mọi ý định của mọi người. Rất nhanh chiếc chiến xa kia cũng đi tới. Từ bên trên đó đám người công chúa lửa bước xuống. Công chúa lửa lại bắt đầu tranh chúa nói. Lôi lão, ông xem. Chúng ta giờ là chủ của tòa thành này mà một đám khi nhìn thấy chúng ta không chịu quỳ xuống hành lễ. Nghe vậy lão giả kia nhìn đám mạo hiểm giả đang nhao nhao mà âm trầm quát lạnh. Trong vòng 5 giây, kẻ không quỳ chết. Nghe vậy tất cả đều sửng sốt kèm tức giận. Đang yên đang lành, ai nguyện ý quỳ trước người khác, đặc biệt là một kẻ vô danh. Khi mọi người còn đang đối rồi thì lao giả kia đã đếm. 5, 4, 3, 2, 1. Rất nhiều người sợ hãi quỳ xuống, cũng có người đang chờ đợi. Khi lão giả kia đếm đến không thì lập tức chém chết mấy kẻ trước mắt. Chết đi. Những kẻ kia tưởng là cứng rắn sẽ được may mắn, ai ngờ phải làm vật hy sinh. Thấy vậy, đám người đang chờ đợi xem liệu có phải chỉ là dọa nạt xuống không thì cũng đội vàng quỳ xuống. Trước tính mạng thì chút nhục nhã có làm sao? Dù sao cũng không phải chỉ mình bị làm đủ. Công chúa lửa lại quay sang lão giả và chỉ vào Tam Nhãn. Giờ đã ra tay giết hắn được chưa? Lão giả kia chắp tay nói. Tiểu thư chờ chút. Hiện phải chờ nửa canh giờ, nếu không kinh nghiệm sẽ bị chia cho đám lão giả kia. Công chúa lửa nghe thế thì tỏ ra không vui. Thật nhăm chán. Giờ làm gì ta? Lúc này tên sát thủ bóng đêm đưa mắt nhìn quanh đám mạo hiểm giả rồi cười lạnh. Ta thấy ở đây có mấy kẻ bốc nên mùi thum thùm. Công chúa lửa nhìn qua rồi cũng cười gian. Hi hi, vậy giờ chúng ta sẽ đi loại bỏ những thứ bốc mùi đó nha. Công chúa lửa và sát thủ bóng đêm đi tới trước mặt một lão giả. Công chúa lửa sắc xéo quát hỏi. Lão giả ông còn nhớ chúng ta chứ? Lão giả kia run rẩy. Ta không nhớ, không biết hai vị có gì dặn dò ạ? Công chúa lửa bắt đầu nói. Năm ngoái ngươi không chịu bán cho chúng ta lọ kinh nghiệm tăng cấp còn dám nói chúng ta cứ đi, nếu không sẽ đánh gãy chân chúng ta. Lão già nghe vậy thì sợ hãi. Chuyện này là lỗi của ta. Xin hai vị. Lão già chưa kịp nói hết thì đã bị sát thủ bóng đêm đưa kiếm lên đâm thẳng vào yết hầu. Hắn khi thấy bị công kích đã vội phát động ma pháp, nhưng lão già đi cùng đám công chúa lửa đã dùng uy áp tinh thần phá tan. Lão già chết đi khiến tất cả vô cùng hoang mang nhưng không ai dám nói gì. Đám công chúa lửa lại đi tới trước mặt một cô gái. Chương 232, cướp quái chương 232, cướp quái thấy vậy cô gái kia vội thanh minh. Tôi chưa có gặp các người bao giờ. Không sao, ai kêu ngươi xinh đẹp. Nói rồi công chúa lửa dùng ma pháp hỏa hệ hủy đi dung nhan của cô gái đó. Cứ như vậy đám công chúa lửa đi xử lý tất cả những người họ không vừa mắt. Có kẻ lý do là quá khứ khiến họ phật lòng. Cũng có những người chỉ với lý do đẹp hơn, thiên tài hơn mà bị họ hủy hoại. Xử lý xong, đám công chúa lửa tỏ ra vô cùng đắc ý mặc kệ sự căm phẫn của những người xung quanh. Nhưng cũng chẳng ai dám làm gì vì thế giới này là vậy. Nếu phản kháng rất có thể sẽ liên lụy gia đình, người thân và còn nhiều hơn thế. Thế giới tàn khốc không có chỗ cho người không có thế lực khiến con người ta cảm thấy bất lực đến tuyệt vọng. Sơ qua nửa tiếng đồng hồ đã có vài chục người chết và vài chục người bị hành hạ. Cuối cùng thời gian cũng tới. Lão giả kia đứng ra đưa tay mời đám công chúa lửa. Mời công tử, tiểu thư. Thời gian đã tới. Công chúa lửa gật đầu đáp lại. Cô ta nói. Được. Tiếc là không có con đi ám dạ ở đây. Nếu không em cũng cho cô ta chịu đủ loại đau khổ. Công chúa lửa tỏ vẻ bất mãn. Sát thủ bóng đêm vẫn nhàn nhạt. Không sao. Giờ chúng ta là chủ tòa thành này. Trở về sẽ tìm nó để giáo huấn. Nghe vậy công chúa lửa lại nở nụ cười đầy biến thái. Hi hi, dám đối đầu với chúng ta để xem lần này ta làm nhục cô ta như thế nào. Anh xem, hay là lột hết đồ cô ta rồi ném ra giữa đường đi cho một đám lưu manh hưởng thụ. Sát thủ bóng đêm xoa đầu công chúa lửa đáp ứng nói. Được, chỉ cần em thích là được. Ám dạ theo dõi từ nãy thì vô cùng phẫn nộ. Hai tay đã nắm chặt tới bật máu. Tôi thấy vậy truyền âm. Bình tĩnh đi, chút nữa cứ theo lời ta bố trí. Hy vọng có thể cướp thành công Tam Nhãn. Nếu thành công thì lập tức di chuyển vào sâu trong rừng. Chỉ cần đợi thực lực ổn định thì sẽ không cần lo lắng gì nữa. Đây là kế hoạch tạm thời tôi nghĩ ra nhưng ám dạ thấy không ổn. Cô nói. Nhưng ta lo lắng. Tôi cắt ngang. Ừ, lo cái gì? Giờ ngươi nghĩ xem. Nếu để đám chó lợn đó thành công chúng có tha cho ngươi không? Bằng bất cứ giá nào phải thành công. Chuyện sau này để sau này tính. Ám dạ nghe vậy cũng hạ quyết tâm. Vâng. Cuộc đời là vậy, đôi khi lo trước lo sau chỉ khiến mọi thứ trôi qua vô nghĩa. Theo phân phó của tôi thì ám dạ đem ba linh hồn sắp xếp ở ba phía để quấy rối. Một linh hồn rất nhanh đã âm thầm trốn trong bóng của đám công chúa lửa chờ đợi. Với năng lực của 7X thì có thể dễ dàng phát hiện nhưng ở đây hầu hết chỉ là 7X hạ cấp xuống cấp 69 vì vậy đều đánh mất năng lực của hóa thần. Nếu sử dụng ma pháp quan sát thì còn có thể nhận thấy, nếu không thì rất khó phát hiện. Cứ như vậy linh hồn đó đã lọt vào trong luồng sáng bảo hộ của đám lao già tạo ra. Lôi lão lần nữa nói với đám công chúa lửa. Giờ hai vị dùng kỹ năng hợp kích là có thể giết chết Tam Nhãn và sẽ lên được cấp độ 7X. Chúng ta sẽ ở ngoài hộ pháp tránh chia sẻ kinh nghiệm. Đám sát thủ bóng đêm gật đầu với lao già đó. Được. Nói rồi tên gọi là Lôi lão đi ra khỏi vòng bảo hộ nhìn chằm chằm đám mạo hiểm giả đang quỷ để phòng bất chắc. Ánh mắt của Tam Nhãn lập lòe. Hắn cười lớn. Ha ha, giết ta thì hai ngươi không thể rồi. Ta sẽ không để đám vô sĩ các người toàn nguyện. Một đám vô tri, một đám ngu dốt, mất bao công sức mà lại bị cuống tay trên hạ hạ. Lắm mồm. Nói rồi công chúa lửa và sát thủ bóng đêm sử dụng kỹ năng hợp kích. Tôi chỉ thấy Tam Nhãn nhìn về phía cái bóng cười cười gật đầu. Chẳng lẽ Tam Nhãn muốn? Thấy vậy tôi rụt cảm dạ. Ra tay đi. Được. Một tia chết chóc bắn ra từ vị trí cái bóng đã ẩn đi trước đó. Đồng thời có ba bóng đen bên ngoài cũng phát động kỹ năng khiến mấy lao già nhanh chóng triển khai phòng ngự mà không chú ý phía bên trong lồng bảo hộ. Tia sáng bắn tới thì thấy Tam Nhãn chủ động giải trừ phòng ngự. Tia chết chóc đó dễ dàng xuyên qua đầu Tam Nhãn hủy diệt sinh cơ của hắn. Không. Chỉ thấy công chúa lửa và sát thủ bóng đêm như phát điên tung chiều hợp kích. Nhưng quá muộn. Chiêu thức tới sau đánh lên cái sắc nên không còn được nhận kinh nghiệm nữa. Mấy lao già nghe tiếng hét thì quay lại ngơ ngác. Chuyện gì xảy ra? Nhìn lại thấy vết tích công kích của đám công chúa lửa và cái xác của Tam Nhãn. Mọi người nghi hoặc thì một âm thanh từ thiên đường vang xuống như để giải đáp tất cả. Chúc mừng mạo hiểm giả ám dạ thành công kích sát Tam Nhãn. Thưởng kinh nghiệm, thưởng năng lực, thưởng chỉ số, thưởng huyết mạch. Lúc này vẻ mặt của mọi người đều ngơ ngác. Ám dạ là ai? Vì sao lại là người kích sát Tam Nhãn? Còn đám công chúa lửa thất thần rồi chuyển sang phẫn nộ. Con đi đó. Mau tìm và giết nó cho ta. Tại sao? A a a a. Mặc kệ đám đó đang gào thét. Ám Dạ lúc này đã điên cuồng mà chạy trốn. Mấy lao giả kia không hiểu chuyện gì vừa diễn ra nên cũng không biết phải đi đâu mà tìm kiếm. Có người chủ động truy đuổi theo hướng của ba cái bóng đen đã tung chiêu vừa nãy nhưng không có dấu vết. Nhưng ngay lúc này một cột sáng hiện lên chiếu thẳng vào người của Ám Dạ. Cấp độ của Ám Dạ cũng vì thế mà liên tục tăng cao, các chỉ số đều tăng vun vút. Lúc này Ám Dạ như đang được lột xác. Tuy nhiên ánh sáng vàng rực rỡ vô cùng bắt mắt khiến ai cũng có thể nhìn thấy. Nó như một định vị siêu to không lồ khiến cô không thể ẩn mình. Rất nhanh tất cả điên cuồng mà đuổi theo cô. Ám Dạ cũng có thể cảm nhận được tình trạng của bản thân. Tốc độ đang được tăng lên nhờ cấp bậc gia tăng. Trong phút chốc, Ám Dạ đã trốn được vào khu vực rừng sâu. Nơi đây có quá nhiều quái vật nguy hiểm nên chắc chắn đám mạo hiểm giả cấp thấp sẽ không dám tùy tiện xâm nhập. Đây chính là hiệu quả mà tôi mong muốn. Để tìm một người ở trong rừng sâu thì chẳng khác gì mò kim đáy bể mà lại vô cùng nguy hiểm. Quả nhiên đến trước khu vực rừng thâm sâu thì hầu hết mạo hiểm giả đều dừng lại. Chẳng qua họ sợ đám người công chúa lửa ghi thù nên khi nghe lệnh đuổi giết mới phải đuổi theo. Giờ đứng trước tử vong ai còn sẽ quan tâm. Dù sao họ cũng chẳng có thù có oán gì với Ám Dạ cả. Thậm chí họ còn cảm thấy vui mừng vì cô đã giúp họ xả giận. Chương 233, chạy trốn chương 233, chạy trốn lôi lão quay sang đám công chúa lửa mà thăm dò ý kiến. Sát thủ bóng đêm tức giận mắng chửi. Chó chết. Giờ chia ra. Một nửa các người tiến vào giết chết cô ta. Một nửa theo ta về thành bắt người nhà nó. Dám cướp quái của ta thì ta muốn cả nhà ngươi phải chết. Xong hắn nhìn đám mạo hiểm giả xung quanh. Còn các ngươi cũng tiến vào cho ta. Con nhỏ Ám Dạ không chết thì các người sẽ chết. Kẻ nào trốn thì chờ bị diệt cả nhà đi. Nói rồi hắn dẫn công chúa lửa đang không ngừng chửi bới và vài lao giả quay lại chiến xa trở về thành. Một đám lao giả và mạo hiểm giả bất đắc dĩ tiến vào rừng sâu, nơi được biết đến là nơi cựu tử nhất sinh. Cũng chẳng ai dám làm trái lời của tên sát thủ bóng đêm. Dù sao ở đất nước này, thực lực sẽ đại diện cho hết thể sức mạnh và quyền lực. Lại nói, tôi và Ám Dạ như ưu linh xuyên qua từng nhánh cây ngọn cỏ. Chẳng biết đi bao xa nhưng thứ ánh sáng chói mắt kia vẫn chưa kết thúc. Thứ ánh sáng đó không chỉ là kim chỉ nam cho các mạo hiểm giả mà còn là thứ thu hút các quái vật nhắm tới. Cũng may đám quái vật đều có phân chia khu vực nên chúng sẽ không điên cuồng đuổi theo. Nhưng những con cường đại thì không chắc. Bù lại chúng sẽ bị kích thích và nhắm tới đám mạo hiểm giả đang đuổi theo chúng tôi. Đây cũng là một điểm may mắn trong bất hạnh. Đang điên cuồng chạy trốn thì một mũi tên cực mạnh từ sau bắn tới. Tôi lập tức dụng năng lực của mình đẩy Ám Dạ né tránh. Đây là lần đầu tiên mà tôi trực tiếp ra tay. Trong bóng đêm xuất hiện một bà lão tay cầm nỏ. Bà ta nhìn chằm chằm Ám Dạ rồi lại biến mất. Đây chính là bà già trước đó đã nhắm bắn tam nhãn khiến hắn không thể chạy trốn. Tôi vội thúc giục Ám Dạ. Mặc kệ bà ta, mau đi. Ám Dạ cũng hiểu giờ không thể ở lại. Chỉ cần chậm một chút có thể sẽ có mạo hiểm giả cường đại khác tới và chúng tôi sẽ lọt vào vây công. Ám Dạ lần nữa chạy thật nhanh. Liên tục có những mũi tên từ nhiều góc độ bắn tới nhưng đều bị tôi đoán biết và giúp Ám Dạ né tránh thành công. Bà lao kia như biết không thể đánh từ xa được nên trực tiếp xuất hiện chặn đường. Bà ta cất giọng nói thều thào. Thật không ngờ. Một con nhóc như ngươi cũng có thể thoát được xuyên tâm tiễn lừng danh của ta. Đáng tiếc, hiện ngươi cấp độ chưa ổn định cũng chẳng mạnh hơn bao nhiêu. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Ám Dạ định lần nữa đổi phương hướng để đào tẩu thì hai chân đã bị hóa đá từ bao giờ. Đây chắc chắn là một kỹ năng của một mạo hiểm giả khác. Quả nhiên khi quay lại đã thấy một lao già tay cầm quại trượng đầu rắn. Lao ta gõ mạnh quại trượng xuống đất mà nói. Người chạy cũng nhanh đó. Đáng tiếc chạy nhanh đến đâu thì cũng chỉ là một kẻ phải chết. Ám Dạ sợ hãi nhưng vẫn cố bắn ra một tia chết chóc thẳng vào lao. Tia chết chóc vốn là một vật vô dạng vậy mà chỉ thấy mắt lao lóe lên thì tia chết chóc đã hóa thành một cây gậy đá rơi xuống đất. Lao ta lại tiếp tục điểm ai. Ha ha, rất quyết đoán. Đáng tiếc mọi công kích dưới năng lực hóa đá của thần xà ta đều vô dụng. Rồi lao nhìn sang chỗ bà già kia. Này, nọ thần. Nhanh giải quyết cho xong đi để còn quay về. Ta còn phải khôi phục cấp thần nữa. Mẹ nó, tự dưng bị hạ cấp. Bà già kia nở nụ cười móm mém đưa tình. Được, anh vẫn ga lăng như xưa. Biết thế trước ta đồng ý gả cho anh rồi. Nhưng chưa để hai người tình tứ lâu, chỉ thấy có cái mũi nhọn xuyên qua đầu bà lao kia rồi cả thân hình bà ta bị kéo tụt vào một khoảng không vô định. Lúc này một hình bóng mới hiện lên. Đó là một con tắc kè với hoa văn là những cái miệng đầy răng nhọn. Cái lưới lại nhọn hoan hoắt đầy gai. Chỉ cần bị nó cuốn lấy thì chắc chắn không thể thoát được. Chính là cái lưới vừa nãy đã xuyên qua đầu bà lao rồi lôi bà ta vào trong một cái miệng. Chẳng biết con quái này đã đứng ở đó từ bao giờ mà đến một sát thủ như bà lao kia cũng không hề phát giác. Thấy người mình yêu chết thảm, lao già kia phẫn nộ. Con mẹ nhà ngươi, trả cô ấy lại đây. Lao giả vượt qua tôi rồi tung ra một tia hóa đá. Nhưng cái tia ma pháp tưởng chừng có thể hóa đá mọi thứ rơi lên người con tắc kẻ kia thì bị một cái miệng nuốt mất. Rồi từ một cái miệng khác có một cái lưỡi nhọn như mũi thương bắn ra về phía lao giả. Lao ta vội vã né tránh. Ám Dạ cũng nhân cơ hội này vung kiếm chặt đứt hai chân của mình rồi tiếp tục chạy trốn. Trước đó cô cũng suy nghĩ rất nhiều nhưng giờ nếu còn không đi thì bao giờ đi. Mặc dù mất hai chân rất đau đớn nhưng chỉ cần sống sót thì mọi thứ đều có thể khôi phục. Mặc dù ma lực trong cơ thể sắp cạn kiệt nhưng không thể dừng lại. Chợt Ám Dạ nhìn thấy một cái hồ đầm lầy. Ở giữa có một cái cây và một mảnh đất trống. Nếu qua đó thì có thể tránh được không ít quái vật ăn thịt bởi không phải quái vật nào cũng có thể bơi qua đầm lầy sang đấy. Ám Dạ lại lần nữa phi thân bay qua. Tôi dùng sức mạnh linh hồn tạo ra một đôi chân giả giúp Ám Dạ di chuyển dễ dàng. Ai ngờ vừa đi tới giữa đầm lầy thì có một bàn tay bùn lao lên túm lấy chúng tôi. Cái thứ bùn đen hôi nhưng lại dính như keo khiến Ám Dạ không thể thoát thân. Thứ đó kéo mạnh một bên tay và cơ thể của Ám Dạ xuống. ma pháp giờ cũng không đủ để làm bất kỳ điều gì. Tôi nhanh truyền tin. Ám dạ, liều thôi. Ám dạ cũng hiểu ý, trực tiếp chém nốt cái tay và dùng ma pháp tách luôn phần bị thứ bùn dính kia để bảo vệ cơ thể. Giờ ám dạ chỉ còn lại một cái đầu và một phần cơ thể nhanh chóng bay qua cái cây ở giữa đầm lầy. Cũng may ám dạ là ngự hồn sư lại được tôi cải tạo nên có thể dung nhập linh hồn ra tăng trạng thái cơ thể. Hiện ám dạ vẫn sống chính là vì tôi đang tạo ra một thân thể nhân tạo bằng linh hồn để duy trì trạng thái. Kỳ thực ở đất nước này thì nó rất ngoài sức tưởng tượng, chứ ở đất nước tu tiên thì ngưng thần đã có thể khôi phục cơ thể từ linh hồn rồi. Ở đất nước này muốn làm vậy phải có sách kỹ năng đặc thù. Âu thì mỗi đất nước đều có điểm đặc biệt nên không trách được. Ở đất nước này, vòng tròn ma pháp giúp cường hóa nhiều thứ, giúp đẩy nhanh mọi quá trình, gia tăng công kích. Nếu dùng ma pháp khôi phục thì nháy mắt ám dạ sẽ khôi phục thân xác ngay, chứ không phải như tôi phải mất tới cả năm trước khi gặp thánh gióng. Nhưng điểm trừ là cái gì cũng cần phải có sách kỹ năng, mà thứ này lại không thể lưu truyền mà sẽ có được ngẫu nhiên khi diệt quái vật. Chương 234, đột phá. Chương 234, đột phá. Ám dạ ngồi trên chạc cây mà thở. Giờ chỉ có thể chờ đợi ánh sáng kinh nghiệm kết thúc và ma pháp khôi phục. Chẳng biết qua bao lâu thứ ánh sáng kia mờ dần. Ma pháp cũng đã khôi phục được một chút. Nhưng cũng lúc này có vài bóng đen xuất hiện phía bên kia đầm lầy. Đó chính là đám mạo hiểm giả truy sát chúng tôi. Họ thấy cảnh tượng thê thảm chỉ còn một phần cơ thể và đang hấp hối tỏ ra vô cùng vui mừng. Một tên trong số chúng nói: "Mọi người nhanh, chỉ cần giết hắn khi ánh sáng kinh nghiệm chưa kết thúc sẽ được lượng lớn kinh nghiệm đó. Không kẻ nào được tranh với ta." Một lao giả cơ bắp sảng khoái nói lớn rồi trực tiếp dùng tốc độ nhanh chạy qua mặt đầm lầy. Tất cả mọi người cũng nhanh chóng chạy theo. Hắn nói quả không sai. Kinh nghiệm truyền cho ám dạ tính ra nó giống như một món quà ban phát gắn định vị là ám dạ. Chỉ cần giết ám dạ thì quà vẫn ở đó, và theo quy tắc người giết sẽ nhận được quà vô cùng hợp lý. Một đám người đang điên cuồng bay, chạy trên mặt đầm lầy thì cũng giống ám dạ lúc trước, bị một đám cánh tay bùn vươn lên tung lấy. Sức mạnh của những cánh tay này lớn tới nỗi không sao dễ ra được. Rất nhiều mạo hiểm ra tung ma pháp xuống nhưng như đánh vào hư vô, bùn nhau hấp thu hết thể mọi công kích. Có kẻ thông minh dùng ma pháp đóng băng hoặc hóa đá cánh tay để phá, nhưng ngay lập tức có cánh tay khác sinh ra mà túm lấy chúng. Chúng tôi ở trên cây chứng kiến hết thảy. Chỉ thấy ở trên mặt hồ hiện hiện những gương mặt vặn vẹo đang nở nụ cười thích thú. Kỳ thực trước đó ám dạ vô cùng may mắn, hoặc cũng là cô vô cùng quyết đoán khi tự đoạn thân thể. Nếu không thì cũng không thể nào dễ dàng thoát đi được. Rất nhanh đám người này bị kéo xuống mặt hồ, chỉ còn trở lại cái đầu bên trên không ngừng kêu gào. Họ sẽ trở thành con mồi dẫn dụ các sinh vật khác bước vào hồ. Cái hồ này giống như là một con quái vật vô cùng đáng sợ. Chúng tôi cảm thấy may mắn vì trước đó đã để lại một phần cơ thể dưới kia khiến cái hồ nhận định chúng tôi bị bắt. Nếu không thì chắc chắn chúng tôi không thể thoát thân. Mà giờ đây chỉ nghe các cái miệng ngoi ra liên tục kêu rên. Cứu, cứu chúng tôi với. Có ai không? Những kẻ bị kéo xuống không ngừng kêu cứu trong tuyệt vọng. Có kẻ nhìn sang chúng tôi. Làm ơn cứu tôi với. Tôi có thể làm trâu làm ngựa để báo đáp. Có kẻ dường như quen biết ám dạ bắt đầu dùng tình cảm trói buộc. Ám dạ, còn nhớ ta chứ? Ta đã từng cứu cô một mạng. Mau cứu ta. Ám dạ cười lạnh. Ha ha, lúc các người truy sát ta sao không nói như vậy đi? Lúc đó sao không ai nghĩ sẽ tha cho ta? Tên điêu bội thanh minh. Chúng ta là bị ép. Mấy kẻ khác cũng phụ họa. Đúng. Là đám công chúa lừa ép chúng ta. Mau cứu ta, ta sẽ nói ngươi biết một bí mật quan trọng. Nếu không ngươi sẽ hối hận cả đời. Một nữ mạo hiểm giả đưa ra một bí mật gây ra sự chú ý của ám dạ. Ám dạ cũng có chút tò mò liền nói. Nói đi, nếu nó có ích với ta thì ta thể sẽ cứu ngươi. Con mụ kia nghe thế vội nói. Là đám người công chúa lửa, chúng đã quay về thành bắt giết gia đình của ngươi. Nghe vậy ám dạ trợn mắt tức giận. Cái gì? Ám dạ phẫn nộ toan lập tức bay qua thành trì. Cũng may tôi kịp cản lại. Bình tĩnh, giờ với thực lực của con thì làm được gì? Vậy con phải làm sao? Ám dạ tức giận mà đấm vào thân cây. Ngay lúc này thì ánh sáng kinh nghiệm kết thúc. Ám dạ trực tiếp đạt cấp 73. Tôi nhìn đám người đang điên cuồng kêu cứu dưới đầm lầy rồi nói. Giết họ đi rồi ta giúp con ngưng tụ hồn phách, giúp con nâng cao thực lực. Có thực lực thì có thể phản công, thậm chí là cứu người nhà của con. Đúng vậy, giờ cách tốt nhất là phải nâng cao thực lực. Ám dạ hiểu rất rõ điều này. Sau thoáng chốc suy nghĩ, ám dạ không do dự bắn ra liên tiếp hơn chục tia chết chóc xuyên qua đầu đám mạo hiểm giả đang kêu gào. Kẻ vừa tiết lộ bí mật kia thấy vậy thì sợ hãi chửi tới. Ám dạ, ngươi không được thật hứa. Nghe vậy tôi trực tiếp tung một chỉ giết thay ám dạ. Ngươi, tôi lừ lạnh. Thử, một đám không có tính người không đáng được sống. Sau khi giải quyết đám người đó thì ám dạ trực tiếp dùng kỹ năng chiêu hồn. Rất nhanh chúng tôi tìm được một linh hồn có năng lực khôi phục và kháng ma pháp. Tôi lập tức giúp ám dạ ngưng tụ hai linh hồn này trước để nâng cao sức mạnh. Sau nửa canh giờ thì ám dạ khôi phục lại cơ thể và thực lực cũng tăng cao. Tuy nhiên vẫn còn vị trí cho một linh hồn. Ám dạ hỏi tôi. Còn một linh hồn thì phải làm sao? Tôi cười. Yên tâm, đã có người cho vị trí đó. Ám dạ đã không chờ đợi được nữa mà trực tiếp lao qua đầm lầy. Lần nữa đầm lấy đưa những cánh tay bùn lên mà lấy túm ám dạ. Ám dạ đã có chuẩn bị nên không gặp quá nhiều khó khăn. Những cái tay đó khi chạm vào ám dạ đều bị phân rã khiến hiệu quả kết dính biến mất. Ám dạ cũng vì vậy nhanh chóng bay qua hồ. Vừa sang bên hồ thì ám dạ dùng tốc độ nhanh nhất bay về. Đang đi thì tôi nói. Ám dạ, dừng lại. Nghe tôi nói vậy thì ám dạ cũng nghi hoặc mà dừng bước. Có chuyện gì vậy ạ? Tôi nói. Mau chiêu hồn đi. Nghe tôi nói vậy thì ám dạ lập tức làm theo. Đến thời điểm này ám dạ đã hoàn toàn tin tưởng tôi. Chỉ cần là tôi nói thì ám dạ sẽ coi đó là mệnh lệnh mà chấp hành. Quả nhiên có một linh hồn xuất hiện. Ám Dạ không thể tin nổi mà lắp bắp.
Đây là...
Tôi nở nụ cười.
Ha ha, không sai.
Đây chính là Tam Nhãn.
Nói rồi, tôi nhanh chóng giúp Ám Dạ ngưng tụ hồn phách này. Điều bất ngờ là hồn phách này đặc thù nên lập tức cho Ám Dạ năng lực quái vật là giết người tăng cấp và khả năng phân tích ma pháp đáng sợ. Từ đó năng lực của Ám Dạ có sự đột biến về chất rõ rệt. Ám Dạ sau khi nâng cấp xong lại lần nữa lên đường. Hiện giờ trong lòng cô đang có một ngọn lửa thiêu đốt. Cô vừa lo lắng cho người thân cũng vừa rơi vào một trạng thái chóng ngợp vô định. Dù sao mọi thứ vì tôi nên đã diễn ra quá nhanh chóng, thậm chí đôi khi Ám Dạ còn chưa ý thức được mình đã đang và sẽ phải làm gì tiếp theo. Không sao, cuộc sống là vậy. Có những lúc cứ đi thì sẽ có đường thôi. Chứ không đi mà đứng đó thì cả đời sẽ mãi mãi không thể thay đổi. Chương 235, uy hiếp. Chương 235, uy hiếp. Khi đi qua chỗ con tắc kè thì thấy nó đã bị vài võ giả tấn công bằng công kích vật lý. Mọi công kích ma pháp lên người nó đều bị nó hấp thụ dễ dàng. Thành thử ra rất nhiều người đuổi theo Ám Dạ đều bị con tắc kè hoa ngăn cản ở đây. Ám Dạ chẳng quan tâm mà đi thẳng. Nếu chậm trễ không biết sẽ có bao nhiêu người thân của cô bị đám công chúa lửa hành hạ và giết chết. Với tốc độ và sức mạnh của bảy ít thì quay trở về thành không tốn bao nhiêu thời gian. Mà đám người công chúa lửa khi về thành lại ngay lập tức đi chào hỏi cha ruột và một vị thần chủ thần bí nên đã tốn mất gần cả một ngày. Trong một ngày này chúng cũng lệnh cho thuộc hạ bắt hết người nhà của Ám Dạ đem tới quảng trường chờ xử quyết. Mà khi Ám Dạ về tới thành trì thì cũng là lúc đám người công chúa lửa không đợi được mà bắt đầu ngồi trên ghế cao quảng trường tiến hành xử quyết thị chúng. Công chúa lửa cất cao giọng nói: "Hôm nay là một ngày đẹp trời. Những kẻ dưới kia vi phạm quy định thành trì nên sẽ bị xử quyết công khai. Ta hy vọng sẽ không ai học theo chúng mà vi phạm quy định chúng ta đặt ra. Ở dưới không phải chỉ có người nhà của Ám Dạ mà còn rất nhiều người trước đó đã đắc tội với đám người công chúa lửa. Bị bắt, họ liên tục kêu gào: "Ta bị oan, công chúa. Ta không có đắc tội ngươi a. Làm ơn tha chúng ta một mạng. Công chúa, chúng ta nguyện ý làm nô bộc cho người. Xin người tha chúng ta. Công chúa, Ám Dạ ngu xuẩn đắc tội người. Họ là cha mẹ của Ám Dạ. Chúng ta không có liên quan." Thấy có người chỉ mình thì cha mẹ của Ám Dạ cũng đội cầu xin: "Xin công chúa tha mạng. Con chó Ám Dạ ngu xuẩn đắc tội người. Ta sẽ bảo nó quỳ xuống tùy người xử lý. Làm ơn tha chúng ta." Tiếng gào thét cầu xin liên miên không dứt mà tên sát thủ bóng đêm vẫn chỉ ở một bên nở nụ cười tàn nhẫn không nói gì. Công chúa lửa nghe một đám ồn ào thì rất thỏa mãn nhưng sau một lúc cũng thấy nhàm chán liền phất tay cho một đám thủ vệ xử quyết. Ám Dạ lúc này đã tới nơi. Thấy người nhà đang bị bắt và chuẩn bị đi chầu trời thì vô cùng phẫn nộ. Một nguyệt luân chạm bắn ra, lập tức giết chết một đám thủ vệ đang giơ đao toan hành hình. "Kẻ nào?" Ngay khi Ám Dạ ra tay thì một trung niên đã nhảy ra quát lớn. Sau đó là lượng lớn hộ vệ rút kiếm ra chuẩn bị lên chiến. Đám công chúa lửa, sát thủ bóng đêm, Lôi lão và cả tên hiệp sĩ sắt đang ở trên đài cao cũng đứng bật lên, đôi mắt tràn đầy tức giận nhìn phía Ám Dạ. Ám Dạ lúc này không còn che giấu nữa. Cô đứng đó tóc dài bay bay, thân hình yêu kiều của thiếu nữ đôi mươi khiến người nhìn người mê. Công chúa lửa thấy vậy thì tức lắm. "Mau, giết chết nó cho ta." Một đám hộ vệ không do dự mà lao tới nhưng Ám Dạ giờ đâu còn như xưa. Trên mi tâm lập loè ba dấu ấn màu đỏ như ba con mắt. Bao nhiêu công kích tới thì đều bị cản lại dễ dàng mà Ám Dạ một vung tay sẽ lại có một đám hộ vệ chết thảm. Đây chính là thực lực của cấp 7 ít chứ không còn nhỏ yếu như 4 ít, 5 ít trước đây. Trong lúc chiến đấu với hộ vệ thì Ám Dạ cũng lệnh cho các linh hồn tới giải trói và phong bế cho người nhà và những kẻ đang bị bắt trên quảng trường. "Mau rời khỏi đây." Ám Dạ quát lớn cho đám người được cứu nghe thấy. Rất nhiều người sau khi được cứu vội chạy đi còn không quên nói: "Cảm ơn. Sau này có cơ hội sẽ hồi báo gấp trăm lần." Thấy những kẻ làm mình khó chịu đang bỏ trốn thì công chúa lửa nhảy dựng lên. "Mau giết hết chúng. Không để kẻ nào chạy thoát. Nhanh lên. Kẻ nào để người chạy thoát ta giết kẻ đó bù mạng." Nhưng đám hộ vệ này sao là đối thủ của các mạo hiểm giả? Chẳng qua trước đó có cao thủ dùng ma pháp cầm cố khiến họ không thể dùng ma pháp mà thôi. Bây giờ không có cao thủ ở đây thì ai đủ khả năng mà ngăn cản họ? Thấy vậy thì tên kỵ sĩ sắt thấy cơ hội định bợ tới rồi vội nhảy từ trên đài xuống, tiện kiếm bổ đôi một mạo hiểm giả đang chiến đấu gần đó. Ám Dạ cũng đã chú ý tới vội lệnh ba linh hồn nhắm hướng lôi đài mà tập kích. Một tia chết chóc bắn thẳng mặt công chúa lửa đang đứng chỉ tay năm ngón khiến sắc mặt ta tái mét. Nhưng bên cạnh chúng còn có một lão già Lôi lão. Chỉ thấy một cái khiên ánh sáng hiện ra ngăn cản lại công kích của linh hồn. Những linh hồn của Ám Dạ tuy không mạnh nhưng cũng không yếu. Bảy linh hồn chia nhau ra tàn sát cả quảng trường. Chiến đấu ở đây rất nhanh thu hút nhiều người vây xem và cả người của các công đoàn và phủ thành chủ. Binh lính trị an cũng đội vã kéo tới nhưng lại không ra tay vì họ biết chiến đấu ở cấp bậc này họ không nhúng tay được. Nhưng cũng có không ít kẻ nhảy ra thể hiện chỉ vì muốn định đoạt đám công chúa lửa và vị đằng sau họ. Điều đáng hận nhất là đám người nhà của Ám Dạ lại không hề chạy trốn. Họ quỳ bò tới trước mặt đám công chúa lửa mà cầu xin: "Xin công chúa tha mạng. Chúng ta không có liên quan tới nó." Lại thấy cha của công chúa lửa quay lại quát: "Ám Dạ, ngươi còn không mau quỳ xuống nhận sai? Ai cho ngươi là gan đắc tội với công chúa hả?" Mẹ của Ám Dạ cũng thêm bảo: "Không sai, ngươi chết thì chết sao phải kéo theo chúng ta? Ngươi đắc tội ai không đắc tội lại đắc tội người thuộc thần tộc." Đám người nhà cũng không kém phần: "Còn không mau tự sát đi. Ngươi đúng là sỉ nhục của gia tộc mà." Ba mẹ Ám Dạ nhìn cô mà nói tiếp: "Ngươi có còn coi chúng ta là cha mẹ không? Mau buông vũ khí đầu hàng đi." Mẹ của Ám Dạ tức giận mà quát nạt, sau đó cha của Ám Dạ lại nhặt một thanh kiếm gần đó kề vào cổ em trai Ám Dạ: "Nếu ngươi không buông tay thì ta sẽ giết chết nó. Thứ nghịch tử nhà ngươi đúng là đáng chết vạn lần. Nhanh quỳ xuống cầu xin công chúa đi."
rõ ràng ám dạ bất chấp mọi thứ quay về cứu họ mà giờ thì sao? Họ lại quay lại chỉ trích, sỉ nhục ám dạ. Người mà ám dạ tôn kính nhất lại muốn ám dạ chịu chết, thậm chí còn dùng tính mạng con ruột là em trai của ám dạ để uy hiếp. Họ vô tình thì ám dạ vô nghĩa cũng không có gì ràng buộc, nhưng người em kia lại là người ám dạ yêu quý nhất. Nó còn nhỏ không rõ mọi chuyện, chỉ khóc lóc kêu gào. Hu hu, chị ơi, cứu em với. Điều này khiến ám dạ do dự rất nhiều. Chương 236, lý lẽ điên rồ. Chương 236, lý lẽ điên rồ. Mà khi cô do dự thì đã lộ ra sơ hở. Một tia sáng từ vị trí của Lôi lão ban qua. Tôi nhanh chóng phát hiện rồi đánh thức ám dạ để cô tạo khiên phòng hộ, nhưng vẫn chậm một nhịp. Khiên tạo ra không đủ mạnh khiến cô bay ngược và phun máu. Thấy vậy công chúa lửa cười lớn. Ha ha, đúng là ngu xuẩn. Dám đối đầu với ta à? Nói rồi ả nhìn phía người nhà của ám dạ. Một thân hình hiện ra là sát thủ bóng đêm. Hắn một kiếm chém bay đầu em trai của ám dạ rồi nở nụ cười đắc ý. Thấy vậy đôi mắt ám dạ đỏ hoe. Câu ngửa mặt lên trời rồi phun máu. Mái tóc đen dài cũng nhanh chóng chuyển thành bạc trắng. Trêu bùa cảm xúc vốn là cái đáng sợ của sát thủ bóng đêm mà chọc giận người khác là năng lực của công chúa lửa. Hai kẻ này ở cạnh nhau đã khiến ám dạ không còn chút do dự nào nữa. Thứ quan trọng nhất không còn thì chẳng kiêng kỵ gì cả. Ở chỗ quảng trường người nhà cô vẫn không ngừng chửi tới, cũng chẳng thấy họ mảnh may đau buồn cho cái chết của em trai cô. Có thể với họ thì con có thể sinh đứa khác còn tính mạng chỉ có một. Nhưng trong mắt ám dạ giờ họ đã không khác ma quỷ là mấy. Cô đưa tay lên. Một chỉ quét qua lập tức giết chết những kẻ miệng tiện đang gào thét. Sau đó cô bay lên. Hình ảnh tóc trắng, miệng máu khiến cô không khác gì ma quỷ. Không còn kiêng kỵ, cô lập tức lao tới chỗ đám công chúa lửa. Thấy khí thế này thì công chúa lửa cũng hoang mang tột cùng. Lôi lão, nhanh cản cô ta lại. Lôi lão nghe vậy thì cũng nhanh chóng bay lên. Lao ta đối đầu trực tiếp với ám dạ nhưng cũng không có chút phần thắng nào. Có vài lao giả cũng nhanh chóng bay theo. Một số thì ngăn cản những linh hồn của ám dạ không cho chúng tiếp cận công chúa. Nhưng ám dạ nay thực lực đã ngang với Tam Nhãn, lại có linh hồn hỗ trợ. Mấy lao giả kia cũng không còn nhiều như lúc vây giết Tam Nhãn nào có thể ngăn cản. Họ nhanh chóng bị các linh hồn của ám dạ đánh lui. Lôi lão cũng không đốc. Lao ta hét lớn, mau ngăn cản cô ta đi. Ta đã cho người đi mời vị kia rồi. Nhưng lúc này, thân ảnh ám dạ bất ngờ biến mất. Sau đó xuất hiện sau một lão già băng hệ, một cánh tay xuyên qua lồng ngực rồi lập tức xé đôi người lao ta. Mấy lao già lập tức dùng công kích bắn tới chỗ ám dạ nhưng năng lực cô lúc này cũng không kém Tam Nhãn chút nào. Thân ảnh hư huyễn rồi xuất hiện trước mặt một lao già luyện thể khác. Lao ta nhanh chóng tạo một cái khiên trước mặt toan ngăn cản nhưng ở một góc khác, có một linh hồn đã tung ra một tia chết chóc. Chỉ trong một nhát thì cái đầu của lão ta đã nổ tung. Sau đó lại là những lao già khác lần lượt ngã xuống. Tốc độ ám dạ nhanh, công kích mạnh lại có thể xuất hiện từ những vị trí linh hồn thì sao mà tránh thoát. Lôi lao biết tình hình đã không còn trong tầm kiểm soát liền vội vã bay quay lại chỗ công chúa lửa và kỵ sĩ bóng đêm. Mọi người nhanh đi thôi. Kỵ sĩ sắt thấy không ổn cũng sớm quay lại chỗ đám công chúa lửa chỉ chờ đợi để cùng rời đi. Mà lôi lao đang bay đông ngược lại. Một vòng tròn ma pháp đã ở dưới chân lão, ngăn cản lão di chuyển. Đây chính là kỹ năng trói hồn của ám dạ. Sau đó chỉ thấy cô bay từ từ tới sau lưng của lôi lão. Cô cất giọng nói không chút cảm xúc. Muốn đi sao? Nằm mơ. Sau đó là một trường đánh tan thân hình lôi lão. Thấy sự đáng sợ của ám dạ thì đám công chúa lửa đã không còn dũng khí chống lại. Chúng chỉ muốn có thể lập tức rời khỏi đây. Ám dạ, chúng ta có thể thương lượng không? Ngươi muốn gì chúng ta cũng có thể cho ngươi. Sát thủ bóng đêm lại muốn lần nữa chơi trò thao túng tâm lý. Còn công chúa lửa thì sớm đã quỳ gối. Xin tha cho ta sai rồi. Ta còn bé, còn vô tri, chưa biết gì. Làm ơn tha cho ta. Ám dạ nào còn tin vào mấy câu nói vô nghĩa đó. Một trường bắn ra. Thấy vậy sát thủ bóng đêm vội túm lấy kỵ sĩ sắt ném ra. Kỵ sĩ sắt kinh hoàng. Ngươi, con mẹ ngươi. Chị thấy nổ ầm một cái. Kỵ sĩ sắt chỉ còn lại cái đầu bay qua một bên. Đôi mắt hắn vẫn còn trợn trừng vì tức giận, vì hối hận hoặc cũng có thể là không cam tâm. Ám dạ thấy vậy cũng chẳng đội mà tiếp tục từ từ tiến lên. Như tử thần đang đến gần khiến trái tim mỗi người đều như thắt lại. Đám sát thủ bóng đêm rất muốn trốn mà lại không sinh ra nổi ý nghĩ chạy trốn như nào. Ám dạ sau khi giết một đám lao già thì máu huyết xung quanh cũng đã giúp cấp bậc của cô lên tới cấp 77. Đây là năng lực thôn vệ khi dung nhập linh hồn của Tam Nhãn. Thực lực phải nói càng chiến càng tăng. Đám mạo hiểm giả muốn định hót cũng lần lượt chết thảm dưới công kích của các linh hồn. Ngay khi ám giả muốn kết thúc cân đoán với đám công chúa lượt thì một ánh sáng từ trên cao giáng xuống. Sau đó là thân ảnh của một thiếu niên với bộ áo choàng, trên người còn mang theo một biểu tượng kim tự tháp. Hắn có mái tóc vàng và một đôi mắt xanh da trời quỷ dị. Khi hắn xuất hiện có tiếng chuông vang như từ thiên đường giáng xuống. Hắn cất tiếng nói thánh thoát cao vút như của thiên thần. Ta nhân danh thần minh tới đây ngăn cản cuộc chiến này. Xin ám giả tiểu thư dừng tay. Nhận thấy tên này cũng không yếu nên ám giả cũng không đội manh động. Ám giả nhàn nhạt dò hỏi. Ngươi muốn giải quyết sao? Phải biết bên cạnh thanh niên này giờ có một lao già rất mạnh. Nếu đoán không sai thì hắn chính là cha của đám công chúa lửa cấp 80. Tên kia nghe ám dạ hỏi thì nói. Theo luật pháp của thần minh thì ám dạ tiểu thư giết người vô số nên sẽ bị phán tội xử trảm. Hắn nói như thể đây là điều tất yếu và vô cùng nhẹ nhàng. Ám dạ cười lạnh. Vậy nếu ta không ra tay thì chẳng nhẽ phải đợi bị giết sao? Còn những người vô tội kia sẽ mặc kệ bọn chúng giết hại à? Một câu trả lời vô nghĩa được hắn thốt ra. Đúng vậy. Nghe vậy ám dạ hoàn toàn sửng sốt âm thầm nghĩ. Lý lẽ quỷ quái gì đây? Tên thanh niên kia tiếp lời. Đáng ngu xuẩn kia đắc tội với thần tộc, đáng chết vạn lần. con tiểu thư càng là sát hại người của thần tộc càng là tội nhân thiên cổ, trời đất không dung. Lời nói của hắn hùng hồn khí thế như đứng trên đỉnh cao chân lý mà chỉ đạo chúng sinh. Đang tiếc Ám Dạ cũng không nghe vào tai, hoặc nói những lời kia chỉ dùng để lừa dối những kẻ ngu muội như cha mẹ của Ám Dạ mà thôi. Chương 237, công lý ở trong tay ta. Chương 237, công lý ở trong tay ta. Ám Dạ phẫn nộ. Ý ngươi là những thần tộc như ngươi chính là chân lý sao? Thanh niên kia nhàn nhạt trả lời. Không sai. Ha ha, dựa vào đâu chứ? Ám Dạ cười đầy khinh thường. Nghe vậy thanh niên nọ cũng không tức giận mà tiếp tục nói một cách bình thản. Dựa vào ta là thần tộc. Dựa vào ta có năng lực. Đôi mắt Ám Dạ trầm xuống. Cô nói. Ngươi chắc ngươi có năng lực chứ, hay ngươi chỉ dựa vào kẻ đứng đằng sau lưng? Tranh cãi của hai người đã khiến cho rất nhiều người vây xem chú ý một nữ ma đầu, một như thiên thần giáng lâm. Điều này cũng tạo thành một áp lực cho thiếu niên, buộc hắn phải chứng minh những điều mình nói. Hay đưa tay, chỉ vào Ám Dạ mà nói. Ám Dạ tiểu thư, ta thay mặt thiên đường bàn cho cô sự hiểu biết, để cho cô hiểu được sức mạnh của thần thánh là như nào. Ám Dạ khí thế cũng bùng nổ, cô giang hai tay ra như nâng cả thiên địa. Cô nói. Vậy là ngươi muốn cùng ta một trận chiến? Phải. Khi thế bùng nổ, không ai nhường ai. Đạt được ý định, Ám Dạ cũng nhanh chóng lùi lại nhường ra một không gian. Lão giả phía sau thanh niên cũng lùi tới chỗ đám công chỗ lửa. Trên trời giờ là cuộc chiến của hai kỳ tài trẻ tuổi. Bằng cách như vô tình mà hữu tâm, rất nhanh hình ảnh đã được chiếu khắp cả quốc gia như một cách để quảng bá sức mạnh của thần tộc. Để răn đe nhưng kẻ yếu thế như Ám Dạ phải chấp nhận sự bất công. Tới đi. Tên thanh niên nhàn nhạt cất tiếng như vô cùng tự tin. Ám Dạ thấy vậy cũng không ngại thị triển sức mạnh. Một vầng trăng khuyết xuất hiện trên đầu trong vòng phép. Sau đó một tia sáng màu ngà bắn thẳng hướng tên thanh niên. Hắn thấy vậy thì cười lạnh. Hắn cũng tạo một vòng phép, trong đó có một mặt trời sáng rực. Một ánh sáng vàng bắn ra, khiến hai công kích gặp nhau và nổ tung giữa không trung. Ám Dạ lại phát động chói hồn. Phía dưới thanh niên xuất hiện một vùng đất đen có những cái tay vươn ra mà túm lấy hắn. Thanh niên không nao núng mà dậm trận một cái khiến cả vùng đất đó nứt ra. Hắn nhìn Ám Dạ khinh thường nói: "Cô chỉ có vậy thôi sao?" Sau đó một vòng tròn ma pháp khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Một kim tự tháp mang theo áp lực cực đại đè ép xuống dưới. Ám Dạ chống lại mà cảm thấy vô cùng khó khăn. Nhưng ma pháp chính là vô dạng vô hình, chỉ cần muốn là sẽ tạo được mọi thứ theo ý mình. Một loạt cột đá được Ám Dạ dùng ma pháp tạo ra, chúng vươn cao, nhanh chóng cản lại kim tự tháp. Ám Dạ sau đó lại phát động một vùng đất dưới chân người thanh niên. Trong một tích tắc thì một cột lửa màu xanh phóng thẳng lên khiến thanh niên kia đóng băng. Nhưng băng cũng nhanh chóng nứt vỡ như không có bao nhiêu tác dụng. Hắn cũng đáp lại bằng cách ngưng tụ một đám mây trên trời. Sau vài giây thì có một lôi đỉnh cự đại đánh thẳng người Ám Dạ. Ám Dạ cũng nhanh chóng cản lại được. Cuộc chiến của hai người nhìn thì giống như một cuộc thi ma pháp nhưng thực ra mọi thứ diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Chỉ cần chậm một chút, yếu một chút sẽ vạn kiếp bất phục. Sau một hồi thi pháp thấy không ai chiếm được ưu thế thì Ám Dạ chủ động tấn công cận chiến. Dù sao ma pháp có mạnh cũng có khoảng cách, mà chính khoảng cách sẽ tạo thành thời gian chống cho đối thủ phòng bị. Chỉ có cận chiến mới có thể nhanh chóng kết thúc hết thảy. Chịu chết đi! Ám Dạ hét lớn rồi biến mất trong không trung. Sau lưng thanh niên xuất hiện một vòng tròn ma pháp rồi từ đó xuất hiện một con mắt. Con mắt quét qua không gian khiến ẩn thân của Ám Dạ bị bại lộ. Thanh niên kia cũng không phải không hiểu chuyện. Hắn đưa tay ra, một vòng tròn ma pháp xuất hiện. Rồi hắn rút từ trong đó ra một thanh kiếm sáng rực. Ám Dạ cũng dùng ma pháp cường hóa đôi tay thành lợi trảo. Hai người lao vào nhau rồi tiến hành chiến đấu cận thân. Vốn cấp độ hai người không chênh lệch nhiều nên có thể nói là ngang tay. Nhưng Ám Dạ được tôi luyện trong sinh tử đi ra, nào phải một kẻ được ăn sung mặc sướng có thể đấu lại. Ba dấu đỏ ở trán của Ám Dạ lập loè giúp cô nhanh chóng phán đoán được công kích của thanh niên kia. Rất nhiều chiêu kiếm quang cường đại đều bị Ám Dạ né tránh dễ dàng. Bù lại công kích của Ám Dạ lại vô cùng quyết đoán, lại sử dụng song trảo. Hai bút cùng vẽ khiến công kích không thể phán đoán. Chết đi. Sau một trảo siêu cường khiến thanh niên phải lùi lại sau một đoạn. Hắn cắm kiếm xuống rồi thực hiện ma pháp. Lập tức thân hình hắn phân làm 10 người vây quanh Ám Dạ. 10 người lại cùng lúc thi triển một ma pháp cường đại hơn mà trung tâm lại chính là Ám Dạ. Hắn đáp ý nếm thử tuyệt kỹ thiên quang tẩy lễ của ta đi. Nhưng Ám Dạ cũng đâu phải không có phân thân. Lập tức ma pháp hiển hóa. 7 bóng hình xuất hiện sau lưng những phân thân của thanh niên mà công kích, khiến cho ma pháp của hắn mất đi hiệu quả. Mà ngay sau khi ma pháp bị phá thì 7 cái bóng cùng lúc lao tới vây công thanh niên khiến hắn khá là bối rối. Khác với các ngự hồn sư thì linh hồn không có công kích vật lý mà chỉ có khả năng cùng sử dụng kỹ năng với chủ nhân. Nhưng dưới sự cải tạo của tôi thì Ám Dạ đã không còn là một ngự hồn sư mà là một thứ không thể nói rõ ràng. Ám Dạ giờ năng lực không thua một chức nghiệp nào trên đất nước này, thậm chí còn vượt xa. Thấy thanh niên kia yếu thế thì Ám Dạ vui vẻ quát lớn. Ha ha, ngoan ngoãn chịu chết đi. Các người không phải là công lý. Công lý nằm ở trong tay ta. Thanh niên kia vừa đánh vừa lùi rồi ra hiệu cho lão giả, cha của công chúa lửa hỗ trợ. Lập tức có một nguồn năng lượng bảo vệ cho tên thanh niên. Lấy được cơ hội phản kích, hắn vội phản công không quên đắc ý chỉ là điều chủng tiểu kỹ. Một vòng trong sáng từ hắn bay ra, cắt qua nhưng linh hồn của Ám Dạ. Nhận công kích thì các linh hồn đó lập tức tan biến. Thanh niên nhanh chóng áp sát Ám Dạ. Ám Dạ cũng không ngại mà vung trảo phản công. Nhưng chưa kịp phản công thì có một lực lượng uy áp khống chế hành động của Ám Dạ khiến cô bị chậm nửa nhịp. Cũng vì vậy mà lập tức một cánh tay của Ám Dạ bị chém đứt. Ám Dạ vội lùi lại, đồng thời tức giận mắng chửi một câu. Đúng là vô liêm sỉ. Chương 238, tôi ra tay. Chương 238, tôi ra tay. Thanh niên kia vẫn tỏ vẻ cao cao tại thượng mặc dù biết mình đã nhờ sự giúp đỡ của ngoại lực. Hắn còn đắc ý nói, ta ma ngoại đạo sao đấu lại sức mạnh của thần minh. sau đó hắn lại liên tiếp công kích ám dạ. Ám dạ liên tục bại lui, nhưng cứ chốc nát lại bị thanh niên kia đả thương vì bị lao giả ở ngoài quấy nhiễu. Ha ha, chịu chết đi. Thanh niên kia giơ cao kiếm muốn tung một đòn kết thúc. Lao giả ở ngoài cũng nhanh chóng khống chế ám dạ, tưởng chừng mọi thứ sẽ kết thúc. Mọi người ở ngoài nhìn vào đã thấy thanh niên kia đưa kiếm lên cao toan chém xuống, cũng đã thấy ám dạ chỉ còn một tay đang không kịp ngăn cản. Nhưng sau một giây, hai giây lại, ba giây qua đi, cái cảnh tượng mà người người chờ mong lại không xuất hiện. Ai cũng cầu mày không hiểu chuyện gì. Chỉ thấy ám dạ từ từ đứng thẳng dậy rồi bước qua người tên thanh niên. Điều này khiến mọi người càng nghi hoặc. Ngay lúc đó, tên thanh niên liền rơi từ trên trời xuống mà trên trán còn có một thanh đoạn đao. Nó đã hủy diệt toàn bộ linh hồn và não bộ của hắn. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao cô ta lại vẫn còn hai tay? Trời ơi, thần lại thua rồi sao? Rất nhiều tiếng nghị luận của đám người quan chiến. Lão giả cha của công chúa lửa ở ngoài thì giữ người, sau đó thì phẫn nộ. Ngươi dám giết người của thần tộc? Tôi không thể sống. Kỳ thực ám dạ có thể chiến thắng là vì tôi đã giúp cô chống lại lực khống chế của lão giả kia. Sau đó ám dạ dùng ma pháp khôi phục lại cánh tay bị đứt mà tung đòn tuyệt sát. Tên thanh niên kia vì đắc ý mà chẳng mảnh may phòng bị nên bị một đòn miểu sát. Nhưng hiện giờ phải đối mặt với một kẻ cấp 80 thì chắc chắn ám dạ không thể chống lại. Có lẽ tôi cũng không cần phải ẩn mình nữa. Dù sao đi cùng ám dạ lâu như vậy, cũng đã sớm khôi phục thực lực. Chẳng qua vì tôi luyện ám dạ, làm tròn lời hứa nên vẫn không muốn trực tiếp ra tay. Ngay khi thanh niên kia ngã xuống thì lão già kia đã bay lên. Hắn ta ngưng tụ một thân hình cơi trần, cơ bắp quần quần có một chiếc áo tròn vàng. Tay cầm một cái giống thương tỏa ra hào quang chói mắt. Thân hình cao lớn với đôi mắt sáng, mái tóc vàng đặc trưng của thần linh. Thư ảnh đó hạ thương một cái mà không gian như nứt vỡ. Uy lực lớn tạo thành áp lực không thể ngăn cản. Các công trình rung lắc và sụp đổ. Rất nhiều người không chịu được cũng trực tiếp bị nổ tung. Cảnh tượng đáng sợ như là thiên tai ập xuống. Ngay khi nguồn sức mạnh đó tới trước người ám dạ thì một sức mạnh đánh bật chiêu thức đó đi. Sau đó là một hư ảnh màu đen, mặc hắc ám áo choàng không rõ mặt mũi. Trên tay là một cái vũ khí nửa thương nửa kiếm hiện lên. Cha của đám công chúa lửa quát lớn đầy nghi hoặc. Người là ai? Âm thanh của lão già ầm ầm như sấm quát hỏi. Nghe vậy tôi cũng bận lực trả lời. Hai âm thanh va chạm khiến trời đất rung động kịch liệt. Ta là chúa tể của bóng tối, là vua của huyết mạch phàm nhân, là kẻ sẽ hủy diệt sự thống trị của thần. Kỳ thực hai phía giao tranh thì tôi cũng phải bịa cho mình một cái tên phí thế, một cái danh, một cái cớ để phục chúng. Nghe tôi ngưng cuồng, lão giả kia hừ lạnh. Chỉ là một tên yếu đuối, giả thần giả quỷ. Ngươi có biết thần thánh mạnh cỡ nào không? Chỉ là một con kiến hôi mà vọng tưởng lật trời. Tôi cũng nở nụ cười khinh bỉ. Ha ha, ta không biết thì chắc ngươi biết. Ngươi có thể đại diện cho thần thánh của ngươi thì ta có thể đại diện cho con dân của ta. Sao biện, có giỏi thì lên chiến đấu với ta. Nghe vậy tôi cũng không yếu thế. Chỉ sợ ngươi không dám. Quy tắc chiến đấu ở cấp bậc như chúng tôi thì phải tránh xa phàm nhân. Mặc dù bình thường không sao, nhưng nếu thiệt hại lớn thì thần thánh sẽ can thiệp. Nó giống với các đất nước tôi đi qua, cấm ma quỷ trên hóa thần tấn công vậy. Tôi với lão giả bay lên cao, vượt qua tầng trời có thể ảnh hưởng tới phàm giới. Tới nơi, ngay lập tức tôi chủ động công kích. Mặc dù nói rằng tôi đã khôi phục thực lực, nhưng tốt nhất là vẫn nên công kích trước để chiếm tiên cơ. Như mộng tự miễn, lập tức một mộng cảnh được tạo ra áp chế lão giả. Ở mộng cảnh đó lão ta không còn một chút tu vi nào. Con trai, con gái của lão cũng không phải con ruột. Người con gái lão yêu kỳ thực sớm đã thay lòng đổi dạng. Thông thường người khác khi rơi vào ảo cảnh tiểu này sẽ nhanh chóng sụp đổ. Nó như kiểu những thứ tươi đẹp trong mắt bạn trong phút chốc phát hiện đều chỉ là lừa dối vậy. Nhưng lão già này cũng không phải đơn giản. Hắn nhanh chóng quát lớn, ánh sáng quang minh chiếu rọi chúng sinh. Một hào quang phát ra nhanh chóng đánh bay viễn cảnh của tôi. Tuy nhiên trên trán lão cũng đã xuất hiện mồ hôi hột, chứng tỏ lão cũng khá chật vật mới thoát khỏi ảo cảnh. Sau khi thoát ra lão vô cùng phẫn nộ mà thi triển ma pháp, quang nhật tiêu rủi. Lão chỉ thương lên trời. Một mặt trời nhanh chóng được hình thành phát ra một loại sóng nhiệt vô cùng nóng về phía tôi. Dưới sự chiếu rọi đó lại xuất hiện những bóng hình chiến binh tay cầm thương lao tới. Thấy vậy tôi cũng lập tức thi triển Âm Dương Tịch Diệt. Một hình bắt quái xuất hiện ở dưới giữa tôi và lão. Vòng xoáy đó xoay tròn liên tục. Một bên thì hút mọi thứ vào mà tịch diệt, một bên đem sức mạnh sau khi bị cắt đi thải ra. Nguyên lý đơn giản như một chiếc máy xay thì vậy. Một trời một đất, một sinh một hủy khiến không gian giữa tôi và lão liên tục bị bận xoắn. Biết rằng việc đấu pháp không giải quyết được vấn đề, tôi lập tức lao tới cận chiến. Lực tịch diệt của tôi có thể giúp tôi loại bỏ mọi sự cầm cố. Nói cơ bản tôi giống như thể thuật chuyên đánh cận chiến vậy. Lão giả kia cũng có một thứ quang minh tương tự phát ra. Đôi mắt hư ảnh của lão phóng ra hai chùm sáng như lạ giờ. Hư ảnh của tôi cũng nhanh chóng phóng ra một chùm lửa đen ngăn cản. Sau đó tôi như lưu tinh áp sát hắn. Hai vũ khí chạm vào nhau khiến không gian rạn nứt. Nhưng lập tức có một phân thân của tôi xuất hiện sau lưng hắn tung ra một thương. Hắn vội xoay người ngăn cản rồi di chuyển sang trái. Nhưng ở bên trái đó cũng có một phân thân của tôi chờ sẵn khiến hắn phải lần nữa né tránh rồi lùi sau. Tôi cười lớn. Ha ha, chỉ vậy thôi sao? Nghe vậy khuôn mặt hắn đỏ lên vì tức giận nhưng không nói được lời nào. Chương 239, Thần Thánh Giáng Lâm. Chương 239, Thần Thánh Giáng Lâm. Nói về dùng thuật phân thân thì tôi chẳng kém ai. Lần nữa áp sát tôi khiến lão giả đó liên tục bại lui. Xét về kỹ xảo chiến đấu thì đất nước này không mạnh. Thương kiếm của tôi liên tục để lại vết thương trên người lão. Thương của lão không yếu nhưng khi cận chiến thì lại không phải thế mạnh. Lão đâm ra một thương bị tôi chuyển kiếm gạt đi rồi áp sát mà chém. Khi lão lùi xa thì tôi lại chuyển thương mà áp chế. Đùa chứ, ít nhiều tôi cũng đã là triển linh cao giai, há một kẻ cấp 80 có thể là đối thủ. Nói về tập trung sức mạnh thì tôi không bằng hắn vì đây là ưu thế của đất nước này, chứ về đấu pháp hay chiến đấu thuần túy thì tôi không án. Dưới sự áp chế liên tục của tôi thì khiến Lao sinh ý thoát lui. Lao không cam tâm mà dò hỏi: người rốt cuộc là ai? Tôi cười lớn đáp trả: ha ha, ta đương nhiên là chúa tể bóng tối, thiên thần chân lý, người bảo vệ lẽ phải rồi. Tôi trả lời miệng ai, nhưng hắn vo mồm thực chất là để có thời gian lùi lại sử dụng ma pháp. Bầu trời chuyển sang cảnh đêm, có một vòng tròn ma pháp khổng lồ hiện lên, lập tức có hàng trăm thiên thạch rơi xuống, lao thẳng về phía tôi. Hắn quát lớn: lưu tinh vẫn thạch. Tôi nhíu mày: chiêu thức cho chết gì vậy? Mấy viên thiên thạch này nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, nhưng cơ bản không có quá nhiều uy hiếp. Tôi nhanh chóng né tránh một cách dễ dàng, chỉ được cái màu mẹ hoa lá. Nhưng sự thật là chiêu đó chỉ là dùng để phô trương thanh thế và để che mắt. Còn Lao thì đã nhanh chân bay đi. Nhưng tôi há có thể để hắn chạy thoát. Tôi đưa hai ngón tay lên. Kết giới, thu. Lập tức có một bức tường như vô hình đẩy thẳng Lao về chỗ tôi. Rất nhanh tôi đã lại đứng trước mặt hắn. Hắn bắt đầu sợ hãi mà buông lời đe dọa: ngươi thực sự muốn đối đầu với thần tộc? Tôi không chút Lao lúng mà hừ lạnh: hừ, thì sao chứ? Chỉ là thần tộc thôi mà. Ta một ngày nào đó cũng sẽ thành thần. Nghe vậy hắn như phát điên mà nói: vô tri ngông cuồng, thần thánh há có thể dễ dàng đạt tới. Hôm nay ta sẽ thanh mặt thần thánh tẩy lễ ma quỷ nhà ngươi. Sau đó hắn lại bắt đầu niệm phép: xin thần mặt trời ban ta sức mạnh, thiêu đốt huyết dịch. Lập tức cả cơ thể hắn phát hỏa rừng rực và tu vi cũng nhanh chóng đề thăng. Tôi khinh thường: cho trẻ con. Mấy cái chiêu kiểu thiêu đốt tăng tu vi này tôi gặp nhiều rồi nên cũng chẳng ngại lắm. Chỉ cần vừa đánh vừa kìm hãm sau một khoảng thời gian là được. Ngọn lửa đen quanh thân tôi cũng lần nữa bốc cao. Tôi vào Lão như hai ngọn đuốc lao vào nhau mà chiến đấu. Hắn giờ cũng đã thu lại trường thương mà chuyển sang dùng nắm đấm. Thậm chí hắn cũng mặc kệ thương kiếm của tôi, để lại vết thương trên người hắn. Mặc dù vết thương tôi để lại có lớn tới đâu, nhưng trong nháy mắt, ngọn lửa đỏ đã giúp hắn khôi phục. Đến lúc này thì thương kiếm lại thành một cái gì đó vương hữu. Tôi cũng thu lại thương kiếm mà cận thân chiến đấu. Hắn một quyền, tôi một quyền mà va chạm vào nhau. Ở phía dưới mặt đất chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm như sấm giật. Sóng biển cũng vì thế mà dâng cao. Mặt đất cũng rung lên từng chập. Tôi cười lớn: ha ha, thương quái. Nói thật là tôi cũng vừa khôi phục nhục thân nên chiến đấu kiểu toàn lực này với tôi vô cùng sướng. Năng lực hồi phục của tôi cũng không kém hắn nên đôi lúc chúng tôi lấy thương đổi thương mà chẳng mảy may lùi bước. Tôi cũng lười chẳng thèm né tránh. Sau nửa ngày thì ngọn lửa của hắn cũng giảm bớt. Tôi thì vẫn mạnh mẽ như vậy. Tôi nhảy lên dùng một quyền cực mạnh mà giáng xuống. Hắn đưa tay lên cản nhưng sau đó cả tay, cả ngực của hắn đều bị xuyên thủng. Cũng không trách hắn được. Sức mạnh tịch diệt của tôi ngoài phân hủy mọi thứ còn có thể thông qua chiến đấu xâm nhập làm suy yếu đối thủ. Nhìn bề ngoài hắn vẫn không sao nhưng sâu bên trong đã không còn bao nhiêu lực có thể dùng. Hắn lùi lại nhìn xuống ngực mình rồi nhìn tôi không cam tâm: thần minh ơi, xin hãy giáng lâm trừng phạt ma quỷ đi. Nói rồi hắn dùng toàn bộ sức mạnh hóa thành ngọn lửa phóng thẳng lên trời cao. Tôi nhìn theo mà cười nói: ha ha, thần thánh sẽ không rảnh như vậy đâu. Theo kinh nghiệm các nước mà tôi đi qua là vậy, nhưng lần này tôi đã nhầm. Tôi vừa nói xong thì trời đất ầm ầm như sắp sụp. Một ánh sáng chói lọi hiện lên trên bầu trời, cả một bầu trời chìm trong hào quang rực rỡ. Tôi trợn tròn mắt lẩm bẩm: đây chẳng lẽ là thần minh? Làm sao bây giờ? Tôi thầm nhủ nhưng rồi nhanh chóng đưa ra quyết định: phải chạy trốn ngay, thần minh quá cường đại. Vừa xuất hiện thì đã khiến trời đổi sắc. Tôi chắc chắn không phải là đối thủ. Nhưng tôi đánh giá sai sức mạnh của thần minh. Tôi giống như rơi vào không gian thống trị của thần. Dù cố gắng đến đâu tôi cũng không thể chạy thoát. Rất nhanh tôi đã nghĩ thông. Cảnh giới tạo hóa đã có thể hình thành một phương thiên địa. Tôi ha có thể chạy thoát khỏi thiên địa trong tay thần linh. Tôi đứng thẳng như trường thương sẵn sàng phản kích. Dù biết không có nhiều giá trị nhưng ít nhất có thể khiến kẻ ra tay thấy khó chịu. Chỉ thấy, sau đám mây trắng, một ngón tay đưa ra, lập tức không gian sụp đổ hướng thẳng chỗ tôi. Diêm uy áp đã khiến tôi phải thổ huyết, không có lực phản kích. Tôi đang định dùng hết sức mà chống lại thì bầu trời lại ầm ầm rung lên. Một nửa bầu trời giờ là mây đen sấp chớp ùng. Một sức mạnh nhanh chóng cản lại công kích từ ngón tay của vị thần minh kia. Tuy nhiên uy lực từ công kích của hai vị thần cũng khiến tôi rơi từ trên trời cao xuống đất. Thấy vậy Ám Dạ lập tức chạy tới: lão sư, người không sao chứ? Trên trời là chuyện gì vậy? Lúc này tất cả đều đang há hốc nhìn lên trời. Khí thế của hai người và chạm đã khiến mây tản hết ra. Chỉ thấy trên đó là một người đầu chim cầm trường thương, sau lưng là một con sư tử mặt người, bao trùm họ là ánh sáng vô biên. Còn bên kia là một vị thân người đầu chó, phía sau là một con chó ba đầu đang phun lửa, bao trùm quanh họ là mây đen lập lòa lửa đỏ, sấm sét liên miên. Hai người họ đứng đó thôi mà như che hết cả bầu trời. Tôi không dám tin, đây chính là thần thánh sao? Quá cường đại, quá lớn mạnh rồi, quá không thể tưởng tượng. Phải biết là tôi không phải chưa từng tiếp xúc hay nhìn thấy thần minh, nhưng thực sự khi thấy họ thể hiện sức mạnh, tôi mới thấy mình nhỏ yếu như nào. Chương 240, phải rời đi. Chương 240, phải rời đi. Một âm thanh thanh cao vang lên đầy sự phẫn nộ: ngươi là muốn lần nữa gây chiến với thiên đường? Một âm thanh âm trầm đáp lại: ha ha, địa ngục ta chưa bao giờ sợ chiến. Người kia nghe vậy thì tỏ ra tức giận: hừ, ngươi là muốn phá vỡ minh ước năm đó? Vị kia cũng không kém cạnh: ai ra, đừng có đổ vạ cho ta, ngươi mới là người đang ra tay trước, ngươi nên nhớ thần minh không được can dự phàm tục tranh đấu. Người kia lại hừ lạnh: hừ, kẻ này vi phạm quy định giết hại hậu duệ thần tộc ta, tội không thể tha. Bớt nói mấy cái quy định tự viết của các người đi.
Địa ngục chúng ta không bao giờ công nhận quy tắc đó. Hai người cứ đứng trên trời mà tranh cãi. Sau một hồi thì cả hai như đạt được một thỏa thuận chung. Thần Quang Minh chỉ tôi mà nói. Ta có thể không truy cứu, nhưng kẻ này không phải người ở đất nước này. Hắn buộc phải rời đi. Sau đó lại chỉ sang Ám Dạ. Còn kẻ kia lại càng phải chịu trừng phạt. Vị thần bóng tối lại dùng một ngón tay lắc qua lắc lại. Không, không, không. Kẻ kia thì ta có thể chấp nhận việc hắn phải rời đi, còn cô bé kia sẽ trở thành sứ giả của địa ngục ta. Bao nhiêu năm qua các người độc đại thích làm gì thì làm. Đã đến lúc ta thực hiện quyền của mình rồi. Từ giờ trở đi, địa ngục của ta sẽ luôn có sứ giả đi lại nhân gian để duy trì công đạo, cân bằng với thiên đường của ngươi. Đừng quên năm đó chính các người đã đồng ý điều đó. Vị thần Quang Minh nghe vậy thì có vẻ tức giận nhưng cũng đành rời đi. Dù sao minh ước đã có, họ cũng không thể lật lọng. Vị thần đến từ địa ngục nhìn tôi rồi nói. Thanh niên, đi theo ta rời khỏi đây. Tôi biết mình không thể từ chối vội nói. Khoan, cho ta chút thời gian. Nói rồi tôi nhanh chóng một chỉ điểm vào mi tâm của Ám Dạ. Ám Dạ, sau trận chiến vừa rồi con đã đạt cấp 80. Ta tạo cho con một linh hồn nữa. Tuy nó không có năng lực chiến đấu nhưng có thể giúp con học tập, phân tích, tổng hợp các kỹ năng. Con đường còn lại phải tự con đi rồi. Ám Dạ nghe vậy thì biết tôi phải rời đi. Nói các khó nghe thì chính là chết. Cô bé khóc như chưa bao giờ được khóc. Từ lúc tôi thấy cô bé thì nó luôn tỏ ra vô cùng kiên cường. Nhưng lần này Ám Dạ đã không thể kìm được nữa. Lão sư, không có người con biết phải làm sao đây. Con biết phải làm gì bây giờ? Tôi nhìn lên vị thân địa ngục rồi nhìn Ám Dạ cười. Đơn giản thôi, con hãy tạo ra một cái địa ngục quân đoàn dành cho tán tu. Đảm bảo sẽ không có mạo hiểm giả đơn độc nào bị ức hiếp nữa. Nhiệm vụ cuối cùng ta giao cho con là đem địa ngục quân đoàn trở thành quân đoàn lớn mạnh nhất quốc gia này. Xóa bỏ sự thống trị của huyết mạch thần tộc. Ám Dạ đội gạt nước mắt rồi tỏ ra kiên định. Vâng, con sẽ làm được. Vị thần kia có về hết kiên nhẫn trực tiếp hút tôi lên trời rồi rời đi. Chỉ nghe Ám Dạ hét lớn. Lão sư, con nhất định làm được. Ta tin tưởng con. Cố lên. Tôi cũng hét lớn để trả lời. Đôi khi chia ly là để trưởng thành chứ không phải để đau khổ. Sau khi tôi rời đi thì Ám Dạ lập tức làm theo những gì tôi phân phó. Với cấp bậc 8X của Ám Dạ thì không có mấy người giết được cô. Thời gian đầu còn phải sống trong bóng tối nhưng khi lực lượng cường đại hơn thì đã công khai công đoàn đại ngục. Trực tiếp đối đầu với những kẻ tự xưng là hậu duệ thần minh. Còn về anh em nhà công chúa lượt thì bị Ám Dạ phế sạch ma pháp trở thành phạm nhân. Từ đó chịu đựng đủ sự dày vò của những kẻ đã bị họ ức hiếp. Nhiều lúc họ muốn tự sát nhưng lại luôn có ma pháp nào đó khiến họ không sao chết được. Cứ vậy họ chịu dày vò cho tới khi tuổi thọ cạn kiệt. Còn tôi thì theo thần địa ngục đi tới một ốc đảo trên sa mạc. Ở đó có một tòa lâu đài nguy nga trắng lệ. Tôi tiến vào, được thần trực tiếp gọi tới một nơi gọi lại Kim Tự Tháp Tam Lộ. Đường tới đó có rất nhiều người da màu canh giữ. Họ đội trên mình những cái mũ như của Phạ Dạ Ổng. Họ chính là những người phụng sự cho thần. Đi theo vị thần địa ngục tới một đại điện rộng lớn. Nó không phải là kiến trúc cao vài mét mà là vài chục mét. Kiến trúc mái vòm với đầy dãy hình ảnh quái vật và con người. Trước mặt có một dãy bậc thang cao cả 20 mét. Ngài bước lên trên đài cao, mỗi bước đi của ngài thì bậc thềm lại phát ra ánh sáng xanh và âm thanh của đàn. Lên tới đỉnh, ngài ngồi trên một cái ghế vàng nhìn xuống tôi mà rằng: "Có hứng thú kể ta nghe chuyện của nhà ngươi không?" Tôi hơi do dự. Phải biết câu chuyện của tôi không tiện kể cho người ngoài. Như nhìn thấy sự khó xử của tôi, thần địa ngục tiếp lời: "Thôi, ta biết ngươi không phải là người đất nước này. Ta không có hứng thú biết chi tiết nhưng ta buộc phải thực hiện theo quy định đưa ngươi rời khỏi đây. Ngươi còn có gì cần hỏi không?" Tôi do dự. Ta có một nghi hoặc. Thần gật đầu. "Cứ hỏi." Nhận được câu trả lời thì tôi cũng không ngại ngần nói: "Thì là câu chuyện của thiên đường và địa ngục của đất nước này. Từ khi ta tới đây chỉ nghe được con của thần minh và thiên đường. Con địa ngục của ngài lại không được đề cập tới. Ta rất tò mò." Vị thần địa ngục nhìn lên thiên không như nhớ lại một khoảng thời gian xa xăm mà thở dài. "Hai. Được rồi. Ngươi muốn nghe thì ta kể. Xong chuyện thì lập tức phải rời đi. Khí tức của ngươi bị kẻ đó kiếm rồi. Nếu như còn không đi sẽ bị hắn diện sát đó." Tôi bội không người hành lễ. "Vâng, ngay khi nghe xong ta sẽ đi ngay." Chương 241, chuyển sinh thành yêu tinh. Chương 241, chuyển sinh thành yêu tinh. Vị thần kia bắt đầu kể. "Chuyện là vạn năm trước, đất nước này chỉ có thần minh ngự trị. Thần minh giao hoan sẽ sinh ra đời sau cường đại hơn. Thế hệ sau lại tìm cách loại bỏ thế hệ trước để chiếm quyền. Mới đầu thì khi sinh con ra mà thấy tiềm lực hơn người thì thần minh sẽ trực tiếp nuốt đứa trẻ đó để tránh thế hệ sau lật đổ. Nhưng các vị thần muốn thống trị mà không muốn rời khỏi vùng đất này khiến cho thế hệ con cháu ngày càng nhiều. Con cháu lại sinh ra thế hệ sau và lại có kẻ mạnh muốn lật đổ thần minh thay trị. Cuối cùng thần minh đành phải rời đi để không gian cho thế hệ sau phát triển. Nhưng thế hệ sau lại chia thành hai phe. Một phe là hậu duệ của cổ thần và một phe là của tân thần. Cổ thần vốn là sinh linh do trời đất sinh ra nên hậu duệ của họ thường có hình thù đáng sợ và lực lượng kinh người. Tân thần là hậu duệ của thần minh được sinh ra do thần minh và con người nên có hình dạng loài người nhưng sức mạnh không cao. Bù lại số lượng lại rất nhiều, lại có khả năng học tập, phát triển không ngừng. Hai phe chiến đấu không ngừng rồi hình thành hai thế lực là địa ngục và thiên đường. Địa ngục là thế lực do cổ thần hình thành mà thiên đường lại do tân thần tạo lên. Hai bên chiến đấu cả nghìn năm, cuối cùng cổ thần do sinh sản chậm mà rơi vào thất bại. Tân thần giành chiến thắng đã lập ra quy tắc hậu duệ của thần như hiện nay. Họ gọi hậu nhân của cổ thần là quái vật, còn họ tự xưng mình là chân thần. Chúng ta ngủ say vài nghìn năm để khôi phục thực lực nên cũng không có biết những chuyện bên ngoài. Cổ thần do thiên địa sinh ra nên bất tử bất diệt. Khi họ bị thương thì năng lượng thoát ra sẽ hình thành nên các quái vật vô tri kia.
Đó là lý do mà có cuộc chiến như hiện nay. Tuy nhiên trong số con người hiện nay cũng có không ít người là hậu nhân của cổ thần, là lai tạp giữa cổ thần và con người. Làm gì có đạo lý chúng ta để cho chúng phải chịu cực khổ bởi cái thứ luật lệ của thần minh kia. Giờ chúng ta đã thức tỉnh, chúng ta sẽ không phát động cuộc chiến thần minh lần nữa nhưng cũng sẽ không để hậu duệ của chúng ta phải chịu thiệt thòi. Ít nhất thì chúng ta sẽ không để cái thứ luật lệ chó má kia được phép tồn tại. Có vẻ đã lâu rồi vị thần kia không được trò chuyện nên ngài nói rất nhiều. Sau nửa ngày thì ngài mới nhìn tôi. Thôi được rồi, đã đến lúc ngươi rồi đi rồi. Tôi muốn hỏi thêm vài vấn đề nhưng không được. Đi thôi. Nói rồi ngài phất tay một cái, lập tức sau lưng xuất hiện ba kim tự tháp và ba con đường. Tôi nghi hoặc hỏi. Đây là... Vị thần minh kia giải thích. Đây là ba cánh cổng để ngươi rời đi. Cái bên trái là cổng luân hồi. Đi qua đó ngươi sẽ lần nữa sống lại và trở thành người đất nước này. Đương nhiên điều kiện là sẽ không còn nhớ gì nữa. Bên trên là cổng tới vị diện cao cấp hơn nhưng cảnh giới của ngươi không đủ để đi qua đó. Cánh cửa bên phải là xuyên giới. Đơn giản là giống cách mà ngươi đi qua đây. Nhưng chưa ai từng quay lại được. Theo ghi chép thì việc xuyên giới sẽ giống với luân hồi nên ngươi cân nhắc một chút. Nghe xong tôi không do dự mà chọn xuyên giới. Kỳ thực tôi đã cố gắng tìm kiếm đường xuyên giới ở đất nước này khá lâu rồi nhưng không được. Có lẽ đây là con đường duy nhất. Chưa kể tôi cũng không muốn đang yên đang lành lại phải từ bỏ những gì đã cố gắng của bản thân lâu nay. Sau khi nghe được lựa chọn của tôi thì vị thần kia liền quay người rời đi, không quên để lại một câu nối lạnh nhạt. Được rồi, đi thôi. Nói rồi thì cánh cổng bên phải tỏa ra một ánh sáng chói lọi. Một lực hút kinh khủng đưa tôi hút vào kim tự tháp xuyên giới. Nhưng ngay lập tức tôi sầm mặt lại. Tôi cảm thấy có cái gì đó đang cố gắng khóa ký ức của tôi lại. Tôi tự nhủ không ổn. Chết rồi, việc xuyên này khác với mọi khi. Nếu không chống cự được tôi sẽ thực sự bị luân hồi. Còn có như mộng nữa. Tôi phải làm sao đây? Tôi cố gắng chống lại nhưng không có hiệu quả. Cảm giác chết oan là đầy chăng? Chẳng biết qua bao lâu, sau khi đi xuyên qua cái kim tự tháp màu đen bên trái đó, tôi nhanh chóng bị một ánh sáng đen khiến cho tâm trí trở nên mơ hồ. Một màu đen mà từ trước tới nay chưa bao giờ tôi nhìn thấy. Nó là màu đen mà không có một ánh sáng nào, không một sức tưởng tượng nào có thể nghĩ tới. Khi tôi mở mắt ra thì thấy mình ở một nơi xa lạ. Một mùi máu tanh sộc vào mũi khiến tôi nhanh chóng tỉnh táo. Nhìn quanh tôi thấy một người phụ nữ gầy gò với một cái bụng rách toang. Nhìn phía xa cũng có vài nữ nhân thân thể gầy gò với cái bụng to đùng bất thường. Nếu là người bình thường thì chắc đây là phụ nữ đang mang thai sinh đôi, sinh ba cũng nên. Ở đây giống như một hang động giam giữ những người phụ nữ này. Ở giữa có một cái hồ nhỏ và rất nhiều hoa quả và thịt. Khi tôi đang chú ý tới một cô gái có chút nhan sắc thì phụ, một âm thanh như cái gì đó bị chọc thủng văng lên. Sau đó là một đôi tay máu thỏ ra từ cái bụng cô gái kia. Đôi tay đó nhanh chóng xé toang cái bụng rồi một thân ảnh nhỏ bé chui ra từ trong đó. Điều đáng sợ là cô gái kia không hề tỏ ra đau đớn. Đôi mắt vẫn ngờ nghệ vô hồn, nhưng nét hoảng sợ vẫn in đậm trên gương mặt. Khi hình dạng bé nhỏ kia nhảy ra thì cô gái kia đổ ập xuống. Lúc này thì ở đó chỉ còn lại một cái xác mà thôi. Tôi có chút hoảng hốt đội lết lùi lại. Lúc này tôi mới chú ý tới thân thể mình và cái thân ảnh nhỏ bé kia rất giống nhau. Điều này có nghĩa là cái xác bên cạnh có thể chính là nơi tôi chui ra. Tôi nhanh chóng chạy lại cái hồ nước ở giữa hang động. Nhìn vào trong mà khiến tôi ngây người. Cơ thể nhỏ bé gầy gò, chỉ cao khoảng 1m2. Hai cái thai nhọn với đôi mắt to. Đặc trưng lớn nhất là cái bụng to và nước da mà xanh lá. Đôi tay cũng có những ngón đuôi sắc nhọn. Nhe răng ra cũng là những cái răng nhọn hoắt đan sen. Đây, tôi tự nói thầm. Chẳng nhẽ mình đang hóa thành yêu tinh rồi sao? Chương 242, đất nước vạn tộc chương 242, đất nước vạn tộc khi tôi đang miên man suy nghĩ thì lại tiếp tục có những tiếng phục vang lên. Điều này có nghĩa là lại có thêm vài cái sắc và vài yêu tinh ra đời. Rất nhanh tôi lấy lại bình tĩnh. Dù sao đã trải qua đủ thứ chuyện nên tôi không có lạ lắm với việc quái dị này. Ngay lúc này có một con yêu tinh đang lôi một cô bé vào rồi vứt lên bàn. Tôi còn chưa kịp hình dung ra mục đích của nó thì nó đã rút một con dao găm ra cắt ngang cổ cô bé. Máu tươi nhanh chóng chảy xuống một cái chậu. Con yêu tinh nhìn quanh rồi cất tiếng. Các con, mau tới ăn đi. Cái âm thanh nó phát ra cao tới chói tai. Nó giống hệt với tiếng của đám trẻ con lúc lô đùa gào thét. Tôi cảm thấy không thoải mái khi nghe cái âm thanh dạng này. Đám yêu tinh con nghe vậy thì nhanh chóng nhào tới. Của ta, đây là của ta. Ngươi cút đi. Đây là của ta. Những âm thanh chói tai liên tục vang lên với biên độ cực nhanh. Đây là đặc trưng của yêu tinh. Âm điệu nhanh và chói tai đến nhức óc. Chúng thi nhau hì hụt hút những bát tiếng người. Thấy vậy tôi lập tức bay đi nôn thốc nôn tháo. Cảm giác ghê tởm và biến thái khác hoàn toàn những thứ kinh dị tôi từng thấy trước đây. Tên yêu tinh cầm đầu kia quay ra nhìn tôi mà nói. Lại đây ăn đi, ngon lắm khỉ khỉ khỉ. Tôi nhanh chóng trả lời theo bản năng. Ta chưa muốn ăn. Đầu óc của tôi nhanh chú ý tới điểm lạ này. Vì sao vừa sinh ra tôi đã có thể nói? Thậm chí đám yêu tinh kia vừa sinh ra thì đã không khác con trưởng thành kia là mấy. Ngay khi tôi nghi ngờ thì một hỏa cầu bay thẳng vào giữa trung tâm đám yêu tinh. Một tiếng ầm lớn vang lên và sau đó là hình ảnh xác bay tung tóe. Khi tôi há hốc mồm ngây dại thì có một cái gì đó bay vào miệng tôi. Nhanh chóng nổ ra thì nhận ra đó là một cái ngón tay người. Con mẹ nó, quá kinh tởm. Tôi vội lấy tay lau miệng nhưng vẫn có cái gì đó tanh tưởi không sao xóa sạch. Bên ngoài có tiếng hét lớn. Nhanh, mau tiêu diệt đám yêu tinh này. Một đám người có mặc giáp, cầm kiếm, có cầm một cái gậy nhỏ nhanh chóng đi tới mà chém giết yêu tinh. Con yêu tinh đầu đàn vừa nãy thấy tôi kỳ lạ nên tiến lại gần nên không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ.
Khi thấy mọi chuyện không ổn, nó lập tức tạo ra một cổng không gian hình bầu dục màu đen. Thấy con yêu tinh này nhanh chóng nhảy qua thì tôi cũng nhanh như chớp phi theo. Tôi không biết mọi chuyện sau đó sẽ ra sao, nhưng ở lại thì chắc chắn sẽ bị đám người kia giết chết. Sau khi nhảy vào cổng không gian thì tôi xuất hiện ở một hang động khác. Hang động này không có gì cả, bao gồm cả con yêu tinh đầu đàn. Có lẽ đây chỉ là một cái ốc đá nào đó chứ không thể coi là hang động. Nhanh chóng có một lượng thông tin lớn được truyền vào đầu tôi. Thì ra việc uống máu người sẽ khiến huyết mạch yêu tinh thức tỉnh và có được thông tin truyền thừa. Đây là một nơi được gọi là vạn tộc giới. Ở đây có vô số chủng tộc khác nhau, trong đó tôi thuộc chủng tộc yêu tinh. Yêu tinh là chủng tộc đặc thù sở hữu năng lực không gian xuyên toa. Tuy nhiên nó chỉ được dùng để chạy trốn. Yêu tinh là một chủng tộc mê gái, dâm dê, nhưng trong tộc không hề có giống cái. Thông thường để thỏa mãn và sinh sản sẽ bắt cóc phụ nữ con người rồi cưỡng bức. Móng vuốt và răng nanh không có tính uy hiếp mà chỉ dùng để xé thịt, bù lại thì yêu tinh có một năng lực là thôi miên. Yêu tinh kỳ thực là một chủng tộc hạ đẳng vô cùng yếu đất. Sở thích duy nhất của yêu tinh là thu thập bà bối. Yêu tinh thường sống thành bầy đàn nhưng lại thích hoạt động riêng lẻ khi trưởng thành. Cam thủ yêu tinh nhất chính là nhân tộc. Nhân tộc không có gì đặc biệt ngoại trừ có năng lực học tập ma pháp. Vì vậy mà cuộc sống nhân tộc dễ dàng hơn các chủng tộc khác rất nhiều. Ngoài ra còn có tộc tinh linh rừng với đặc trưng là mắt xanh lá, cao M8, cái mũi cao và mái tóc trắng. Đây là một chủng tộc xinh đẹp nhưng giọng nói lại dị dạng, sao sạc như tiếng lá bị gió cuốn. Trong rừng cũng có một chủng tộc đặc hữu khác là ma cây. Họ chỉ đơn thuần là những cái cây có mặt người, có thể nói chuyện như người và di chuyển giữa các cây khác nhau. Bên cạnh đó cũng có người sói, người rơi với năng lực hồi phục siêu cấp. Người sói thiên về sức mạnh còn người rơi thiên về tốc độ. Hai sinh vật này khi trăng tròn thì sẽ hiện những đặc trưng của động vật như người mọc lông, có răng nanh. Cũng có chủng tộc tên là thiên sứ hay còn gọi là người chim. Họ có thân hình cao và có đôi cánh, đôi mắt xanh dương và mái tóc vàng và đặc biệt có giọng nói cao mà trong trẻo đến mê người. Tất nhiên có người chim thì cũng có người cá. Người cá thì nửa thân dưới là vây. Họ có mái tóc xanh dương và một nửa thân trên vô cùng xinh đẹp. Tuy nhiên người cá lại không thể nói chuyện. Nói chính xác thì giọng nói của họ, người bình thường không thể nghe thấy. Tuy nhiên trong những đêm thanh vắng âm thanh đó lại có thể vang vọng khắp một vùng biển rộng lớn. Cũng có chủng tộc người lùn hay còn gọi là thổ nhân. Họ sống trong lòng đất và thân hình nhỏ bé và hơi gù. Mặc dù nhỏ bé nhưng sức mạnh của người lùn rất lớn. Họ có thể cầm những cái búa to gấp nhiều lần cơ thể để công kích mà không hề mệt mỏi. Khi này thể hình nhỏ bé lại trở thành ưu thế khi chiến đấu. Người lùn chỉ cao độ 80 cm với nước da đen nhẹm. Âm thanh của họ lại rất trầm và âm. Có người lùn thì cũng có tộc cự nhân một mắt. Họ rất to lớn và cũng rất khỏe mạnh. Thông thường họ cao khoảng 10 mét. Họ thường sống trong những khu rừng khổ lồ xuyên mây. Nơi đó cây cối cũng phát triển vô cùng mạnh để cung cấp lương thực cho họ. Đặc biệt còn có một chủng tộc khô cốt. Họ có hình dạng là các bộ xương trắng. Đặc trưng duy nhất là có đôi mắt với hai ngọn lửa tím bập bùng bên trong. Âm thanh phát ra đều kèm tiếng lạch cạch. Khi lửa còn cháy là họ còn sống. Muốn tiêu diệt chúng phải phá hủy cái đầu. Còn có tộc tiên với kích thước chỉ vài chục cm. Họ nói chuyện lại cứ lí nhí như tiếng mút đều. Họ có đôi cánh như cánh bướm hoặc cánh chuồn chuồn. Năng lực ban điều ước của họ rất mạnh nên thường được loài người cung phụ. Nói chung là ở đất nước này có vô vàn các loài chủng tộc và vô số điều diệu kỳ. Chỉ có bạn không nghĩ ra chứ không có chuyện nó không tồn tại. Chương 243, mất hết hy vọng. Chương 243, mất hết hy vọng. Ví dụ đơn giản nhất là tộc yêu tinh sinh ra một ngày là có thể biết hết mọi thứ, như tôi là một ví dụ. Tôi tự thầm nghĩ trong lòng. Làm sao đây? Biết được sự cường đại của thế giới này tôi lại càng cảm thấy tình trạng hiện giờ của mình không ổn. Tôi cố liên hệ hệ thống nhưng không có phản hồi. Kiểm tra thể xác thì thấy là thể xác yêu tinh vô cùng yếu đất. Kiểm tra sức mạnh cũng không thấy cái gì. Tôi chợt nghĩ tới như mộng. Không biết giờ cô ấy như thế nào. Qua luân hồi phải chăng cô ấy cũng tái sinh? Nhưng nếu là luân hồi thì sao tôi vẫn giữ vững được ký ức? Hàng loạt suy nghĩ như điện xẹt chạy qua trong đầu khiến tôi bối rối hồi lâu. Sau nửa ngày tôi vẫn chỉ biết mình là yêu tinh có năng lực không gian, ngụy hoặc và ẩn tàng. Ngoài ra chẳng còn cái gì hết. Tất cả những thứ đã cố gắng, những thứ chân quý nhất, mọi thứ đều không còn. Tôi tuyệt vọng, thực sự tuyệt vọng. Tất cả hy vọng đều bị mất. Sống với tôi chẳng còn ý nghĩa gì. Tôi chán nản đưa tay ra lấy một con dao găm đưa lên cổ. Toan tự sát để giải thoát khỏi nỗi tuyệt vọng này. Sự tuyệt vọng như đứa con đống chốc mất đi cha mẹ. Như một đứa học sinh giỏi lại thi rất đại học rồi bị tất cả cười nhạo. Như cô nàng si tình mất đi người mình yêu. Con dao sắc đưa lên cổ định kết thúc tất cả thì như có một thứ vô hình nào đó ngăn tôi lại. Một thứ vô hình nhưng đầy quen thuộc. Khi tôi nhắm mắt thì có thể cảm nhận đó là như mộng đang ôm lấy tôi mà ngăn tôi làm điều dại dột. Tôi vội vàng mở mắt ra thì lại chẳng có gì. Chẳng nhẽ tất cả chỉ là ảo giác của một kẻ cùng si. Tôi lại cầm lấy con dao nhưng tôi chợt dừng lại. Nếu như vừa rồi không phải ảo giác thì sao? Vậy có nghĩa là như mộng vẫn còn. Như mộng giờ liên kết với viên đan tu lan nên chắc chắn sẽ không dễ bị diệt. Vậy tại sao tôi không cảm nhận được? Là năng lực, mọi năng lực của tôi giờ chỉ là con số không thì sao có thể cảm nhận được những thứ sâu xa như đan tu la hay như mộng được. Để kiểm chứng mọi thứ tôi lập tức lục lại những thông tin của kiếp này. Đầu tiên là năng lực của yêu tinh. Ở đất nước này thì thiên phú một chủng tộc luôn cố định nên tôi buộc phải đi từ những gì mình có. Yêu tinh là một chủng tộc sống bầy đàn như ong mật. Thông thường sẽ có một con chúa và vài con vương. Dưới vương là tướng rồi tới lính. Mặc dù phân cấp bậc nhưng bản chất chỉ là phân cấp công việc. Lính thì phải đi làm việc, tướng thì đi tạo động thiên khắp nơi, vương thì vận chuyển tài nguyên, còn chúa sẽ ai quản tất cả.
yêu tinh là một chủng tộc đê tiện và tham lam nên thực chất chúng chỉ thu thập thiên tài địa bảo để trưng bày chứ cuộc sống của chúng vốn không thiếu thốn gì. Mỗi yêu tinh đều có sự giao lưu và qua lại. Lính cũng có thể vào động thiên của chúa để lấy đồ một cách thoải mái vì chẳng có sự ràng buộc nào. Yêu tinh không hề có sự mưu mô tư lợi mà giống những đứa trẻ nhiều hơn. Chúng chỉ thích vui vẻ mà thôi nên đôi khi yêu tinh chúa lại trở thành vật đi săn cho các chủng tộc khác để chiếm đoạt động thiên. Tôi may mắn sinh ra sớm nên cơ bản được làm yêu tinh tướng nên có thể kiến tạo động thiên. Một con yêu tinh sẽ tiến hành tìm kiếm một khu vực làm động thiên cho mình. Đa phần sẽ là một hang động ngầm trong núi. Yêu tinh có thể cảm nhận được tồn tại không gian và tiến hành liên kết. Đó sẽ là cứ địa để cất giấu đồ vật trộm được và là nơi chạy trốn, ẩn thân. Trong một khoảng cách nhất định thì yêu tinh có thể bất chấp mọi cầm cố không gian mà trở về động thiên. Còn nếu khoảng cách xa thì chỉ là di chuyển không gian thông thường. Dịch chuyển không gian khoảng vài trăm mét đã là cực hạn của yêu tinh nên nếu không may vẫn sẽ bị giết chết. Nghĩ tới đây tôi bất giác nhớ tới đàn của Tu La. Đó cũng là một kiện không gian pháp bảo. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Tôi dùng thiên phú của yêu tinh tướng tìm kiếm không gian trong cơ thể và tiến hành liên kết. Sau nửa ngày thì tôi đã kết nối thành công. Quá vui mừng tôi lập tức liên kết. Sau khi thành công tôi thử dịch chuyển để đi gặp Như Mộng nhưng kết quả là thất bại. Tại sao lại như vậy chứ? Nhưng rồi tôi cũng có suy đoán. Thông thường cấp bậc không gian liên kết chỉ là một hang động ngầm nên có thể di chuyển vào, còn nội đan Tu La vốn là không gian tách biệt, lại ở trong cơ thể tôi thì sao mà di chuyển vào được? Trừ phi tôi có thể tách nội đan ra ngoài cơ thể mình và hiểu biết không gian đủ lớn mới có thể tiến vào. Tuy nhiên lại có một thông tin kinh hỉ truyền tới. Đó là do tôi liên kết với chính mình nên tôi sẽ không còn bị khống chế bởi các nhiễu loạn, cầm cố không gian. Tôi cũng nắm bắt được vị trí của yêu tinh chúa. Tôi có một suy nghĩ to gan là sẽ vào động thiên của yêu tinh chúa chống chỉa. Những yêu tinh thông thường sẽ không bao giờ hình thành được suy nghĩ như vậy, nhưng linh hồn của tôi vẫn là người. Thể xác yêu tinh này chỉ là cái túi da mà thôi. Nên tôi sẽ không có bị hạn chế về suy nghĩ. Khi khi khi. Tôi tự cười một cách khoái trá mà khi nghe đến tôi cũng thấy hơi sợ. Tôi có thể cảm nhận được thể xác yêu tinh và huyết dịch chủng loại có tác dụng lớn tới tâm tính và hành động hiện tại của tôi. Nhưng những cái đó nếu vẫn trong sự điều khiển của tâm trí thì chẳng sao cả. Nó chỉ giống tâm ma khi tu hành mà thôi. Tự tôi sẽ có các khống chế nó. Nói là làm, tôi lập tức tiến về phía nam. Nơi tôi cảm nhận được yêu tinh chúa tồn tại. Trên đường đi, tôi cố gắng hết sức tránh đụng độ với các sinh linh khác. Dù sao giờ tôi cũng không có năng lực chiến đấu. Đói thì hái trái cây ăn. Đất nước này sinh linh thưa thớt, đa phần là rừng núi nên không có thiếu quả dại. Tôi cũng tạm không ăn thịt vì ám ảnh trước đó. Nghĩ tới vẫn còn ghê tởm. Chương 244, đi chợ chương 244, đi chợ sau nửa tháng tôi cũng tới được chỗ yêu tinh chúa. Tôi lén lút đi vào trong kho đồ của yêu tinh chúa mà không hề có sự ngăn cản nào. Sau khi vào trong, tôi như lạc vào một mỏ vàng vậy. Khắp nơi đều những đồng vàng và bảo vật. Ánh mắt của yêu tinh rất cao nên có thể nhìn ra những thứ chân quý và toàn bộ thông tin của chúng. Tôi quan sát một loạt rồi mặc kệ hết thảy mà bắt đầu mua sắm miễn phí. Thấy cái gì tốt đều trực tiếp thu vào không gian đan Tu La. Tiền bạc thu vào một lượng lớn. Những bảo vật khác không biết có dùng được không cũng thu vào. Có một bộ áo choàng đen làm tôi khá hứng thú. Thông tin hiện lên trong mắt tôi là áo choàng bóng tôi. Được một vị phù thủy phù phép để có thể ẩn thân. Tôi cười đắc chi rồi trực tiếp mặc lên. Đứng trước một cái gương quả nhiên tôi đã thấy mình vô hình. Tôi lại thấy một bộ mang tên là Thiên Tí Giáp. Bộ đồ này nặng tới 200 cân nhưng vô cùng kiên cố. Chỉ số phòng thủ cao nhất trong số các mòn ở đây. Nó cũng có thể giúp tránh khỏi các pháp thuật và cả công kích vật lý. Tuy nhiên tôi lại không thể mặc được nhưng bảo vật thì phải trộn, à phải mượn. Sau đó tôi lại thấy một cái dao găm. Thông tin trên đó cũng rất thú vị. Dao găm bị nguyền rủa bởi ác ma. Có thể xóa bỏ mọi sự tồn tại của ma pháp. Tôi không do dự mà mượn luôn. Đồ ở đây rất nhiều, mặc dù tôi hầu hết không dùng được. Chỉ có cái con dao này là vừa tay. Ngoài ra có một cái tấm da vô cùng đặc biệt mà chỉ có một dòng thông tin là da của người lùn. Tôi khá khó hiểu. Vì sao một miếng da lại được xem là bảo bối, nhưng với kinh nghiệm xem phim lâu năm tôi cũng tiện tay mượn nốt. Cuối cùng tôi tìm được một đôi giày của người chim. Thông tin là đôi giày được tiên tộc ban phước có thể giúp di chuyển nhanh chóng và bay lượn. Sau nửa ngày đi mượn đồ của yêu tinh chúa thì tôi cũng quyết định rời đi. Tôi không có lấy hết vì dù sao cũng có chút lương tri của con người. Khi nào cần dùng thì về mượn cũng được. Trước khi đi, tôi tranh thủ đi tẻ một bãi, coi như đánh dấu lãnh thổ. Hoàng Thao đã đến nơi đây. Đây là một hành động bản năng rất xấu của yêu tinh sau khi trộm đồ. Mặc dù hơi xấu hổ nhưng thực sự không làm thì cơ thể cảm thấy bứt rứt không yên. Tôi cũng không lo mình bị phát hiện hay truy đuổi, bởi bản chất yêu tinh chỉ thích thu thập chứ không có thói quen sử dụng hay kiểm tra. Sau khi rời đi tôi tìm một nơi để suy nghĩ về con đường sau này. Yêu tinh không mạnh và không giỏi tu luyện. Nếu chỉ dựa vào chôn đồ chi đạo cũng không thể thành thần, thành thánh mà cứu Như Mộng. Nếu tu luyện không gian chi đạo thì cũng phải thông qua chiến đấu để nâng cấp, mài giũa, mà sức chiến đấu của yêu tinh thì quả thực quá yếu. Suy nghĩ hồi lâu không có kết quả, tôi cũng đành đi khám phá thế giới này. Hy vọng có thể thông qua những thứ gặp được tìm được con đường để đi. Các cụ bảo rồi, đi một ngày đàng học một sáng khôn. Tôi nhanh chóng mặc chiếc áo choàng bóng tối mà bắt đầu hành trình đi phượt không điểm đến. Chiếc áo choàng này sẽ là cái duy nhất giúp tôi có cảm giác an toàn ở thời điểm hiện tại. Dù sao không đánh lại thì phải biết chạy. Sau nửa tháng đi đường thì tôi tới một thị trấn tên là Thường Tín. Thường Tín chỉ là một trấn thuộc vùng đất được cai quản bởi con người nhưng cả vùng đất đó cũng chỉ được gọi là phủ điện biên. Còn những nơi khác có con người sinh sống thì cách xa vô cùng. Lý do là vì con người đang sống rải rác giữa các vùng đất, được cai quản của các chủng tộc khác.
Địa hình ở đất nước vạn tộc lại cũng rất phức tạp, con người lại yếu ớt nên không có thành lập được quốc gia. Mà hầu như các tộc cũng giống vậy nên thường sẽ gọi với các tên như phủ, giới, đảo. Khi tôi đang lang thang trong bộ áo choàng bóng tối để tránh gặp phải phiền phức thì nghe thấy một đám trẻ đang bốc những thứ dơ bẩn để ném lên người một cô gái. Tôi cảm tưởng những đứa trẻ này còn trẻ trâu hơn cả yêu tinh chúng tôi. Điều kỳ lạ là cô gái kia lại không hề phản kháng. Nhìn thân hình thì cũng khá là thon gọn cao ráo, vòng nào ra vòng đấy. Đáng tiếc cả người đều mặc áo nữ tu che kín cả mặt nên không nhìn rõ được mặt. Nghĩ đến đây tôi bất giác lấy tay lau vội nước dãi đang chảy ròng. Đây là phản ứng sinh lý của đám yêu tinh. Cũng may giờ tôi tàng hình nên không ai thấy, không thì sẽ khá xấu hổ. Nhìn đám trẻ kia không ngừng công kích và xỉ vả cô gái rằng: "Cái đồ phù thủy, cái đồ xấu xí lêu lêu, cái đồ bị bỏ rơi. Eo ơi, bốc mùi đây quá. Lêu lêu, chắc là bố mẹ chết nên không ai chăm sóc, lêu lêu đổ mồ côi. Tao đoán chắc cô ta bị câm rồi." Nghe vậy tôi khá bực mình. Bọn trẻ con này không cái từ xấu xí nào chúng không nói. Chắc ở nhà chúng nó ngoan lắm đây thì mới ra ngoài bắt nạt người khác. Tôi để ý thấy mấy xô phân và chất bẩn gần đó, liền âm thầm đi tới rồi luồn ra sau đám trẻ. Nhân lúc chúng không chú ý đổ ập hết lên đầu một đứa. Đứa này quay lại nhìn một thằng trong nhóm. "Thằng chó, mày làm gì đấy? Sao mày đổ lên người tao?" Thằng kia vội lắp bắp: "Ta không có." Thằng bé kia thanh minh nhưng lại có một con bé nói như đổ dầu vào lửa: "Eo ơi, thôi quá, không chơi với bạn nữa đâu." Nghe vậy thằng bị đổ phân lên đầu không nhịn được nữa mà lao vào thằng kia đấm đá. Cứ thế chúng nó đánh nhau. Tôi đứng một bên cười cành cạch khoái trá. "Khắc khắc khắc, cho chết lũ yêu tinh con." Nghĩ đến đây tôi lại bất giác cười khổ. Giờ mình mới là yêu tinh mà tính cách cũng bị thể xác này làm cho có chút trầu. Mà thôi kệ, vui là được. Từ khi trưởng thành đi theo kiếm tâm hoặc có thể nói từ kiếp trước tôi đã không còn được vui vẻ như bây giờ rồi. Đúng là làm trẻ con vẫn là sướng nhất. Chương 245, tôi nhanh chóng đi tới chỗ cô gái kia mà đỡ, nhưng cô gái đó lập tức đẩy tôi ra khiến tôi ngã nhào ra đất. "Làm ơn, đừng có chạm vào tôi." Cô nói mà trong mắt tràn đầy sự sợ hãi, hoang mang, lo lắng. "Ai, tôi nghĩ cô gái chắc đang hoảng sợ vì bị đám trẻ con kia bắt lạt lại thấy tôi nhỏ bé nên nghĩ tôi là một trong số chúng." Tôi vội trấn an cô ta: "Tôi không phải bọn chúng, tôi là người tốt." Nói xong tôi lần nữa toan lại gần để đỡ cô ấy, nhưng cô ta vẫn như cũ: "Không, đừng lại gần tôi, xin cậu." Nói xong cô ấy tự mình đứng dậy rồi nhanh chóng rời đi. Tôi cảm thấy rất bực mình. Đúng là làm ơn mắc oán. Tôi tự nhủ rồi cũng nhanh chóng lần đi. Hôm nay tôi quyết định ăn cá nước nên sẽ tới bờ sông bắt cá. Thịt thì còn có chút ẩn ẩn nơi cổ họng nhưng cá thì vẫn tốt. Nửa ngày sau, dưới ánh hoàng hôn rực đỏ, tôi thấy một thác thức khá đẹp nên trực tiếp cởi đồ chạy tới, toan phi xuống tắm rồi săn vài con cá ăn cho đỡ đói. Cơ mà chưa kịp nhảy thì một thân hình xinh đẹp từ dưới nước phí lên. Hai tay cô còn đưa lên vuốt tóc cho khỏi che mắt để lộ cái thứ tâm hồn to tròn nhưng xấu xí. Khi tôi đang há miệng chảy nước miếng thì cô ấy cũng nhìn tôi. Sau đó là tiếng hét thất thanh khiến chim chóc bay thẳng 18 km. "A a a, có yêu tinh." Tôi nhanh chóng nhìn quanh. Yêu tinh đâu?" Còn không quên biểu tình ngơ ngác như thật. Cô gái nhìn vậy cũng tức giận. "Là người đó, nhìn đi đâu mà nhìn." Tôi vội gãi đầu cười khì khì. "Ta quên. Xin lỗi nha." Sau đó tôi xòe tay lên che mắt rồi nói: "Tôi che mắt rồi, cô mau lên thay đồ đi." Nghe xong thì cô ta lại càng tức khi nhìn đôi tay che thế nào mà mắt còn lồi to hơn. Cô gái túi người tức giận rồi nhặt một viên đá lớn lém về phía tôi. Tôi thề, nếu còn ở lại mà dính viên đá này sẽ mất ngay nửa cái mạng. Lập tức dịch chuyển không gian rời đi cách xa chỗ đó. Sau nửa ngày mới quay lại. Lúc này cô gái kia đã mặc xong quần áo và trên tay đã có sẵn một con dao. Tôi nhanh chóng lấy ra áo choàng mặc lên. Sau đó giải thích: Là tôi vừa nãy ở trong trấn đã giúp cô. Tôi không hề có ác ý. Cô gái tỏ ra nghi hoặc. Thật không? Tôi vội đưa tay lên trời. Thật, tôi có thể thề. Nếu tôi nói dối thì yêu tinh tộc tôi tuyệt tự tuyệt tôn không sinh ra được giống cái. Tôi thầm nghĩ, dù sao tộc yêu tinh vốn chẳng liên quan với tôi với con thì họ cũng vốn đâu có giống cái đâu. Nhưng nghe tôi nói vậy cô gái kia cũng bất đề phòng hơn. Lúc này tôi mới hỏi. Không biết cô tên gì? Vì sao đám trẻ đó lại làm vậy với cô? Tôi dò hỏi rồi bắt đầu mon men tiến tới. Cô gái đó thấy tôi lại gần thì lại đưa dao lên. Thấy vậy tôi vội lùi lại. Sau một hồi thấy cô ấy không giống như muốn nói gì, tôi đành thở dài rồi ra sông tắm và bắt cá. Sau khi bắt cá xong quay lại thì vẫn thấy cô ta ở đó. Tôi lại đem cá đi nướng. Sau khi nướng xong lại đưa cô ta một con. Mới đầu cô ấy còn ngại nhưng sau khi cái bụng kịch liệt phản đối thì đã nhanh chóng xử lý xong đống cá tôi bắt. Tối đó, dưới ánh lửa hồng cô đã kể tôi nghe về những chuyện đã trải qua. Tôi là Trưng Nữ Vương. Ta sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng một ngày có một kẻ phù thủy tà tu tới. Hắn đã nguyền ta và biến cả gia đình ta thành tượng đá. Lời nguyền của hắn là ta sẽ mãi mãi không thể chạm vào bất kỳ ai và cái gì còn sống. Tất cả thứ còn sống chạm vào ta sẽ hóa thành đá. Đó là lý do ta luôn phải mặc đồ kín mít. Cách ăn mặc này cũng bị người khác hiểu nhầm thành phù thủy, thành tà giáo nên họ luôn tìm cách đuổi đánh ta. Có những kẻ lại muốn làm nhục ta thì đều bị ta vô tình hóa đá. Cũng vì thế càng ngày càng có nhiều lời đồn về ta ở khắp nơi. Có một người tốt bụng nói với ta là cần đi tới đỉnh đồi Dư Lộc ở gần trấn Thường Tín. Ở đó có một cây thần thụ ngàn năm, nó sẽ có thể chỉ cho ta con đường phải đi. Ta vất vả lắm mới tới được đây. Nghe Trưng Nữ nói vậy tôi cũng rất cảm thông. Cô ấy có đôi mắt to tròn mang màu xanh biếc đầy mê hoặc và một cái mũi cao, tóc vàng làm tôi say đắm.
chẳng biết từ lúc nào tôi đã lại gần cho cô ấy dựa đầu vào vai tôi mà khóc. Đang khóc hu hu ngon lành, bỗng cô ấy lại lần nữa đẩy tôi ra. Rồi trách móc. Anh làm gì vậy? Làm vậy anh sẽ bị hóa đá đó. Tôi cũng tỏ vẻ hốt hoảng rồi nhìn xuống chỗ hạ bộ. Chết rồi, có chỗ bắt đầu cứng rồi. Thấy vậy Trưng Nữ đỏ mặt nhưng cũng vô cùng sợ hãi. Đôi mắt lại bắt đầu rưng rưng. Tôi lại được cái rất sợ nước mắt phụ nữ đành bộ nói. Thôi, thôi. Cho tôi xin. Lời nguyền của cô không có tác dụng với chủng tộc khác đâu. Mọi chủng tộc đều có miễn dịch với lời nguyền và ma thuật của con người. Nếu không con người đã sớm làm chủ vạn tộc quốc này rồi. Thấy tôi nói vậy thì Trưng Nữ cũng thôi không khóc nữa mà quay sang. Vậy anh nói về chuyện của anh đi. Tôi thấy anh khác với các yêu tinh khác. Tôi nghe cô hỏi vậy, lại nghe được câu chuyện của cô ấy nên đoán thân phận sẽ không tầm thường. Chẳng có một phù thủy nào lại tới một gia đình thường dân mà nguyền rủa cả. Thế là tôi cũng nhanh chóng bốc phét ra một câu chuyện. Ta tên Đại Việt là chúa tể của yêu tinh nên không chịu ảnh hưởng của lời nguyền chủng tộc. Ta đang trên đường đi tìm kiếm con đường thành thần. Cô biết đấy, tộc yêu tinh của chúng ta hiện là chủng tộc yếu nhất, chỉ biết trộm cắp để sinh tồn. Nhưng sinh ra là chúa tể, ta có trách nhiệm đưa chủng tộc của mình đi tới đỉnh cao. Nghe tôi nói mà Trưng Nữ có vẻ mờ mịt, ù ù cả cả. Thôi thì tôi cũng mặc kệ. Thôi được rồi, mai tôi sẽ đi cùng cô tới chỗ thụ thần để xin ngài ấy chỉ giáo. Trưng Nữ nghe thế thì cảm động. Cảm ơn. Thấy cô lại như muốn khóc, tôi vội rời đi. Ai, khách sao làm gì? Phụ nữ đúng là phiền phức mà. Với chúa tiên yêu tinh đẹp trai tốt bụng nhất vũ trụ như tôi thì đó là điều phải làm thôi. Chương 246, con đường phải đi. Chương 246, con đường phải đi. Sáng hôm sau, khi mà ánh mặt trời vừa mới ló dạng, những giọt sương vẫn còn vương trên lá, tiếng chim hót báo hiệu ngày mới bắt đầu thì chúng tôi đã xuất phát tiến thẳng về hướng ngọn đồi Dư Lộc. Chỉ nửa ngày chúng tôi đã tới nơi. Xung quanh có vô số người đã đứng ở đó để hỏi thăm những điều mình cần biết. Ở giữa là một cái cây khổng lồ phải tới cả chục người ôm mới xuể. Trên thân cây là một khuôn mặt già nua đang không ngừng đưa ra đáp án cho những câu hỏi. Chúng tôi ước chừng sẽ phải đợi rất lâu. Nhưng như có một phép màu mà thần thụ nhìn chúng tôi rồi nói. Hai người mặc áo đen kia lại đây. Chúng tôi ngơ ngác chưa hiểu gì nhưng cũng nhanh chóng lại gần. Tiếng rì rào bắt đầu vang lên như ngăn cách không gian dưới tán cây và bên ngoài. Trưng Nữ không chờ đợi được mà cất tiếng. Ta muốn hỏi ngài. Chưa kịp nói hết câu thì thần thụ đã trả lời. Ta đã biết câu chuyện của hai người. Nơi nào có cây cột thì nơi đó mọi chuyện đều trong tầm mắt của chúng ta. Nghe vậy thì Trưng Nữ kinh ngạc rồi hỏi lại. Vậy ngài có thể giúp tôi không? Thần thụ thở dài. Xin lỗi, việc của hai người vượt qua khả năng của ta. Tuy nhiên hai người chỉ cần đi tới đảo Vạn Xuân ở phía nam, thì sẽ có hy vọng. Nghe vậy tôi cũng đội chân ngang. Tôi thì sao? Thần thụ cũng trả lời tôi. Người cũng nên tới đó. Chỉ có thần thụ ở đó mới có đáp án chính xác cho người. Sau vài câu hỏi nữa, Trưng Nữ cung kính với thụ thần. Xin ngài chỉ đường cho chúng ta. Thụ thần gật đầu rồi vươn một cành cây ra vẽ trên mặt đất. Nơi chúng ta ở là một nơi nhỏ bé thuộc phủ Điện Biên. Các người cần đi qua vùng núi lửa Cửu Chi của người Lùn, cũng có thể gọi là Củ Chi. Nơi đó người Lùn chiếm lĩnh và xây dựng thông đạo đi khắp nơi. Các người cần thông qua dãy núi lửa đó để tới một dãy núi rừng khác mang tên Trường Sơn. Đây là địa bàn của tộc Tinh Linh. Đi qua rừng rậm thì sẽ tới vực thẳm U Minh. Nơi đây là nhà của ma sói và ma cà rồng. Các người phải hết sức cẩn thận vì những đêm trăng rằm, chúng không còn lý trí đâu. Đi qua vực thẳm U Minh sẽ tới một dãy núi chọc trời mang tên Hải Vân. Nơi đây mây mù dày như biển là nhà của tộc người chim. Bọn họ rất yêu ngạo nhưng hy vọng các người sẽ được họ cho đi qua. Đi qua Hải Vân thì tới chiến trường cổ mang tên Thăng Long. Nơi này vô cùng kỳ quái, đặc biệt là khi đêm xuống. Hãy cẩn thận. Đi qua chiến trường này thì các người sẽ thấy một dải đồng bằng rộng lớn được bao phủ bởi những loài cây khổng lồ tới chọc trời. Ở trên không là những hòn đảo lơ lửng. Đây là địa bàn tộc cự nhân, tuy có chút ngốc nghếch nhưng vô cùng mạnh mẽ. Họ là chủng tộc từ thời thượng cổ nên nơi đây còn có cái tên là Cổ Loa. Đi qua đồng bằng này sẽ tới được một vùng biển trắng là Bạch Đằng. Chủng tộc nắm quyền ở đây là người cá. Nhờ họ dẫn đường thì mới tới được đảo Vạn Xuân của tổ tiên. Đây là chủng tộc thông thái nhất, mạo hiểm nhất. Nếu như họ không giải quyết được vấn đề của hai người thì ta e rằng không ai giúp được. Thôi được rồi, ta chỉ có thể chỉ cho các người phương hướng thôi. Việc còn lại phải tự dựa vào chính mình. Nói xong thì một luồng gió kéo chúng tôi ra ngoài. Mặc dù muốn hỏi thêm nhưng giống như những bậc hiền triết, những gì họ tiết lộ luôn mờ ảo. Nhận được đáp án tuy mơ hồ nhưng cũng đã đủ. Chúng tôi không người đặt tay lên ngực tạ lễ. Cảm tạ ngài đã chỉ điểm. Nói xong chúng tôi nhanh chóng rời đi. Chặng đường này sẽ rất xa xôi và hiểm trở. Hy vọng mọi thứ sẽ thuận lợi. Hôm sau chúng tôi đã chuẩn bị xuất phát. Thấy Trưng Nữ lại lần nữa định cầm hành lý mà đi bộ, tôi gọi lại. Này, làm cái gì vậy? Trưng Nữ nghi hoặc trả lời. À, thì xuất phát thôi. Đại Việt anh còn không nhanh lên. Tôi chỉ vào một cỗ xe ngựa bên cạnh. Làm gì phải đi bộ, anh là người có tiền mà. Nói rồi tôi ném cho tên phu xe một đồng vàng. Rồi nói với Trưng Nữ. Đi thôi. Sau đó nhanh chóng bước lên xe ngựa. Thấy tôi ngầu đét như vậy nhưng Trưng Nữ cũng chẳng thèm tỏ ra quan tâm. Tôi lại càng khẳng định thân phận cô ấy không tầm thường. Mà thôi kệ đi. Xe ngựa đi nhiều ngày thì chúng tôi cũng tới biên giới Củ Chi địa đạo. Ở đây là chuỗi các ngọn núi lửa phun trào liên tục. Chỉ có tộc người Lùn tạo ra địa đạo mới biết cách để đi qua nơi này. Chúng tôi nhanh chóng xuống ngựa đi vào địa giới của người Lùn. Ở đây là vùng đất toàn sỏi đá, núi mà có cây không thể sinh trưởng. Bầu không khí thì luôn âm u vì bầu trời đã bị khói bụi che kín, nhiệt độ cũng khá oi bức, thiếu khí, hầu như không thích hợp cho người sinh tồn.
Tuy nhiên người lùn lại là chủng tộc giàu có nhất vì họ khai thác rất nhiều thứ có giá trị trong lòng đất. Họ có ngoại hình thấp bé nhưng vô cùng khỏe mạnh. Làn da màu đồng bóng nhoáng vì mồ hôi. Mái tóc thì xoăn do làm việc ở nơi nhiệt độ cao liên tục. Chúng tôi nhanh chóng tìm một nơi để ở chân. Chúng tôi quyết định ở đây vài hôm để có thể thuê một người dẫn chúng tôi đi qua vùng đất này. Ở trong phòng nhìn ra ngoài, thấy đa phần người lùn đều ở trần mặc quần kim loại. Cả người đều có màu đồng đen khỏe khoắn. Nghe nói người lùn là hậu nhân của loài kiến thượng cổ nên họ có thể nâng vật lớn gấp nhiều lần cơ thể. Ngày hôm sau Trưng Nữ vừa mới sáng đã đánh thức tôi. "Này, anh Đại Việt, dậy đi mua sắm với ta được không? Tôi đang ngủ ngon bị đánh thức thì không thoải mái." "Dậy cái gì, trẻ e thì phải ngủ 16 tiếng một ngày chứ. Cho ta ngủ thêm đi mà." "Thôi, anh mà còn là trẻ con à, mau dậy đi." Cứ thế tôi bị Trưng Nữ gọi dậy rồi kéo đi mua sắm. Quả thật ở chỗ người lùn phải nói là thiên đường mua sắm của chị em. Những trang sức long lanh lấp lánh thì giá vô cùng rẻ. Nhưng điều đang buồn là tôi vẫn thấy rất nhiều người lùn gầy gò và phải đi lao động kiếm tiền. Rõ ràng họ có lợi thế cực lớn mà sao dân họ vẫn khổ. Đang đi mua sắm cùng Trưng Nữ thì có một tôi quân người lùn mặc giáp cầm bữa lớn đi tới. Hắn nhìn tôi mà nói: "Này tên kia, mau cởi áo choàng ra." Tôi ngơ ngạc rồi chỉ vào mình. "Nói tôi hả?" "Đúng." Một tên có vẻ là đội trưởng giọng giặc quá lớn. Tôi nghĩ chắc chỉ kiểm tra gì đó thôi nên cũng làm theo. "Được thôi, mời kiểm tra." Nhưng tôi vừa cởi ra thì tên đội trưởng kia lập tức ra lên. "Nhanh, chính là hắn. Mau bắt lấy hắn." Tôi ngơ ngác chẳng tự đủ. Cái quái gì thế này? Chương 247, Thổ lĩnh chương 247, Thổ lĩnh thấy tình thế không ổn tôi lập tức mở cổng không gian chạy trốn. Để lại đằng sau âm thanh. Mau phong tỏa khu vực. Phải bắt bằng được hắn. Tôi sau khi dịch chuyển ra một khoảng thì lập tức lại choàng áo bào lên, tiến vào trạng thái tàng hình. Tôi tìm một ngôi nhà cao đứng quan sát tình hình, thấy đám lính người lùn tìm kiếm một khoảng thời gian không có kết quả thì cũng lui binh. Nhưng tôi cũng chú ý có một tên người lùn cũng mặc áo choàng đen lại có điệu bộ lén lút. Tôi lập tức dịch chuyển ra sau lưng mà kề dao vào cổ hắn. Tôi hỏi: "Nói có phải là bọn chúng đang tìm kiếm ngươi?" Nhưng tôi quá coi thường tên này. Hắn nhanh chóng gạt kiếm của tôi ra rồi từ trong tay phóng xuất một cái búa lớn mà toàn đập tôi. Tôi lập tức nhảy lùi lại tránh né. Thấy vậy tên kia cũng thu tay rồi chân thành nói: "Xin lỗi, tại ta làm liên lụy tới ngươi." Tôi cau mày nghi hoặc: "Ta mới tới đây không rõ tình hình. Ngươi tại sao lại bị quân linh tìm kiếm? Phải chăng là đã phạm tội gì sao?" Hắn vội xua tay giải thích: "Ha ha, ta là phạm tội ăn trộm á." Tôi nghe vậy thì hơi bất ngờ. Con mẹ nó, đấy là nghề của tộc yêu tinh ta mà. Nay người anh em ngươi muốn chuyển nghề làm yêu tinh à? Tên kia cũng chỉ lùn như tôi nên nghe vậy cũng hiểu ý tôi muốn nói. "Không có, ta chỉ là muốn trộm ít đồ cho dân nghèo thôi." Câu trả lời của hắn khiến tôi khá nghi hoặc. Tôi hỏi lại: "Không phải tộc người lùn rất giàu sao?" Tên kia nghe vậy chán nản mà lắc đầu. Tộc người lùn đúng thật đã từng rất giàu. Mỗi người đều có thể tự khai thác và trao đổi buôn bán với bên ngoài. Nhưng từ khi vua mới lên ngôi thì đã buông lệnh cấm. Hầu hết các mỏ đều bị kiểm soát để nhà nước khai thác. Người dân sẽ phải làm việc để kiếm tiền tiêu. Lúc mới đầu thì không có gì. Tiền lương trả vẫn tốt mà giá thành vật trao đổi rẻ nên người dân chúng tôi rất ủng hộ. Nhưng sau đó giá cả vật phẩm ở ngoài cũng bị vài thế lực kiểm soát. Chúng bắt đầu nâng giá cao lên. Người dân lúc này đành phải ra sức mà làm việc. Mới đầu chỉ là làm việc 8 tiếng một ngày. Rồi một số kẻ cầm quyền hứa sẽ trả lương gấp đôi cho người làm việc 12 tiếng một ngày. Nhiều người vì để có cuộc sống tốt hơn đã cố gắng làm việc 12 tiếng. Nhưng làm việc 12 tiếng thì giá thành cũng đi theo số tiền người dân kiếm được mà tăng lên. Cứ như vậy giờ làm việc 16 tiếng một ngày cũng không đủ ăn. Chỉ thấy những kẻ cầm đầu nguồn là ngày càng giàu nên thôi. Nghe vậy tôi cũng thở dài. Câu chuyện quen thuộc này chính là bản sao của thời đại công nghiệp hóa sau đó phải nhờ sự ra đời của chủ nghĩa xã hội mới khiến con người có cái nhìn khác. Con người đến lúc đó mới thấy rõ bản chất của kinh tế. Dù bạn có làm việc chăm chỉ đến đâu mà không thể kiếm nhiều hơn mặt bằng chung thì mãi mãi chỉ là nô lệ cho tư bản. Bạn có thể làm việc 6 tiếng, 8 tiếng, 10 tiếng hay 16 tiếng thì kết quả đều giống nhau. Bản chất chủ nghĩa xã hội là tìm mọi cách xóa bỏ những cái bẫy kiểm soát kinh tế để người dân có thể hưởng đãi ngộ công bằng nhất mà sẽ không phải chỉ biết làm việc rồi mua những mặt hàng bị chính tư bản quy định giá. Giống câu nói quen thuộc của người Việt là lấy mỡ nó ra nó. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện thì tôi nhìn tên người lùn kia mà hỏi: "Vậy giờ ngươi định làm gì?" Tên này nghe vậy cũng chỉ gãi đầu: "Ta không biết, mọi thứ quá khó khăn. Người dân quen rồi cũng không thể bắt họ thay đổi, mà ta cũng không có lực lượng để thay đổi kẻ cầm quyền." Tôi nghe vậy cũng cảm thấy khá rối. Ở thời đại trước của tôi thì để giành được chiến thắng, ông cha đã phải đổ máu vô cùng nhiều. Thực sự ở thời điểm hiện tại, với sức một người thì không sao mà thắng được. Những kẻ có tiền, có quyền đang độc quyền và thao túng thị trường. Muốn thay đổi chỉ có thể xóa bỏ thế độc quyền của chúng. Nhưng làm vậy đồng nghĩa với là đối đầu cả một quốc gia người lùn thì sao mà làm được. Tôi nhìn tên người lùn cười khổ. Đúng thật là bỏ tay. Tên người lùn kia cũng thở dài. Ai, chính vì vậy ta chỉ có thể cố gắng ăn trộm để phân phát cho người nghèo. Làm sao để người dân vẫn có thể duy trì sinh ai? Ấy, một ý tưởng lóe lên. Ăn trộm chính là nghề của tôi. Nếu không thể làm gì thì ăn trộm cũng là một cách hay. Số lượng tiền trên thị trường ít đi thì giá thành sẽ giảm xuống cho phù hợp. Nếu bọn nắm quyền muốn đòi lại số tiền đó từ tay người dân thì xung đột sẽ nổ ra. Đến lúc đó với số tiền khủng có thể giúp chúng ta lật ngược thế cờ. Tôi nhìn tên người lùn kia rồi cười khì khì. Người anh em, cậu có muốn làm đua không? Hắn nhìn tôi rồi nghi ngờ. Đua gì? Khì khì,
ta có thể vẽ ra con đường cho ngươi trở thành vua người lùn. Chỉ cần trở thành vua thì ngươi mới có thể lại lần nữa giúp con dân sống trong cuộc sống đầy đủ, độc lập, tự do, hạnh phúc. Nghe tôi nói lời điên rồ, nhưng hình như tên kia cũng là một kẻ điên. Hắn trực tiếp quỳ xuống mà nói: "Thổ lĩnh xin nghe tiên sinh chỉ dạy." Tôi vội đỡ hắn dậy. "Khì khì, được được." Nói rồi tôi lấy tay vuốt cằm ra vẻ đảm bảo, mỗi tội chẳng có sợi dâu nào. Sau đó tôi và thổ lĩnh tìm một căn phòng bí mật bàn bạc kế hoạch. Lúc này tôi mới nhìn rõ hắn là một tên lùn nhưng khá anh tuấn. Cơ thể không quá cơ bắp với một nước da nâu bóng, da trắng. Đôi mắt hắn cũng có màu xanh bạc khá thú vị với mái tóc xoăn tít. Sau khi giới thiệu sơ qua thì thổ lĩnh cũng cung kính thụ giáo tôi. "Anh đại Việt, anh nói xem giờ chúng ta làm gì đầu tiên?" Tôi vuốt cằm ra vẻ rồi nói: "Giờ cậu đi chuẩn bị lực lượng có thể thay đổi thế cục là được, còn tôi sẽ giúp cậu tạo ra thời thế." Thổ lĩnh có chút nghi hoặc mà hỏi: "Huynh có thể tạo ra thế cục sao?" Tôi nhìn trời mà than: "Không sai, phàm là chuyện trong thiên hạ đều chung một quy luật, vật cực tất suy. Chỉ cần ta thúc đẩy từ điểm giới hạn thì có thể thay đổi thế đạo luân hồi." Thổ lĩnh lại chắp tay nói: "Xin anh chỉ giáo." Đôi mắt thổ lĩnh sáng lên như sắp nắm được mọi thứ trong lòng bàn tay. Nhưng tôi lại lắc đầu: "Thiên cơ bất khả lộ, có những chuyện chúng ta không nên biết. Mỗi người chúng ta chỉ nên làm tốt thứ chúng ta giỏi nhất mà thôi. Nhưng anh phải cho tôi một mốc thời gian cụ thể chứ. Tôi đâu thể cứ bảo huynh đệ của mình chờ đợi cái gọi là thiên cơ mà mịt." Tôi nhìn thổ lĩnh cười tán thường rồi đưa một ngón tay ra: "Đúng một tháng. Một tháng sau cậu có thể hành động. Chỉ cần cậu dơ cao ngọn cờ bình đẳng và công bằng, không để cho người nghèo bị thao túng kinh tế nữa thì tôi khẳng định cậu sẽ có được lòng dân. Còn về lực lượng đối kháng thì rất tiếc, tôi không giúp được." Chương 248, Đường Vân Đại Đạo. Chương 248, Đường Vân Đại Đạo. Khi nghe tôi nói vậy thì thổ lĩnh thở dài cau mày rồi mới nói ra một sự thật đáng buồn: "Ai, tôi e là khó có đủ lực lượng đối kháng chống lại bọn cầm quyền." Tôi cau mày nghi hoặc: "Sao vậy?" Lúc này thổ lĩnh bắt đầu giải thích: "Thực ra con đường tu hành của tộc người lùn đã bị đứt. Trước đây chúng ta ai cũng có thể tu luyện, chỉ cần khai thác được tài nguyên phù hợp, cộng thêm vận chuyển năng lượng theo đường vân đại đạo thì rất nhanh sẽ gia tăng thực lực. Nhưng từ khi giai cấp cầm quyền muốn lũng đoạn thị trường thì chúng đã âm thầm xóa đi con đường tu hành của chúng ta. Hiện giờ chúng ta đều phải mày mò từng bước để đột phá. Đám cầm quyền thì có sẵn tài nguyên và lộ tuyến đại đạo nên thực lực của chúng vượt xa chúng ta. Thực sự chênh lệch lớn tới nỗi chúng ta không nghĩ có thể chiến thắng. Thực lực của chúng giờ cũng có thể ép, khiến cho tất cả con dân người lùn một mực nghe theo không dám phản kháng." Tôi lại thở dài nhớ về thời đại kiếp trước. Tình cảnh này trước đây cũng vậy. Những ngày đầu phương Tây xâm chiếm quốc gia tôi thì cũng có nhiều người chấp nhận đầu hàng vô điều kiện. Thực lực chênh lệch quá mức giống như trời và đất khiến con người ta không có dũng khí mà chống lại. Nhưng chỉ cần có vũ khí tương đồng thì người dân thà chết cũng sẽ không chịu làm nô lệ. Dân tộc nhỏ bé của tôi đã anh dũng hy sinh và giành chiến thắng, tạo thành một mốc son chói lọi trong mắt quốc tế. Chợt tôi nhớ ra một thứ. Tôi lấy trong không gian ra một tấm da rồi trực tiếp ném cho thổ lĩnh: "Cậu xem, đây là cái gì?" Thổ lĩnh chẳng mấy quan tâm mà đỡ lấy, nhưng khi thứ đó rơi trên tay thì đôi mắt hắn trợn tròn. Đây là lộ tuyến vận hành đại đạo của tộc người lùn thời thượng cổ. Hơn nữa còn là cấp bậc bát đoạn đỉnh phong gần trở thành tạo hóa. Tôi không hiểu lắm về cảnh giới tu hành của họ nên hỏi lại: "Vậy nó có ích không?" Tôi nhàn nhạt hỏi nhưng thổ lĩnh lại kích động vô cùng: "Rất có ích, vô cùng có ích. Với tấm da này thì chỉ cần có đủ tài nguyên, đảm bảo trong nửa năm, chúng tôi có thể đối đầu với giai cấp cầm quyền hiện tại." Nói rồi thổ lĩnh trực tiếp hai tay đan chéo trước ngực, cúi người bày tỏ sự cung kính cao nhất với tôi. Tôi cười đỡ cậu ta: "Ha ha, vậy thì tốt. Tài nguyên tôi có thể giúp cậu. Không biết cậu cần những cái gì đây?" Thổ lĩnh miêu tả sơ qua những tài nguyên quan trọng giúp họ gia tăng thực lực. Tôi thì tiện tay móc trong không gian ra một số thứ vứt cho hắn: "Cậu đem số này đi chuẩn bị lực lượng đi. Tôi sẽ đi chuẩn bị tài nguyên và xoay chuyển càn khôn. Khi nào xong thì sẽ giao mọi thứ lại cho cậu." Thổ lĩnh thấy tài nguyên thì vô cùng kích động nhưng rồi cậu lại đưa mắt nhìn tôi đầy nghi ngại: "Vì sao anh lại tốt với chúng tôi như vậy?" Tôi nhe hàm răng nhọn hoắt mà nói đùa: "Vì người lùn đều là anh em." Chữ lùn trong câu nói của tôi vừa chỉ người thấp cả về ngoại hình và thân phận. Thực ra không có tôi thì sớm muộn thế giới bị bóc lột kiểu này cũng sẽ sụp đổ. Nhưng là thân nam nhân thì phải để lại cho đời một dấu chân. Tôi thấy được thời thế thì ngu gì không tiện tay mà làm. Thổ lĩnh nghe tôi nói vậy cũng chỉ gật đầu. Đôi khi mục đích của tôi không quan trọng, thứ quan trọng là tôi đem lại lợi ích gì cho đá thổ lĩnh, dù là con dao thì ít ra nó vẫn có giá trị của nó, còn hơn chỉ là một cục đất nhỏ ven đường chẳng ai cần. Rất nhanh kế hoạch của chúng tôi đã có được thống nhất chi tiết. Tôi sẽ dựa trên bản đồ mà thổ lĩnh đưa cho mà tìm cách đánh cắp hết bảo khố của đám cầm quyền. Sau đó đem tài nguyên tu hành cho đám người thổ lĩnh. Chắc chắn trong nửa năm, đất nước này sẽ loạn thành một đoàn. Như vậy có thể với dân chúng là sự khổ cực, là sự bi ai, nhưng giờ họ có thực sự được sống đúng nghĩa không thì không biết. Đến lúc đó họ sẽ buộc phải chọn cho mình một con đường để đi. Thông qua trò chuyện, tôi cũng đã biết được một khái niệm, đó là đường vân đại đạo. Đây là một dạng chứng minh thành quả kiểm soát với quy tắc thiên địa, đại đạo. Con kiến có thể nâng vật gấp 3 lần trọng lượng cơ thể thì gấp 10 lần hay 1000 lần sẽ đều có thể. Điều khác biệt duy nhất là đại đạo lĩnh ngộ được là bao nhiêu. Tôi cũng vậy, đạo không gian càng tinh thông thì khoảng cách dịch chuyển càng xa, độ chính xác càng lớn và còn vô số năng lực đi kèm nữa. Biểu hiện của chúng tôi là cái xoáy ở bụng. Xoáy càng nhiều vân chứng tỏ hiểu biết càng sâu. Hay như tinh linh tộc thì đường vân trong mắt càng nhiều thì tên bắn ra sẽ càng mạnh và càng chuẩn xác. Tộc người lùn thì nó có đường vân trên cơ thể như một dạng mạch điện tử. Đường mạch càng nhiều thì lực lượng có thể khống chế càng lớn.
Những đường vân đó vừa là biểu hiện nhưng nó cũng vừa là đường vận chuyển năng lượng. Loài kiến có thể nâng trọng lượng vì cấu tạo cơ bắp của chúng cho phép làm điều đó. Con người không thể làm được vì cấu tạo khác loài kiến. Nhưng nếu con người luyện tập để nhóm cơ giống loài kiến phát triển thì sao? Đây giống câu chuyện của máy móc vậy. Chỉ cần chúng ta hiểu cấu tạo của chúng thì chúng ta sẽ làm được các sản phẩm khác nhau mặc dù cùng chung một đống vật liệu như nhau. Tôi đã có một ý tưởng điên rồ để đạt tới tạo hóa cảnh là tham ngộ cách vận hành của đại đạo trong thiên địa này. Tất nhiên cảm ngộ lần này sẽ không chỉ còn đơn thuần là lực lượng nguyên tố trước đây mà nó là sự cụ thể hóa như không gian, lực lượng, sức đột phá. Sau khi mọi chuyện đã xong xuôi thì tôi quay về gặp Trương Nữ để cô ấy bớt lo. Khi tôi về thì đã thấy cô ấy đi qua đi lại ở cửa phòng. Tôi cứ thong dong mà đi như không có gì. Cô ấy nhìn thấy tôi thì lập tức xoay người, đi vào phòng đóng cửa. Tôi quả thực gãi đầu chẳng hiểu kiểu gì. Nếu cô ấy là người yêu của tôi thì chắc tôi sẽ mặt dày mà vào phòng năn nỉ tiểu. Sao? Nàng lo lắng cho ta à? Rồi cô ấy sẽ nói. Ai thèm nhớ loại yêu tinh như ngươi? Cơ mà tôi nào có ý gì nên đành lặng lẽ về phòng. Vừa mới đặt mông lên giường định nghỉ ngơi một chút thì một tiếng mở cửa lớn đến từ Trương Nữ. Cô đẩy cửa bước vào hỏi. Ngươi không sao chứ? Tôi xua tay. Không sao. Ta dù sao cũng là yêu tinh nên chạy trốn là nghề của ta. Cô ấy nhìn tôi một hồi, thấy thực sự không sao mới yên tâm. Chương 249, nghĩ ra kế hoạch chương 249, nghĩ ra kế hoạch thực ra chúng tôi cơ bản mới chỉ là bạn đồng hành nên dù có chút chuyện hơi xấu hổ nhưng hẳn chưa là gì cả. Cô ấy rung ngón tay xoay xoay cái tóc rồi hỏi tôi. Anh tìm được đường ra khỏi củ chi này chưa? Tôi lắc đầu nói. Việc này vốn không khó. Chỉ cần bỏ tiền ra là được. Nhưng ta hiện có việc nên phải ở lại đây chục hôm. Nghe vậy thì Trương Nữ trầm mặt xuống. Với cô ấy thì chờ đợi giống như một cực hình vậy. Thấy vậy tôi lấy trong không gian ra một trang sức, tự cho là đẹp nhất. Này, tặng cho em. Trương Nữ bắt lấy rồi hỏi theo bản năng. Đây là cái gì vậy? Tôi tiện miệng trả lời. Anh không biết. Trương Nữ tưởng tôi trêu nhưng cũng rất nhanh thì mở hộp quà ra xem. Khi thấy một sợi dây chuyền bạc thì đã không kìm được mà nở nụ cười. Cảm ơn anh. Tôi thở dài, thời nào cũng vậy. Con gái đều thích có quà. Đáng tiếc đời trước nghèo quá không thì gái đổ cả hàng chứ không đến nỗi ép a tới chết. Tôi lại nhìn Trương Nữ đang vui mừng vì sợi dây mà nói. Anh sẽ tạm đi có việc vài hôm. Em cứ ở đây chờ đợi. Với khả năng hóa đá của em thì người thường không làm gì được em. Bọn người lùn thì chê em xấu nên chắc cũng không sao đâu nhỉ. Nghe tôi nói mình xấu thì Trương Nữ phồng mồm tức giận, tay chống eo mà hừ lạnh. Hừ, ai xấu chứ? Nói rồi Trương Nữ xoay người đóng cửa về thẳng. Tôi gãi đầu. Mẹ nó. Hóa ra kiếp trước ấy là do năng lực thật. Mặc dù nói sự thật là tốt nhưng thật quá lại không hay. Sau khi tự dằn vặt bản thân thì tôi cũng chuẩn bị tới đêm thì hành động luôn. Mặc áo choàng bóng tối lên, tôi tiến nhập nơi ở của tộc người lùn khá dễ dàng. Ở bên trên thì nhìn giống các ngôi nhà một tầng nhưng ở trong sẽ là cả một tòa tháp ẩm. Đặc biệt nơi ở của giai cấp cầm quyền thì không biết dưới cái mái nhà nhỏ bé sẽ là bao nhiêu tầng. Cũng may có bản đồ từ chỗ thổ lĩnh nên tôi cũng đại khái biết được bảo vật của thổ hào để ở đâu. Nhanh chóng áp sát nhưng tôi cũng đã thấy có rất nhiều binh lính người lùn đang di chuyển, canh phòng. Kiến trúc ở đây vô cùng nhỏ nên có lẽ chỉ có người lùn hay yêu tinh đi bừa. Những chủng tộc nhỏ bé cũng có nhiều nhưng xét về ăn trộm thì yêu tinh tôi là vua. Nhưng giờ người lùn đi tuần liên tục như vậy cũng rất khó để tôi có thể tiến nhập. Sau một thời gian dài dùng áo choàng bóng tối thì tôi cũng biết rằng ở khoảng cách dưới 10 mét sẽ không thể che giấu. Sẽ có vệt mở mắt thường có thể nhận ra. Nhưng ở xa thì chắc chắn không chủng tộc nào thấy rõ bao gồm cả tinh linh tộc. Tôi liên tục di chuyển qua các địa điểm được đánh dấu trên bản đồ và đều một cảnh tượng tương tự. Khẳng định là do động tĩnh trước đó của thổ lĩnh đã khiến giới cầm quyền cảnh giác. Đúng là thanh niên báo đời mà. Tôi đành âm thầm quan sát hồi lâu nhưng không có nhiều sơ hở để khai thác. Có lẽ đây là cách chống lại sự đáng sợ của đua trộm yêu tinh tộc. Với tình trạng này chắc chắn tôi không thể lẻn qua. Tôi thử dùng không gian dịch chuyển thì cũng thấy xuất hiện kết giới ngăn cản không gian mở ra. Nếu tôi có thể áp sát thì thân xác tôi có thể không bị ảnh hưởng bởi không gian trói buộc chứ việc mở đường xuyên qua thì lại là câu chuyện khác. Ngày hôm sau tôi lại đi về nghỉ ngơi và nghĩ cách. Đi trên đường tôi vẫn thấy có những người lùn phải liên tục làm việc. Số lượng người được ngồi chơi uống trà gần như không có. Cả thành phố người lùn cảm giác chỉ nghe thấy tiếng khai thác ở khắp nơi mà không thấy người. Tôi chú ý thấy một đứa bé đang chơi xây hầm rất thú vị. Nó đào đất rồi cất giấu bảo vật để cho bạn nó đi tìm. Tôi nhớ trò này hồi nhỏ tôi cũng chơi mang tên là tìm kim. Một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi. Nếu không thể trực tiếp xuyên qua thì tôi sẽ dùng cách của người lùn là đào đất xuyên qua. Nếu yêu tinh khác thì phải tiêu tốn nhiều năng lượng để chuyển đồ vào không gian cất giấu, nhưng không gian của tôi thì ngay ở trên người, lại vô cùng lớn nên sẽ rất dễ dàng. Tôi có thể âm thầm đào hầm vào bảo khố của đám người lùn và rồi lấy hết bảo vật. Sau đó tôi sẽ lấp lại như cũ, đảm bảo thần không biết quỷ không hay. Tuy nhiên việc đào đất sẽ rất vất vả đặc biệt với chủng tộc yếu đuối như yêu tinh. Nhưng nói thật là tôi sớm nghĩ ra biện pháp là dùng nước để trợ lực. Tôi sẽ tạo một không gian hẹp để dẫn nước từ Đan Tu La ra ngoài. Không gian hẹp sẽ tạo áp lực lớn để cắt phá kết cấu đất đá. Cách này tôi đã thấy ở kiếp trước nhiều. Chỉ cần duy trì quá trình thì sẽ như một chiếc máy đào đất siêu cấp. Chỉ hơi tốn năng lượng thôi nhưng từ khi kết nối không gian với Đan Tu La thì tôi cũng không lo về vấn đề năng lượng nữa. Nhanh chóng, một kế hoạch đã được lên xong. Điều này khiến tôi khá hứng thú mà quyết định đi thăm dò những thứ tinh hoa của giới người lùn. Tôi chú ý tới một ngôi nhà 3 tầng to lớn, xa hoa ở ngay trung tâm thành phố Củ Chi. Đó là một cửa hàng vô cùng to lớn đầy sang trọng. Ở đó có vô số vũ khí, áo giáp được người lùn tạo ra cho các chủng tộc.
đó cũng là một mục tiêu công khai của tôi. Mặc dù những trang bị đó với người lùn không có giá trị nhưng với chủng tộc khác sẽ rất đáng tiền. Mà có tiền thì làm gì cũng dễ dàng hơn. Vậy là tôi nhanh chóng đi tới trung tâm mua sắm để dò thám. Tôi định bước vào lại thấy ở ngoài cửa có nhiều lính canh kiểm tra. Khi thấy một tên người lùn mặc đồ kín đáo muốn đi vào thì chúng lập tức ngăn cản. Âm thanh trầm đục phát ra từ một tên lính canh. Khách nhân, vui lòng bỏ áo choàng để chúng ta kiểm tra. Vị khách nhân kia cũng quá quen thuộc nên cũng nhanh chóng làm theo. Hắn để lộ ra mặt mũi rồi trực tiếp tiến vào. Tôi cười khổ, như vậy sao mà tôi quang minh chính đại đi vào được đây? Đang xem thì tôi chú ý tới bảng quảng cáo. Nếu không vào được thì xem qua quảng cáo cũng tốt. Tôi thấy có rất nhiều món thú vị.